Chương 256, có rắc rối. Phi Linh Môn nhận hai chấn từ tay La Sát Môn xảy ra chuyện vấn đề. Hai thị trấn nằm trong địa bàn La Sát Môn, một tên trấn Hoa Môn, một tên trấn Đoàn Sơn. Diện tích hai trấn không lớn nhưng đều có mỡ màng để vất vát. Hai trấn rất gần Sơn Mạch Vũ Đô, nổi tiếng là chợ giao dịch các dược liệu lẻ tẻ quanh khu vực này. Các dòng binh và lớn, tiểu đội nhỏ xung quanh nếu chọn mua dược liệu gì sẽ đến hai thị trấn này. Từ đó hấp dẫn nhiều vũ giả, linh sư đến trấn Hoa Môn, trấn Đoàn Sơn mua đồ. Nhiều người thì náo nhiệt, trấn Hoa Môn, trấn Đoàn Sơn phồn hoa lên, có nhiều cửa hàng. Hơn phân nửa La Sát Môn tiến cống Quỷ Vũ Tông đến từ nguồn thu nhập hai thị trấn này. Tình hình bây giờ là trấn Hoa Môn, trấn Đoàn Sơn có rắc rối, phiền phức lớn. Thứ nhất là trấn Đoàn Sơn, không biết xảy ra chuyện gì mà tất cả cửa hàng dược liệu, vũ khí gồm 30 mấy tiệm lớn nhỏ bắt tay nhau phàn nàn là mùa đông buôn bán không tốt, muốn giảm một nửa tiền cống. Cả trấn Hoa Môn có 30 mấy tiệm dược liệu, vũ khí là tiền cống nhiều nhất. Một tháng một tiệm tiền cống vạn kim tệ, nhỏ thì một tháng 1000 kim tệ. Hai mùa thu đông giảm phân nửa là thành nửa năm, một số lượng tiền rất lớn. Nếu đồng ý đề nghị, nửa năm Phi Linh Môn thu ít đi 100 vạn kim tệ tiền cống. Nhưng nếu không đồng ý thì các cửa hàng cùng đóng cửa, dẫn đến trấn Hoa Môn phong kín. Trấn Hoa Môn phồn hoa, các ngành nghề, tử quán, khách điếm đều nhờ có các tài liệu, dược liệu, vũ khí kéo lên. Hiện giờ năm vị trưởng lão phân vân không biết làm sao. Tôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng nhức đầu như mày, têu lão đánh giết ai thì dễ, bảo lão quản lý mấy chuyện này thì thua. Không khó giết hết bọn họ, nhưng trấn Hoa Môn cũng bị hủy. Trấn Hoa Môn sẽ là cục nợ của Phi Linh Môn. Trấn Đoàn Sơn tuy không rắc rối như trấn Hoa Môn nhưng nghiêm trọng hơn chút. Bên ngoài trấn Đoàn Sơn có một sơn môn tên là Cửu Hoa Môn. Cửu Hoa Môn cũng thuộc thế lực vòng ngoài của Quỷ Vũ Tông, có vẻ vì biết trấn Hoa Môn nội loạn nên Cửu Hoa Môn thừa dịp thâu tóm trấn Đoàn Sơn. Trong trấn Đoàn Sơn hiện có nhiều đệ tử Cửu Hoa Môn quấy rầy các cửa tiệm, thu tiền bảo kê vô tội vạ, nếu không cho sẽ đập phá tiệm. Các chủ tiệm trấn Đoàn Sơn chỉ có thể tìm đến Phi Linh Môn. Nhưng khi trưởng lão Phi Linh Môn tới nơi thì các đệ tử Cửu Hoa Môn đã chạy mất dép, nếu để đệ tử bình thường Phi Linh Môn đi trấn Đoàn Sơn canh chừng sẽ bị đệ tử Cửu Hoa Môn vây công. Lục Thiếu Du nghe xong sắc mặt âm trầm, hai sự kiện này đúng là rắc rối. Lục Thiếu Du trầm ngâm giây lát nói, "Hồ trưởng lão, địa bàn trấn Đoàn Sơn là của chúng ta, Cửu Hoa Môn dám công khai phá rối, trưởng lão đã đi tìm Quỷ Vũ Tông nói chuyện chưa?" Hồ Nam Sinh trả lời, "Bẩm trưởng môn, ta đã tìm Quỷ Vũ Tông 3 lần. Hai lần trước Quỷ Vũ Tông nghe nói ta đến chỉ phái mấy đệ tử qua loa vài câu rồi đuổi ta đi. Lần thứ 3 có một trưởng lão ngoại môn đến gặp ta, bảo là bọn họ sẽ hỏi chuyện Cửu Hoa Môn. Nhưng 10 ngày đã qua mà Cửu Hoa Môn vẫn gây rối trấn Đoàn Sơn, chúng ta không có cách nào ngăn cản nên mới mời đại trưởng lão đến bàn bạc tìm cách." Nét mặt Lục Thiếu Du sa sầm, hắn ngâm chiêu. Nam trưởng lão thấy Lục Thiếu Du sắc mặt tâm trầm, há mồm định nói gì rồi lại không tốt nên lời, cùng nhìn hướng Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hỏi Lục Thiếu Du, trưởng môn có ý định gì không? Một lát sau, Lục Thiếu Du thở dài một hơi, hắn hỏi ngược lại, Đông lão có cảm giác được gì không? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh ngần ngừ nói, sợ là chuyện này không đơn giản, có người cố ý nhằm vào Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du nhẹ hơn nói, đúng rồi, chuyện xảy ra trong trấn Hoa Môn, trấn Đoàn Sơn nếu ta không đoán lầm thì trong trấn Hoa Môn cũng có bóng dáng người Cửu Hoa Môn. Hai trấn cùng náo động, Phi Linh Môn sức đầu mẹ chán là Cửu Hoa Môn có thể thu lợi. Sau lưng Cửu Hoa Môn còn có bàn tay thúc đẩy. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh sắc mặt âm trầm hỏi Lục Thiếu Du, ý trưởng môn nói là Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, Phi Linh Môn vừa tiêu diệt La Sát Môn, gần đây có người đồn Phi Linh Môn ta có cường giả tỏa chấn. Đông lão nghĩ nếu không ai sai khiến thì Cửu Hoa Môn tuy mạnh hơn La Sát Môn nhiều nhưng dám chọc vào Phi Linh Môn sao? Húng chi Quỷ Vũ Tông đã quy hoạch địa bàn rõ ràng, sẽ không để thế lực vòng ngoài một mình thâu tóm hết, khi đó Quỷ Vũ Tông rất khó khống chế cục diện. Nếu trong tình huống bình thường, Cửu Hoa Môn đụng vào địa bàn Phi Linh Môn e rằng Quỷ Vũ Tông đã ra mặt ngay, sao có thể phủi tay mặc kệ? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh khó hiểu hỏi, nói vậy cũng đúng, nhưng tại sao Quỷ Vũ Tông làm như vậy? Ha ha ha. Lục Thiếu Du cười phá lên, là vì Đông lão. Ngày nào Quỷ Vũ Tông chưa biết thân phận của Đông lão, tại sao Phi Linh Môn có cường giả tham gia thì Quỷ Vũ Tông sẽ luôn tìm mọi cách hiểu biết thân phận của Đông lão. Quỷ Vũ Tông sẽ không tự mình ra mặt, tránh cho đắc tội Đông lão. Cửu Hoa Môn là một con cờ của Quỷ Vũ Tông. Quỷ Vũ Tông sẽ không nói cho Cửu Hoa Môn biết trong Phi Linh Môn có cường giả linh xuất. Nếu Cửu Hoa Môn biết điều đó, mọi người cảm thấy Cửu Hoa Môn dám đụng vào Phi Linh Môn ta sao? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn Lục Thiếu Du, hỏi, hiện tại ngươi định làm sao? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh không hỏi nhiều đến việc khác, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên về Lục Thiếu Du. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh không dám tưởng tượng tâm trí như vậy thuộc về một thiếu niên 17, 8 tuổi. Dù là Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh cũng không thể phân tích rõ mọi thứ trong phút chốc. Lục Thiếu Du nói, Hồ trưởng lão lập tức đi trấn Đoàn Sơn, âm thầm nói cho các cửa tiệm trong thời gian Phi Linh Môn giải quyết xong chuyện này không cần tiến công gì. Hồ Nam Sinh lên tiếng, nhưng thưa trưởng môn, điều này ảnh hưởng chúng ta rất lớn, vậy là Cửu Hoa Môn được lợi rồi. Hồ Nam Sinh không phục chút nào. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, Hồ trưởng lão, lùi một bước trời cao biển rộng, quân tử báo thù 10 năm hơi muộn, chờ mấy tháng thì được. Chúng ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Lục Thiếu Du không phải loại người ngậm bồ hòn, thù này không trả hắn thấy có lỗi với bản thân. Hồ Nam Sinh đáp, tuân lệnh trưởng môn, ta đi là ngay. Chu Ngọc Hậu hỏi, trưởng môn, vậy trấn Hoa Môn thì tính sao? Lục Thiếu Du hỏi, những cửa hàng dược liệu trên trấn Hoa Môn có một tiệm dẫn đầu, thế lực ra sao? Chu Ngọc Hậu trả lời, cửa hàng trong trấn Hoa Môn dường như lấy Tụ Bảo Môn dẫn đầu. Tụ Bảo Môn buôn bán lâu năm, thực lực chủ tiệm không tệ, cỡ vũ phách nhị trọng. Trong môn có một linh sư tứ trọng, có nhiều tu vi vũ sư, tổng thể thế lực của Tụ Bảo Môn không yếu. Chương 257, giết ngay lập tức. Mắt Lục Thiếu Du lóe tia sáng lạnh, Tụ Bảo Môn. Lục Thiếu Du đang định xử Tụ Bảo Môn không ngờ tự đưa lên cửa. Lục Thiếu Du ngần ngừ một lúc, nói, Chu trưởng lão, sáng mai ta đích thân đi Tụ Bảo Môn một chuyến, Chu trưởng lão mang theo 200 đệ tử thực lực tốt nhất đi với ta. Nam trưởng lão khác cũng đi cùng, Đông lão thì ở lại Phi Linh môn trấn thủ. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhướng mày hỏi, có cần ta đi chung không? Mắt Lục Thiếu Du lóe tia sáng lạnh, giễu cợt, Đông lão ở lại Phi Linh môn là tốt nhất, sợ là có người hy vọng Đông lão ra mặt. Hơn nữa ta và nhóm Chu trưởng lão, Trịnh trưởng lão giải quyết trấn Hoa môn được rồi. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, nếu có người đã muốn chơi vậy ta sẽ chơi với bọn họ. Lục Thiếu Du rời khỏi đại điện, cùng Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh trở về chỗ ở Lục Tâm Đồng đáng yêu chạy tới bên cạnh Lục Thiếu Du, ca ca đã về, Tâm Đồng nhớ ca ca. Vừa nhìn thấy Lục Tâm Đồng, Lục Thiếu Du như muốn đứt dây thần kinh, linh độ tứ trọng. Mới hơn 2 tháng mà Lục Tâm Đồng từ linh độ nhất trọng lên tứ trọng, tăng vọt 3 tầng. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đắc ý nói, tiểu tử, có gì mà lạ? Tâm Đồng có độc thể bẩm sinh mạnh hơn ta tưởng tượng một chút, tốc độ tu luyện rất kinh người. Ta cho rằng trong vòng 5 năm Tâm Đồng dư sức đột phá đến linh phách. Đệ tử bảo bối của lão có khác. Lục Thiếu Du kinh ngạc há hốc mồm, 5 năm đến linh phách. 5 năm sau Lục Tâm Đồng mới 15 tuổi, tu vi linh phách tuổi 15, thiên phú như thế đủ làm mọi người rung động. Lục Tâm Đồng vui vẻ nói với Lục Thiếu Du, sư phụ nói sau này Tâm Đồng sẽ mạnh giống như Kaka. Trong lòng Lục Tâm Đồng vẫn luôn cho rằng Kaka là mạnh nhất. Lục Thiếu Du cười nói, tất nhiên, sau này Tâm Đồng sẽ trở nên cực mạnh, không ai dám ăn hiếp Tâm Đồng nữa. Lát sau, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh ngồi trong phòng Lục Thiếu Du. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hỏi, tiểu tử, ngươi có nắm chắc giải quyết mọi chuyện không? Lục Thiếu Du thản nhiên nói, chắc không thành vấn đề, nếu bọn họ muốn chơi thì ta theo tới cùng. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói, ngươi khẳng định là Quỷ Vũ Tông sử dụng. Lục Thiếu Du đáp, 89/10, Cửu Hoa môn định nhúng chàm trấn Đoàn Sơn nhưng Quỷ Vũ Tông mặc kệ, điều này không bình thường. Nếu không vì điểm này thì tiểu tử không dám suy đoán khả năng Quỷ Vũ Tông. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh cười nói, Quỷ Vũ Tông rất cẩn thận. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Đông lão nếu là Quỷ Vũ Tông, biết trong Phi Linh môn có một cường giả linh xuất mà Đông lão không biết gì về người này, có lẽ Đông lão cũng ngủ không yên đi. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh cười khổ hỏi, ngươi định giải quyết thế nào? Mắt Lục Thiếu Du lóe sắc ý, giết một người răn trăm người. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hỏi, ngươi không sợ sẽ chọc giận Quỷ Vũ Tông sao? Lục Thiếu Du nói, ngày nào còn Đông lão ở thì Quỷ Vũ Tông không dám dễ dàng đối phó Phi Linh môn, trừ phi tới nông nội phải ra tay. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói tiếp, nhưng sợ là Phi Linh môn không có cơ hội đó. Quỷ Vũ Tông theo dõi Phi Linh môn, Phi Linh môn muốn lớn mạnh rất khó khăn. Lục Thiếu Du bi hiểm nói, trên đời nhiều điều bất đắc dĩ, chỉ sợ người có lòng. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nghiêm túc nói, ta tin tưởng tiểu tử, ngươi làm việc chưa từng chịu thiệt, ngươi cũng không phải loại người chịu thiệt mà không đáp lễ. Nhưng làm chuyện gì cũng phải chú ý an toàn. Lục Thiếu Du gật đầu, nói, tiểu tử biết rồi. Lão độc vật thật lòng quan tâm hắn, không nói xuông giả dối. Lục Thiếu Du nhận được lòng quan tâm của lão độc vật cũng trải qua nhiều vất vả mới được. Sáng sớm hôm sau, 200 con chiến mã ngựa đầu hí vang trong Phi Linh môn, chờ xuất phát đi trấn Hoa môn. Đàn ngựa này cấp tử là sát môn. Lục Thiếu Du bước ra, 200 đệ tử Phi Linh môn thực lực mạnh nhất đã sẵn sàng xuất phát. Phương Tân Kỳ, Trương Minh Đạo, Hoàng Bác Nhiên cũng có mặt trong đó. Kính chào trưởng môn. Các đệ tử biết lần này cùng trưởng môn đi trấn Hoa môn, bọn họ vô cùng hưng phấn. Xuất phát đi. Lục Thiếu Du ra lệnh Thiên Sĩ Tuyết Sư bay trên cao theo đoàn người, hắn thì cưỡi ngựa. Tiểu Long nghển đầu nhỏ theo bên cạnh Lục Thiếu Du. Tiết Kỵ rầm rập bước lên bụi mù lao nhanh đi trấn Hoa môn. 200 người rầm rộ đi hấp dẫn nhiều chú ý, giơ roi giục ngựa chạy đến trấn Hoa môn đã gần ban trưa, tiếng động rầm rộ khiến nhiều người tụ tập ở cửa trấn xem náo nhiệt. Lục Thiếu Du giơ roi quát, "Giá!" Lục Thiếu Du chạy thẳng tới tụ bảo môn, hắn không xa lạ gì đường đến tụ bảo môn vì lần trước đã đi qua. Lục Thiếu Du sẽ tính luôn nợ cũ và mới. 200 người rầm rộ dừng lại trước tụ bảo môn, vây kín con đường. "Trưởng môn, đây chính là tụ bảo môn." Đám người đang đi lại xung quanh kinh hoàng vội lùi ra xa. Trong tụ bảo môn có một vài khách đang mua đồ thấy người Phi Linh môn rầm rộ kéo đến thì chạy ra ngoài. Trong tụ bảo môn truyền ra tiếng hét to, "Có chuyện gì? Làm gì? Ai kiếm chuyện với tụ bảo môn ta?" Người tụ bảo môn đã sớm chạy vào báo cáo tình hình. Lục Thiếu Du nói với mấy trưởng lão Phi Linh môn, "Xuống dưới đi." Lục Thiếu Du nhảy xuống ngựa, mặt lạnh băng nhìn đoàn người tụ bảo môn đi ra. Khoảng 30 người, đi đầu là nam nhân mặc áo trắng khoảng 40 tuổi, hơi mập mạp. Nam nhân áo trắng mắt bắn ra tia sáng lạnh. Đi bên cạnh nam nhân áo trắng là thanh niên khoảng 28-29 tuổi, trường bào hoa phục, tóc dài buộc sau gáy. Lục Thiếu Du cảm nhận khí thế từ thanh niên mặc hoa phục, hắn nhướng mày. Thanh niên mặc hoa phục là linh giả, chắc là linh sư tứ trọng trong tụ bảo môn. Trong một thị trấn nhỏ thì linh sư tứ trọng là động vật hi hữu, đến đại môn đại phái cũng có chỗ đứng. Bên cạnh nam nhân áo trắng, thanh niên mặc hoa phục có một lão nhân khoảng 50 tuổi. Lục Thiếu Du không quên người này, lúc hắn đi tụ bảo môn mua đồ chính là quản sự kia tiếp đại hắn, thực lực chỉ cơ vũ sư nhất trọng. Trừ 3 người này ra, Lục Thiếu Du nhìn 30 người có 6 là vũ sư, những người khác là tu vi vũ sĩ, vũ đồ. Tổng thể thế lực của tụ bảo môn không tầm thường, nhưng lúc này Lục Thiếu Du thầm nghi ngờ. Tụ bảo môn là cửa hàng bán dược liệu lớn nhất trấn Hoa môn, thực lực của chủ tiệm tuy là vũ phách vũ sư nhị trọng nhưng tụ bảo môn ở trong cổ vực hỗn loạn, giá trị tụ bảo môn ít nhất cũng cỡ 500 vạn kim tệ hoặc nhiều hơn nữa. Một tu vi vũ phách nhị trọng làm sao trấn thủ được? Thật khiến người bất ngờ. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, chẳng lẽ sau lưng tụ bảo môn có thế lực nào? Lục Thiếu Du đang suy tư, nam nhân áo trắng tụ bảo môn dẫn người đi ra, thấy đám người Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh thì cơ mặt co giật. Chương 258, đối chiến linh sư. Ô, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là mấy vị trưởng lão Phi Linh môn. Sao đến đây hết vậy, mời vào trong. Hồ Nam Sinh nói, Tề bản tử, đây là trưởng môn Phi Linh môn chúng ta, cố ý đến vì ngươi. Nam nhân áo trắng ngay từ đầu đã liếc trộm Lục Thiếu Du, nghe Hồ Nam Sinh giới thiệu lập tức tiến lên nồng nhiệt chào hỏi, thì ra là Lục trưởng môn đích thân đến. Sớm nghe nói Lục trưởng môn tuổi trẻ tài cao, ta luôn muốn tự mình đến bái phòng nhưng cứ bận công chuyện không đi được, xin thứ lỗi. Tề Bàn Tử thân thiết như thể bằng hữu lâu năm không gặp. Lục Thiếu Du hờ hững liếc qua Tề Bàn Tử, hắn phất lờ làm gã lung túng. Lục Thiếu Du đi thẳng tới trước mặt lão nhân 50 tuổi, quản sự còn nhớ ta không? Lão nhân 50 tuổi ngay từ đầu đã chú ý Lục Thiếu Du, ngươi là? Một thiếu niên mua hàng hóa giá 10 vạn kim tệ từ tay lão, phải mấy người theo đuôi đến nay bặt vô âm tín, nên lão có ấn tượng sâu sắc với Lục Thiếu Du. Lão nhân nhớ ra Lục Thiếu Du ngay, biểu tình ngạc nhiên. Lão nhân cứ tưởng mấy người lao phái đi sau khi chấn lột đồ vật của thiếu niên thì bỏ trốn, nay xem ra bọn họ đều gặp bất trắc. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng nói, đã nhớ ra rồi sao? Ta mua vài món đồ ở chỗ quản sự nhưng quản sự phái người chặn giết, tụi bảo môn làm ăn là thu vào không thu ra sao? Biểu tình Lục Thiếu Du lạnh băng nhìn quản sự chằm chằm. Tiểu Long cảm nhận khí lạnh từ người Lục Thiếu Du, nó có rỗi lười theo dõi lão nhân, xèo xèo. Không phải, Lục trưởng môn hiểu lầm. Xoẹt. Lão nhân ngừng ngang, cơ mặt cứng ngắc, chậm rãi cúi đầu. Nam chỉ ấn xuyên thủng ngực lão nhân. Lục Thiếu Du thu chân khí về, lạnh nhạt nói, hiểu lầm, giải thích gì đó đều là nhảm nhí. Tề Ban Tử biến sắc mặt trừng Lục Thiếu Du, Lục trưởng môn, tại sao giết người? Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, giết người rồi sao? Tụi bảo môn ở trấn Hoa Môn mặt ngoài buôn bán đàng hoàng ngầm thì chặn giết thương nhân, làm chuyện xấu xa. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt tụi bảo môn để những người khác nhớ lâu chút, hiện tại trấn Hoa Môn thuộc về Phi Linh Môn ta, không phải các ngươi muốn làm gì thì làm. Lục Thiếu Du nói với đám người Phi Linh Môn, ra tay, không chừa một người. Lục Thiếu Du dứt lời, chân khí bộc phát, khí thế hùng hồn cuồng bạo tuôn ra từ thân thể hắn. Không khí bị đè ép giật ra. Giết ba. Năm vị trưởng lao sớm nhận lệnh Lục Thiếu Du cùng xông lên đánh, không chừa người sống. Mục tiêu hôm nay là tiêu diệt tụi bảo môn, giết một người răn trăm người, răn đe. Tề Ban Tử cao giọng quát, các người muốn gì? Tại sao đánh người? Có gì từ từ nói. Tề Ban Tử biết không đối kháng lại thực lực Phi Linh Môn hiện tại được. Hồ Nam Sinh là người thứ nhất lao lên, muốn gì sao? Muốn diệt tụ bảo môn nhà ngươi. Chân khí bộc phát, Hồ Nam Sinh rút ra trường kiếm, kiếm ảnh đầy trời bao trùm Tề Ban Tử. Vù vù vù. Sắc mặt Tề Ban Tử sa sầm, nhanh chóng thụt lùi. Tề Ban Tử không chống lại Hồ Nam Sinh mà thụt lùi ra sau. Chợt vang tiếng hét to, muốn trốn hả? Đã muộn rồi. Trịnh Anh giơ trường kiếm quét khí nóng bao phủ sau lưng Tề Ban Tử. Thường Lỗi, Trần Tất Kiệt, Chu Ngọc Hậu đánh ra công kích bao vây Tề Ban Tử. Nam trưởng lão vây công một mình Tề Ban Tử. Đám người Trương Minh Đạo, Hoàng Bắc Nhiên xông lên. Giết ba. 200 đệ tử Phi Linh Môn lao vào 30 người tụ bảo môn, bọn họ đánh hội đồng mà không thấy xấu hổ ngược lại rất là hưng phấn. Lục Thiếu Du liếc thấy linh sư tứ trọng mặc trường bảo định thừa dịp loạn trốn vào tụ bảo môn. Muốn trốn sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, mắt lóe tia sáng lạnh lặng lẽ đi theo thanh niên mặc hoa phục. Lục Thiếu Du xuyên qua tụ bảo môn đi ra phía sau là một đại viện rộng rãi. Không thấy bóng dáng linh sư mặc trường bào hoa phục đâu. Lục Thiếu Du đứng trong đại viện, quan sát bốn phía, tập trung xem xét. Lục Thiếu Du nhướng mày lao hướng gian phòng thứ nhất. Vù vù vù. Lục Thiếu Du vừa lao vào phòng thì có linh hỏa nóng cháy phun ra. Cục cục cục. Lục Thiếu Du buộc lòng phải nhanh chóng thụt lùi ra đại viện, lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Thanh niên mặc hoa phục đã xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Thanh niên mặc hoa phục cảm nhận khí thế từ người Lục Thiếu Du, lạnh lùng nói, "Hừ, thì ra chỉ là vũ sư tứ trọng, muốn đấu với ta." Thanh niên mặc hoa phục phát ra linh lực. Lục Thiếu Du cảm nhận khí thế từ người thanh niên mặc hoa phục, hắn nhíu mày. Thanh niên mặc hoa phục là linh sư tứ trọng, linh lực không yếu, linh hồn lực mạnh hơn vũ sư nhiều. Linh sư tứ trọng hét to một tiếng, linh lực thúc phược. Linh sư tứ trọng kết thủ ấn, từng tia linh lực trắng vô hình như suối phun ra từ thân thể gã. Linh lực nhanh chóng ngưng tụ thành gợn sóng khí lưu khuyết tán không gian, phô thiên cái địa chút xuống. Những khí lưu gợn sóng dường như không có lực lượng gì, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khí lưu xẹt qua thì không gian hư vô hẳn dấu rất nhạt. Sóng gợn khí lưu rầm rạp từ trên trời giáng xuống bao phủ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cảm giác rõ ràng gợn sóng linh lực vô hình này sẽ rõ hiện ra, khí thế sắc bén trực tiếp công kích linh hồn. Linh sư khó nhằn nhất là trong lực công kích chứa lực lượng kỳ dị, khiến vũ giả rất e ngại. Khóe môi Lục Thiếu Du cong lên nụ cười lười biếng. Khi những linh lực hóa thành sóng gợn đến gần Lục Thiếu Du thì không khí như có vách tường năng lượng vô hình chặn lại sóng gợn không thể đến gần hơn. Linh sư tứ trọng, tiếc rằng linh hồn lực của ngươi quá yếu. Môi Lục Thiếu Du ngừng cười, khuôn mặt lạnh lùng nói, đao hồn trảm. Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn, linh lực cực kỳ cường đại bộc phát. Chán Lục Thiếu Du có lực lượng linh hồn vô hình dâng trào. Lực lượng dao động, không gian run rẩy. Chợt vang tiếng nổ khuyết tán giữa không trung. Linh lực bốn phía tụ tập lại, làn gió khủng bố đè ép không gian biến hình. Khí thế cường đại, thanh linh đao đỏ rực ngưng tụ trong tay Lục Thiếu Du. Xung quanh linh đao đỏ gợn sóng không gian, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Vù vù vù. Linh đao đỏ xé rách dòng không khí, xẹt qua khí lưu, cắt vỡ hư không. Nhát đao chém ra dẫn đến không gian chấn động, đao quang lóe tàn ảnh mang theo uy thế kinh khủng. Ánh sáng chói mắt bắn ra. Linh đao khủng bố đụng vào sóng linh lực vô hình của linh sư tứ trọng trực tiếp xuyên thấu khiến không gian trong một thoáng vặn mèo, dao động năng lượng bạo động. Tiếng cắt năng lượng khẽ khàng vang lên. Sóng linh lực của linh sư tứ trọng vỡ ra, lực lượng sắc bén không gì sánh bằng quyết tán. Người cũng là linh. Linh sư tứ trọng chưa nói hết câu thì linh đao đỏ xuyên qua không gian bắn thẳng vào chán gã. Cơ thể linh sư tứ trọng run bần bật, linh hồn đau nhức. Trong não linh sư tứ trọng bị lực lượng đối phương bẻ gãy nghiền nát linh hồn, gã mất đi trí giác. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ta chưa cắn nuốt linh giả bao giờ, ngươi là người thứ nhất. Chương 259, đột phá linh lực, 1. Chân khí vận chuyển dưới chân Lục Thiếu Du, nắm ngón chụp xuống đầu linh sư tứ trọng. Một lát sau, linh sư tứ trọng bị linh hỏa đốt thành tro. Giết linh sư tứ trọng làm Lục Thiếu Du bất ngờ. Có lẽ đến tận lúc chết linh sư tứ trọng cũng không ngờ Lục Thiếu Du là linh sư, trở tay không kịp trước đao hồn trảm, nháy mắt linh hồn bị thương nặng. Nếu linh sư tứ trọng cảnh giác trước thì Lục Thiếu Du sẽ rất khó khăn mới giết được gã. cắn nuốt linh sư tứ trọng làm Lục Thiếu Du vô tình phát hiện một điều. Lục Thiếu Du vốn e ngại linh sư tứ trọng, tu vi hiện tại của hắn mới là linh sư nhất trọng, không thể nuốt linh sư tứ trọng. Sau khi nuốt thanh niên mặc hoa phục mới biết linh lực, linh hồn lực của linh sư tứ trọng yếu hơn hắn nhiều. Đặc biệt là linh hồn lực, đối phương có tu vi linh sư tứ trọng nhưng linh hồn lực thua xa Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chỉ có thể cho rằng tất cả nguyên nhân là nhờ vào linh ngọc sàng, sử dụng hồn thần dịch. Mới rồi Lục Thiếu Du vừa cắn nuốt linh sư tứ trọng thuận tiện thi triển siêu linh thuật. Linh sư tứ trọng có một vài tin tức làm Lục Thiếu Du ngạc nhiên, hắn nhíu chặt mày. Lục Thiếu Du dọn dẹp xong trở ra ngoài. Cả con đường từ đầu đường đến cuối ngõ đông nghẹt người. Đám người tụ bảo môn đã bị vây công giết hết. Phía xa, Tề Bàn Tử bị năm trưởng lão Hồ Nam Sinh vây công vẫn đang ngoan cường chống cự, nhưng người gã đầy vết thương, khỏe môi dính đầy máu. Tề Bàn Tử, chết đi. Chu Ngọc Hậu đánh ra trưởng ấn vàng đất xuyên thấu không gian hóa thành tia chớp vàng, kinh khí sắc bén đột phá phòng ngự của Tề Bàn Tử đánh trúng ngực gã. Kinh phong sắc bén nổ tung trước ngực Tề Bàn Tử, gã hô máu, phụt. Tề Bàn Tử lảo đảo thụt lùi. Ngay khi đó Trịnh Anh hét to một tiếng, liệt diễm toàn đao. Chân khí thuộc tính hỏa biến thành đao quang bắn ra, lửa đao quang rít gào cắt vỡ không gian chém mạnh vào Tề Bàn Tử. Tề Bàn Tử biến sắc mặt, vội vàng bày ra hộ thân cương khí. Đao quang chém mạnh vào hộ thân cương khí của Tề Bàn Tử, thế tới phá núi loạn sông. Tiếng nổ vang đứt hai, hộ thân cương khí tan vỡ, kinh khí quét không gian, hỏa hòa tung tóe. Kinh khí cuồng bạo xối lên đất, phương xa mặt đất nứt nẻ, khe nứt lan tràn, bụi bay mù mịt. Bùm. Trịnh Anh ngưng tụ liệt diễm toàn đao vỗ vào ngực Tề Bàn Tử, gã nát vụ ra. Năm trưởng lão Phi Linh môn tu vi vũ phách vây công dư sức giết Tề Bàn Tử, tất cả nằm trong kế hoạch của Lục Thiếu Du. Tu bảo môn giá bị tiêu diệt. Phi Linh môn ác thật, còn ác hơn là sát môn. Nghe nói tụ bảo môn dẫn đầu suối cửa hàng khác đòi giảm bất tiến cống nên mới bị Lục Thiếu Du tiêu diệt, tụ bảo môn mất nhiều hơn được. Hồ Nam Sinh đến gần Lục Thiếu Du, lên tiếng, trưởng môn, đã giết hết. Lục Thiếu Du khẽ ừ. Lục Thiếu Du quét mắt nhìn đám người trên đường, nói, tất cả cửa hàng trong Trấn Hoa Môn nghe kỹ đây. Trấn Hoa Môn là địa bàn của Phi Linh Môn, không phải các ngươi muốn sao là được. Nếu ai định làm trò gì suối dục người khác thì đừng trách Phi Linh Môn không khách sáo. Chân khí xen lẫn trong thanh âm chấn động màng hai. Lục Thiếu Du nói xong lạnh lùng nhìn cả con đường, giây lát sau hắn thu về khí lạnh, mỉm cười hét to. Đương nhiên nếu ngươi thành thật làm ăn thì Phi Linh môn ta rất hoan nghênh, cũng bảo vệ các ngươi thật tốt, cho các ngươi yên ổn buôn bán. Lục Thiếu Du nói với năm trưởng lão, Trịnh trưởng lão, Trần trưởng lão, Thường trưởng lão lập tức đi tiệm dược liệu khác thu tiền cống. Hồ trưởng lão, Chu trưởng lão sắp xếp đệ tử cùng với ta dọn đồ trong tụ bảo môn về Phi Linh môn. Năm trưởng lão đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Hồ Nam Sinh đứng trong tụ bảo môn cao giọng quát, mau lên, thu gom hết đồ đằng giá, không được bỏ qua một món nào. Hồ Nam Sinh dẫn theo trăm đệ tử như ăn cướp càn quét trong tụ bảo môn. Đan dược, dược liệu, binh khí, tài liệu luyện khí, cái gì đáng giá là bị dọn sạch. Lục Thiếu Du đứng một bên quan sát, giao cho mấy đệ tử thật nhiều túi không gian dọn hết đồ đạc, suýt bưng luôn cái quầy. Đệ tử Phi Linh môn rất hưng phấn, theo trưởng môn đi ra ngoài có thịt ăn. Lục Thiếu Du quan sát tụ bảo môn, hắn ước chừng toàn bộ đan dược, dược liệu, binh khí, tài liệu luyện khí vân vân, cộng thêm Lục Thiếu Du từ ký ức linh sư tứ trọng lúc đi ra tìm thấy mật thất đằng sau tụ bảo môn, bên trong có nhiều đan dược tam phẩm, tứ phẩm, một số dược liệu cao phẩm, tài liệu thượng đẳng, cộng lại khoảng 600 vạn kim tệ. Linh sư tứ trọng, Tề Bàn Tử đeo chữ vật giới chỉ, bên trong chữ vật giới chỉ có đồ đạc giá trị 200 vạn vạn kim tệ. Trong chữ vật giới chỉ của linh sư tứ trọng có một bộ linh kỹ, tổng thể giá trị đồ đạc của tụ bảo môn là 800 vạn kim tệ. Hai canh giờ sau, Hồ Nam Sinh hưng phấn đến gần Lục Thiếu Du, tay cầm 6 túi không gian căn phòng. Trường môn đã thu dọn xong. Lục Thiếu Du cầm túi không gian, mở miệng hỏi, các người có lấy cho mình chưa? Chu Ngọc Hậu chạy tới, cười toe toét, năm trưởng lao chúng ta làm theo trưởng môn dặn, mỗi người lấy một viên đan dược tứ phẩm, 10 vạn kim tệ, một binh khí. Các đệ tử đi theo thì đẳng cấp vũ sư mỗi người 5000 kim tệ cộng một viên đan dược tam phẩm. Đẳng cấp vũ sĩ mỗi người 1000 kim tệ cộng hai viên đan dược nhị phẩm. Mới rồi bọn họ đã lựa chọn xong, cũng chừa phần cho ba người Trịnh Anh Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt. Ba Trịnh Anh chạy vào tụ bảo môn, cười nói, trưởng môn, đã thu đủ. Trịnh Anh giao một thẻ ngọc tinh, một túi không gian cho Lục Thiếu Du. T, ở U T, U M, E. T, U M, T, U M T, U, E. Lục Thiếu Du nhận lấy hai thứ, nhìn trong túi không gian có nhiều đan dược, trong thẻ ngọc tinh có mấy chục vạn kim tệ, là số lượng tiến cống một tháng của 30 mấy cửa tiệm dược liệu. Thế nào rồi? Có ai nói thêm gì không? Hàng tiến cống không chỉ nộp kim tệ còn có đan dược, dược liệu. Thường Lỗi cười nói, không, mọi người đều nói không dính dáng gì đến tụ bảo môn, sau này mỗi tháng bọn họ giao tiến cống đúng thời hạn, họ đã bị trưởng môn hủ sợ rồi. Lục Thiếu Du nói, ừm, tạm giữ lại tụ bảo môn đi, phái hai đệ tử tổng trưởng, sau này chúng ta còn cần dùng. Những người còn lại theo ta về Phi Linh môn. Giết một người răn trăm người, chiêu này rất có hiệu quả đối với những cửa tiệm. Buôn bán dược liệu đan dược lời to, bọn họ tiếc không nỡ rời khỏi Trấn Hoa môn. Dọn dẹp xong đệ tử Phi Linh môn rầm rộ rời đi. Giá, tụ bảo môn to lớn đã là người chết lầu trống, người nguyên con phố thầm cảm thán. Phi Linh môn không dễ chọc, tâm ngoan thủ lạt hơn La Sát môn trước kia nhiều. Người vừa rồi là trưởng môn của Phi Linh môn sao? Nhìn con khá trẻ nha. Đúng là trẻ thật, không ngờ tâm ngoan thủ lạt vậy, thực lực cũng mạnh. Bây giờ Phi Linh môn càng lúc càng tốt hơn, chúng ta xem thử Phi Linh môn có nhận đệ tử mới không. Nếu vào Phi Linh môn chắc không tệ. Chương 260, đột phá linh lực 2. Trong đám người, một bóng dáng mảnh khảnh biểu tình giật mình sau đó hưng phấn, mắt hí tràn đầy ý cười, là hắn, đúng là hắn. Ta được cứu rồi, cảm tạ trời đất. Nếu Lục Thiếu Du có mặt ở đây sẽ nhận ra người này chính là Lưu Nhất Thủ đã lừa hắn trong Hiên Tinh Trấn. Nhưng cũng phải cảm ơn Lưu Nhất Thủ, không nhờ gã thì Lục Thiếu Du không lấy được Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lưu Nhất Thủ lấm la lấm lét lấy đâu ra một con ngựa theo đôi đoàn người Phi Linh Môn từ xa. Đoàn người lao nhanh trở về, khi Lục Thiếu Du quay lại Phi Linh Môn trời đã hoàng hôn. Về nơi ở, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hỏi, như thế nào? Thuận lợi không? Lục Thiếu Du trả lời, đã giết hết người tụ bảo môn, những thứ khác đều ổn. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh cười gằn, sát phạt dứt khoát, xem như tâm ngoan thủ lạn, ta thích. Lục Thiếu Du nói, không ngờ sau lưng tụ bảo môn là Cửu Hoa Môn, tụ bảo môn do Cửu Hoa Môn âm thầm quản lý. Cửu Hoa Môn đã sớm thò chân vào Trấn Hoa Môn. Lục Thiếu Du đọc ký ức trong đầu Linh Sư Tứ Trọng mới biết chủ nhân của tụ bảo môn là Cửu Hoa Môn, Tề Bàn Tử và Linh Sư Tứ Trọng đều là đệ tử Cửu Hoa Môn. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh bất ngờ ồ lên, a. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hỏi, tiếp theo ngươi định làm gì? Lục Thiếu Du lạnh lùng cười, sắp đến đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông rồi, chờ đại hội tông môn qua đi lại tính sổ với Cửu Hoa Môn. Hiện tại tụ bảo môn bị nổ đủ làm bọn họ nhức đầu một thời gian. Lục Thiếu Du thu được đồ đạc giá trị 800 vạn kim tệ trong tụ bảo môn, đối với Cửu Hoa Môn là một lần đổ máu dòng dã. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói, đi Quỷ Vũ Tông nhớ cẩn thận chút, dù sao là địa bàn của bọn họ. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, chính vì đi Quỷ Vũ Tông nên ta càng không cần sợ gì. Miễn Đông lão còn thì trong Quỷ Vũ Tông bọn họ không dám làm gì ta, cùng lắm khó xử một chút. Ban đêm, Lục Thiếu Du đi vào mật thất trong sơn động sau núi. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng, kết thủ ấn chậm rãi tu luyện. Linh lực bị Lục Thiếu Du cắn nuốt đang chờ hắn luyện hóa. Linh lực bị cắn nuốt cực kỳ khổng lồ, hơn xa một phần linh hồn thần dịch. Nhưng linh lực bị cắn nuốt không cuồng bạo như linh hồn thần dịch. Bản thân linh lực bị cắn nuốt đã là linh lực, Lục Thiếu Du luyện hóa trừ tạp chất trở lại tinh thuần là có thể dùng. Cho nên nuốt linh lực linh sư tứ trọng mạnh hơn năng lượng một phần linh hồn thần dịch, nhưng trong người Lục Thiếu Du không có hiện tượng khó chịu. Lục Thiếu Du luyện hóa sơ mớ linh lực này chạy vào không gian khí hải trong não hắn, thấm nhuần linh hồn lực sâu trong óc. Một lát sau Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái tu luyện, ánh sáng trong suốt bao phủ quanh thân hắn, khí thế chậm rãi tăng lên. Tốc độ tiến bộ rất nhanh, mau đến khó tin. Linh lực bị cắn nuốt một khi luyện hóa sẽ trở thành linh lực của mình, tốc độ kinh người. Lục Thiếu Du thầm tính toán luyện hóa linh lực cắn nuốt xong cũng là lúc hắn lên đường đi Quỷ Vũ Tông. Đêm khuya, bên ngoài Phi Linh Môn, một bóng người thập thò tìm kiếm cái gì. Người đó nhìn vào trong Phi Linh Môn, nhỏ giọng nói, chờ tìm tiểu cô nãi nãi cùng đến vậy, rốt cuộc tìm ra hắn. Ai đó? Chợt có mấy bóng người xuất hiện bên cạnh người đó, gã chưa kịp phản ứng đã bị mấy đệ tử Phi Linh Môn bắt giữ. Hôm sau, trên quảng trường trước đại điện Phi Linh Môn, một người mảnh khảnh bị cột trên gốc cây. Người này là Lưu Nhất Thủ đáng thương. Hoàng Bác Nhiên cao giọng quát, ngươi lén lút trước Phi Linh Môn, còn bảo là đi lạc đường, cho rằng ta ngốc sao? Ta trói ngươi 10 ngày, nửa tháng coi ngươi có nói thật không? Các đệ tử Phi Linh Môn tụ tập lại xem. Lưu Nhất Thủ nêu máu, các vị huynh đệ, ta thật sự đi làm đường, các ngươi mau thả ta đi. Tối hôm qua Lưu Nhất Thủ bị bắt đã ăn nhiều đau khổ, không ngờ hôm nay còn bị trói. Hiện trời cuối đông, gần sang năm mới, không khí lạnh kinh khủng. Người Phi Linh Môn tạt bùn nước lạnh làm Lưu Nhất Thủ run cầm cập, gã chỉ có tu vi vũ đồ, không thể chống nóng lạnh. Lưu Nhất Thủ hắt xì liên tục, vớt ức hét to, ta nói thật, các ngươi mau thả ta ra. Ta tìm trưởng môn của các ngươi, ta thật sự tìm hắn. Hoàng Bác Nhiên vọt lại, ngươi tìm trưởng môn? Biết trưởng môn chúng ta tên gì không? Lưu Nhất Thủ ngây người, ta. Lưu Nhất Thủ thật tình không biết. Hoàng Bác Nhiên tức giận quát, còn dám kéo trưởng môn ra lấy cớ. Các huynh đệ, cho hắn bài học đi, để coi hắn còn dám nói xạo không. Bùm bùm bô binh. Lưu Nhất Thủ đáng thương thân gầy ăn bao nhiêu là quyền đấm cước đá, vang tiếng răng rắc, không biết đã gây bao nhiêu khúc xương. 6 ngày sau, trong sơn động sau núi, khí thế tràn ngập toàn thân Lục Thiếu Du, màn sáng trong suốt bao phủ nguyên sơn động. Trong đầu Lục Thiếu Du, không gian khí hải tràn đầy, linh lực hùng hồn nhanh chóng tuôn ra xoay quanh bên ngoài không gian khí hải linh lực. Lục Thiếu Du hét to một tiếng, áp xúc. Linh lực dồi dào áp xúc rút vào trong không gian linh lực. Bùm. Không gian trong đầu Lục Thiếu Du vang lên tiếng nổ trầm đục, lực lượng cường đại tràn ngập. Không gian trong đầu Lục Thiếu Du đột nhiên áp xúc rồi tràn đầy, không gian linh lực quyết tán, lặp đi lặp lại mấy lần. Khí thế tăng vọt, trong thiên địa có năng lượng khổng lồ chui vào người Lục Thiếu Du. Vù vù vù. Trên linh ngọc sàng lóe vầng sáng nhạt thấm vào người Lục Thiếu Du. Khoảnh khắc này không gian linh hồn trong đầu Lục Thiếu Du nhận được kích lợi lớn, năng lượng tinh thuần thẩm thấu ra từ không gian linh lực đang tẩm bổ linh hồn của hắn. Linh hồn ngưng tụ hơn nhiều. Thật lâu sau khí thế từ người Lục Thiếu Du bình ổn lại, hắn đã là linh sư tam trọng. 4 ngày trước Lục Thiếu Du khoảng linh sư nhất trọng trung kỳ, luyện hóa một phần linh lực hắn đã thôn vệ, trong vòng 2 ngày hắn đột phá đến linh sư nhị trọng. Hiện tại Lục Thiếu Du luyện hóa hết số linh lực thôn vệ đột phá đến linh sư tam trọng. Lục Thiếu Du thở hắt ra, phù. Lục Thiếu Du cảm nhận linh lực tràn đầy trong người, hắn nhếch môi cười. 6 ngày đột phá 2 tầng linh lực, tốc độ làm Lục Thiếu Du thấy hưng phấn. Dọn dẹp xong Lục Thiếu Du rời khỏi mật thất sơn động. Tính thời gian thì đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông chỉ còn nửa tháng là bắt đầu, Lục Thiếu Du dự định soạn hành lý rồi xuất phát. Lục Thiếu Du đi ra ngoài, sau núi có mấy con yêu thú khổng lồ đang chơi đùa, là Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thị Huyết Yêu Lang, Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo. Trong đám yêu thú thì Thiểm Điện Hắc Báo, Lục Yêu Mãng, Thị Huyết Yêu Lang thần phục Thiên Sĩ Tuyết Sư, mà Thiên Sĩ Tuyết Sư lại thần phục Tiểu Long. Vù vù vù. Tiểu Long vặn vẹo vài cái bò lên vai Lục Thiếu Du, co rỗi lưỡi rất là hưng phấn. Bốn yêu thú Thiên Sĩ Tuyết Sư ngoan ngoãn đến cạnh Lục Thiếu Du. Chương 261, thì ra là cố nhân. Lục Thiếu Du nói với lũ yêu thú, các ngươi có thể đi sơn mạch xung quanh kiếm ăn nhưng không được đi quá xa. Lục Thiếu Du thầm tính toán bên cạnh hắn có mấy con yêu thú, chờ đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông qua đi hắn phải luyện chế một số đan dược dành cho yêu thú dùng, để đám yêu thú nhanh chóng đột phá. Trong Thiên Linh Lục có ghi chép về điều này, trợ giúp yêu thú đột phá nhanh hơn Vạn Thú Tông. Trong Vạn Thú Tông không có nhiều người có năng lực khống chế yêu thú, khống thú thuật trong Thiên Linh Lục có thể điều khiển nhiều yêu thú. Quan trọng nhất là vừa khống chế yêu thú vừa trợ giúp yêu thú đột phá nhanh, Vạn Thú Tông không thể sánh bằng. Nhưng cái giá trợ giúp yêu thú rất kinh khủng, nếu là trước kia Lục Thiếu Du không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ Lục Thiếu Du có thể miễn cưỡng gánh nổi, nhưng miệng ăn núi lở. Trên danh nghĩa Lục Thiếu Du có địa bàn trăm dặm, có hai thị trấn, nhưng để chống đỡ cả Phi Linh môn phát triển thì không đủ. Dù có Âm Dương Linh Vũ Quyết, sau này Lục Thiếu Du tìm cách chuyên môn nuốt vũ giả, linh giả nhưng không đủ cho hắn bồi dưỡng yêu thú. Tiêu hao chi phí cho việc bồi dưỡng yêu thú, nếu nuôi nhiều yêu thú thì nó tiêu hao đáng sợ hơn Âm Dương Linh Vũ Quyết. Mấy con yêu thú gầm gừ, gỡ rạo. Chúng nó chậm rãi đi vào sơn mạch gần đó, Tiểu Long theo sau Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư ở sơn mạch xung quanh, Lục Thiếu Du không mấy lo lắng. Gần đây không có cường giả nào, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ở đây, cường giả nào đến gần là lao biết ngay. Hơn nữa Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long không dễ chọc. Lục Thiếu Du rời khỏi sau núi đang định về chỗ ở thì thấy Trương Minh Đạo, Phương Tân Kỳ đang đi ra ngoài. Trương Minh Đạo, Phương Tân Kỳ nhanh chóng hành lễ, kính chào trưởng môn. Lục Thiếu Du thấy vẻ mặt hai người sốt ruột, thuận miệng hỏi, các ngươi vội vàng có chuyện gì? Phương Tân Kỳ trả lời, trưởng môn, mấy ngày trước chúng ta bắt được một gian tế, ban đầu nói là đi lạc đường, sau lại bảo muốn tìm trưởng môn nhưng không biết tên của trưởng môn. Chúng ta thẩm vấn mấy ngày nhưng hắn không nói được ai phải đến, chúng ta định đi thẩm vấn lần nữa. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, mang ta đi xem. Lục Thiếu Du đi cùng Trương Minh Đạo, Phương Tân Kỳ. Đằng trước đại điện Phi Linh môn, một thân hình mảnh khảnh bị trói vào cái cây to, tóc rối che nửa bên mặt, quần áo tả tơi, hơi thở suy yếu. Lục Thiếu Du đến, các đệ tử tôn kính hành lễ. Kính chào trưởng môn. Hoàng Bắc Nhiên đang quất roi vào Lưu Nhất Thủ. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Lưu Nhất Thủ bị trói, là hắn sao? Lục Thiếu Du không nhận ra là ai, nhưng mơ hồ thấy quen mặt. Lưu Nhất Thủ mắt sáng rỡ như tìm thấy ánh sáng trong bóng tối, đại nhân cứu mạng. Cứu mạng. Sáu ngày qua Lưu Nhất Thủ sống không bằng chết, trời mới biết gã đã phải chịu bao đau khổ. Đám người Phi Linh môn dùng hết mọi cách hại người áp dụng vào gã, Lưu Nhất Thủ muốn chết cũng không được. Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi, ngươi là? Nghe thanh âm hơi quen. Lưu Nhất Thủ lắc mạnh đầu, hất tóc rối lộ ra khuôn mặt gầy gò, "Tiểu Thụy, đại nhân, là ta đây." "Đại nhân nhìn kỹ đi, là ta." Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên, "Lưu Nhất Thủ, ngươi là Lưu Nhất Thủ?" Lục Thiếu Du không nhận ra Lưu Nhất Thủ ngay, bộ dạng của gã lấm la lấm lét giờ như kẻ nghiện lên cơn, mắt hồng sâu như bị nhúng trong nước. Lưu Nhất Thủ kích động nói, "Vâng đại nhân, là ta." "Đại nhân nhận ra ta thì tốt rồi, mau thả ta ra." Lần đầu tiên Lưu Nhất Thủ phát hiện được người nhận ra là chuyện đáng để kích động như vậy. Vù vù vù. Một cơn gió thổi qua, đám đệ tử Phi Linh môn vây xem thoáng chốc chạy mất dép. Trưởng môn thật sự quen biết người này, có vẻ đúng là người ta tìm trưởng môn, bọn họ đã hành hạ gã rất nhiều. Nghĩ đến đây các đệ tử toát mồ hôi lạnh ròng ròng, rát rối to, trói bằng hưu của trưởng môn 6 ngày. Lục Thiếu Du ngoái đầu nhìn. Trương Minh Đạo, Phương Tân Kỳ, Hoàng Bắc Nhiên toát mồ hôi lạnh run cầm cập. Lục Thiếu Du hỏi ba người, các ngươi làm gì vậy? Sao sợ như thế? Hoàng Bắc Nhiên quỳ xuống, trưởng môn, chúng ta không cố ý, chúng ta thấy hắn lén lút tưởng là gian tế nên trói hắn lại, không biết đây là bằng hữu của trưởng môn. Hoàng Bắc Nhiên thầm nghĩ gã đã gây họa lớn. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, bạn có bị hệ? An bốn. Tu bị hệ. Đứng lên đi, ai nói với ngươi hắn là bằng hữu của ta? Lần trước trong Thiên Tinh Trấn tiểu tử này đã lừa ta, tiếp tục chiêu đài hắn đi. Đám Hoàng Bắc Nhiên, Trương Minh Đạo, đệ tử Phi Linh môn thở phào nhẹ nhõm, cái gì? Không phải bằng hữu của trưởng môn, là lừa đảo, còn lừa trưởng môn. Hoàng Bắc Nhiên quát to, dám lừa đảo trưởng môn của chúng ta, quất chết ngươi. Hoàng Bắc Nhiên đứng dậy, không biết lấy đâu ra cây roi giờ cao định quất vào Lưu Nhất Thủ. Lưu Nhất Thủ nếu méo, đại nhân tha mạng, ta không cố ý. Lục Thiếu Du chợt nhớ điều gì, khoan. Lục Thiếu Du hỏi, Lưu Nhất Thủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hoàng Bắc Nhiên nghe lời lui xuống, biết người này không phải bằng hữu của trưởng môn thì yên bụng. Lưu Nhất Thủ cầu xin, đại nhân, ta tìm đến người xin cứu mạng, đại nhân thả ta ra trước đi. Lục Thiếu Du nói với Hoàng Bắc Nhiên, thả hắn ra. Một lát sau Lưu Nhất Thủ hề hoải đứng trước mặt Lục Thiếu Du, bộ dạng nửa chết nửa sống, xem ra 6 ngày qua gã chịu hành hạ không tầm thường. Lục Thiếu Du hỏi, nói đi, có chuyện gì? Sao ngươi biết ta ở Phi Linh môn? Lưu Nhất Thủ nói, đại nhân, chuyện này nói rất dài dòng, giờ ta không có sức nói. Đại nhân có thể cho ta chút đồ ăn được không? Đợi ăn no rồi ta nói. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, không nói thì thôi, băm hắn ra cho yêu thú ăn. Hoàng Bắc Nhiên kêu lên, tuân lệnh trưởng môn. Không, ta nói ngay đây. Lưu Nhất Thủ sốt rồi nói, có người cho ta ăn độc đan, bắt ta tìm đại nhân nếu không ta sẽ chết. Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi, ai kêu ngươi tìm ta? Lục Thiếu Du nhớ đến Lữ Tiểu Linh, e rằng chỉ có nàng mới bắt Lưu Nhất Thủ tìm hắn được. Lưu Nhất Thủ lấm lét nhìn Lục Thiếu Du, cái này. Lưu Nhất Thủ đáp đúng, ta cũng không quen nàng, đại nhân đi liền biết. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, không chịu nói thật. Ngươi rất muốn cho yêu thú ăn phải không? Lưu Nhất Thủ thấy mắt Lục Thiếu Du lạnh lùng thì dùng mình, vội nói, ta nói ngay. Là một nữ nhân muốn tìm đại nhân, ta không biết tên nàng là gì. Nàng nói đại nhân cướp đồ của nàng, chỉ cần đại nhân trả đồ lại là được. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, đúng ra nàng nói tìm thấy ta sẽ chém chết ta mới đúng. Tính tình của Lữ Tiểu Linh sẽ không tha cho hắn dễ dàng. Lưu Nhất Thủ nghi hoặc hỏi, sao đại nhân biết? Lục Thiếu Du hỏi, đương nhiên ta biết, nhưng sao ngươi tìm được ta? Lưu Nhất Thủ đủ du nói, ta ăn độc đan, tìm đại nhân mấy tháng mà không thấy. Dù sao cũng chết, ta đi dạo lang thang, ai ngờ mấy hôm trước gặp đại nhân trong trấn Hoa Môn nên đi theo tới đây. Chương 262, khôi lỗi phi hành. Lục Thiếu Du xoay tròn mắt, vậy sao? Lục Thiếu Du nói với Lưu Nhất Thủ, nghĩ tình ngươi vô tình từng giúp ta, sẽ cho ngươi ăn một bữa non lên rồi mới giết chết. Lục Thiếu Du nháy mắt với Hoàng Bắc Nhiên, ra hiệu gã hành động. Lục Thiếu Du không định giết Lưu Nhất Thủ, nhưng nếu người này kêu Lữ Tiểu Linh đến thì rắc rối cho Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du buộc lòng phải giết gã. Lưu Nhất Thủ toát mồ hôi lạnh kêu lên, đại nhân tha mạng, ta sẽ không nói cho nữ nhân kia biết. Lưu Nhất Thủ cảm nhận rõ ràng sát ý từ người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mặc kệ Lưu Nhất Thủ, vì không để Phi Linh Môn gặp rắc rối, hắn phải giết người. Lục Thiếu Du không phải loại người hiếu sát nhưng đành bất đắc dĩ. Hoàng Bác Nhiên kéo Lưu Nhất Thủ, đi đi, cho ngươi ăn bữa ngon. Lưu Nhất Thủ lớn tiếng cầu xin, đại nhân tha mạng, ta không muốn chết. Đại nhân thả ta đi, ta có thể làm việc cho đại nhân. Ta tham gia Phi Linh Môn, đại nhân kêu ta làm gì cũng được. Lục Thiếu Du nhướng mày, hắn do dự một lúc, nói, cho hắn ăn no rồi đưa tới chỗ của ta. Hoàng Bác Nhiên lên tiếng, tuân lệnh trưởng môn. Hai canh giờ sau, trong phòng Lục Thiếu Du, Lưu Nhất Thủ tắm rửa ăn uống nô nê, khép lép đứng bên cạnh Lục Thiếu Du, lo lắng tùy thời sẽ mất mạng. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, một là tham gia Phi Linh Môn, hai là chết ngay tại chỗ. Lưu Nhất Thủ nói nhanh, đại nhân, ta đồng ý tham gia Phi Linh Môn, nhưng ta chỉ sống được 3 tháng, sau 3 tháng độc đan kia sẽ phát tác. Lục Thiếu Du nói, độc đan của ngươi không thành vấn đề, ta có cách giải độc cho ngươi. Lưu Nhất Thủ kích động quỳ xuống, thật không? Đa tạ trưởng môn, sau này ta xin làm trâu làm ngựa cho đại nhân. Nếu có thể trừ độc đan thì Lưu Nhất Thủ rất mừng. Lục Thiếu Du cười cười, có thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ở, độc đan trong người Lưu Nhất Thủ không là gì. Để Lưu Nhất Thủ sống có tác dụng, thiên phú của gã không tốt nhưng người thông minh, lại lấm lét. Loại người này tu hành không ra gì nhưng làm ăn thì rất giỏi. Chờ đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông qua đi, Lục Thiếu Du có việc cần dùng Lưu Nhất Thủ. Trong Phi Linh Môn không có nhiều nhân tài cho Lục Thiếu Du sử dụng. Lục Thiếu Du giao Lưu Nhất Thủ cho thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, việc giải độc lão làm dễ như chơi. Nhưng sau này thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cho Lưu Nhất Thủ ăn viên độc đan mới, là phệ huyết hóa cốt đan mà Lục Thiếu Du từng ăn. 1 năm sau nếu không có thuốc giải Lưu Nhất Thủ sẽ chết, độc tính mạnh hơn độc đan cũ của gã gấp chục lần. Lưu Nhất Thủ muốn khóc, vừa thoát ổ sói lại ào hàng quặng. Là Lục Thiếu Du kêu thôi hồn độc xuất đông vô mệnh làm như vậy, hắn chưa tin tưởng Lưu Nhất Thủ, phải đề phòng gã. Lục Thiếu Du dặn dò thôi hồn độc xuất đông vô mệnh vài điều sau đó bế quan tiếp. Thiên sĩ Tuyết Sư bay 1 ngày là đến Quỷ Vũ Tông, giờ còn khoảng 10 ngày, Lục Thiếu Du không gấp. Lục Thiếu Du kêu Trương Minh Đạo đưa Lưu Nhất Thủ đi trấn Hoa Môn, cho gã ở bên kia một thời gian. Lục Thiếu Du không nói lý do tại sao. Trong mật thất ở sơn động sau núi, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng. Lục Thiếu Du lấy Hỏa Long đỉnh ra, bày nhiều tài liệu luyện khí trước mặt. Trong đoạn thời gian này, Lục Thiếu Du định luyện chế thêm một khối lỗi, hắn lấy được nhiều tài liệu luyện khí trong tụ bà môn. Lục Thiếu Du kết thủ ấn, linh lực rót vào Hỏa Long đỉnh, lửa bùng cháy, không gian nóng rực. Lục Thiếu Du lần lượt bỏ tài liệu vào Hỏa Long đỉnh, bắt đầu luyện chế. Lần trước luyện chế Lang Nhân Khôi Lỗi chỉ lén thử dùng một lần trong sơn mạch Vũ Đô, hiệu quả không tệ. Nhưng Lang Nhân Khôi Lỗi chỉ là đẳng cấp nhị cấp hậu giai, nay thực lực của Lục Thiếu Du đã lên cao, hắn định luyện chế Khôi Lỗi tam cấp sơ giai, thực lực ngang ngửa Vũ Sư tam trọng. Về mặt nào đó thì Khôi Lỗi tam cấp sơ giai mạnh hơn Vũ Sư tam trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, luyện chế Khôi Lỗi tam cấp tiêu hao lớn rất nhiều. 6 ngày sau, trong mật thất, Lục Thiếu Du rót linh lực vào Hỏa Long đỉnh. Ngọn lửa bập bùng cháy trong Hỏa Long đỉnh. Qua mấy ngày luyện chế, Lục Thiếu Du đã luyện hết tài liệu thành dung dịch. Linh hỏa không ngừng tiêu hủy luyện chế, phải trừ bỏ hết tạp chất trong dung dịch mới luyện chế ra Khôi Lỗi hoàn mỹ nhất được. Thân thể Khôi Lỗi có tạp chất sẽ giảm mạnh lực phòng ngự. Lại qua 1 ngày, Lục Thiếu Du trầm giọng quát, Khôi Lỗi thuật, ngừng. Các thủ ấn kỳ dị ngưng kết, các tia sáng rót vào Hỏa Long đỉnh. Xèo xèo. Một đoàn dung dịch to lao ra khỏi Hỏa Long đỉnh, bị linh hỏa bao lại lơ lửng giữa hư không. Hơi nóng làm mật thất mơ hồ biến thành màu đỏ rực. Lục Thiếu Du không ngừng đánh ra thủ ấn, các tia sáng chui vào dung dịch, lửa bùng cháy cao hơn. Sắc mặt Lục Thiếu Du dần tái xanh. Kéo dài mấy canh giờ sau đoàn dung dịch chậm rãi ngưng tụ thành hình dạng cao 2 thước, các giọt chất lỏng nóng cháy chậm rãi nhỏ xuống, xoay tròn, biến đổi theo quy tắc Lục Thiếu Du khống chế. Một lát sau, đoàn dung dịch nóng cháy bắt đầu ngưng tụ thành thân hình thực chất. Linh hỏa bao bọc con chim khổng lồ cao 1 thước, rộng 3 thước, màu đỏ rực. Nếu con chim to lớn nữa sẽ nhét đầy cả sơn động. Chim khổng lồ có 2 cánh, mỏ nhọn vuốt bén. Con chim tựa như vật sống, linh hỏa rèn tạo thân thể nó lấp lánh ánh sáng, sắc màu kim loại và thực chất. Lục Thiếu Du quát to, thu. Con chim khổng lồ từ màu đỏ biến thành màu kim loại xanh sậm, khí thế sắc bén quyết tán. Lục Thiếu Du trầm giọng quát, Khôi Lỗi bí pháp. Các tia sáng thần dị chui vào người chim khổng lồ, con chim chợt mở mắt ra. Đôi mắt trống rông không có tròng nhưng bắn ra ánh sáng, con chim như vật sống tự vỗ cánh, thân hình không còn cứng ngắc. Một lát sau Lục Thiếu Du thu về thủ ấn, mặt trắng bệch, hắn đã tiêu hao quá lớn. Có kinh nghiệm luyện chế Khôi Lỗi lần trước nên lần này tất nhiên thuận lợi thành công. Lục Thiếu Du nhếch môi, thành công. Lục Thiếu Du nhìn Khôi Lỗi chim khổng lồ trước mắt, hắn cực kỳ vừa lòng. Đây là Khôi Lỗi phi hành hiếm gặp, tên là Thiết Cứu, thực lực cường đại cộng với khả năng bay, rất khó đối phó. Mắt Lục Thiếu Du lóe tia sáng, Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du đi Quỷ Vũ Tông, có 2 khối lỗi, Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo, Thị Huyết Yêu Lang thì hắn cũng yên bụng. Dọn dẹp xong, Lục Thiếu Du lại điều tức 1 ngày rồi rời khỏi mật thất trong sơn động. Lục Thiếu Du từ biệt đám người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, Lục Tâm Đồng, hắn mang theo Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo, Thị Huyết Yêu Lang đi Quỷ Vũ Tông. Chỉ còn 3 ngày là đến đại hội tông môn mà Đỗ Vân Sơn nhắc. Lục Thiếu Du ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long thì bám trên vai hắn. Thị Huyết Yêu Lang, Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo bị Lục Thiếu Du thu vào không gian thú nang. Chương 263, gặp gỡ trong thành, 1. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay rất nhanh, gần 1 ngày đã đến trung tâm phạm vi thế lực của Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du kêu Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp xuống một đỉnh núi, cưới Thiên Sĩ Tuyết Sư đi quá rêu rao, hắn sẽ đi bộ đến Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du thu Thiên Sĩ Tuyết Sư vào không gian thú nang, hắn bước đi hướng Quỷ Vũ Tông. Tuy Quỷ Vũ Tông nằm trên núi nhưng bốn phía vì có Quỷ Vũ Tông nên rất phồn hoa, hình thành một tòa thành lớn tên là thành Quỷ Vũ, có 1000 vạn cư dân. Trong phạm vi vạn dặm thành Quỷ Vũ là chỗ náo nhiệt nhất, trung tâm kinh tế, mậu dịch phạm vi thế lực của Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du sớm tìm hiểu rõ tất cả, Quỷ Vũ Tông nằm trong thành Quỷ Vũ, cường giả như mây, toàn là địa bàn trung tâm nhất Quỷ Vũ Tông. Vù vù vù. Tiếng xe gió xẹt qua đầu Lục Thiếu Du, mấy con yêu thú phi hành khổng lồ bay ra khỏi thành Quỷ Vũ trước mặt. Lục Thiếu Du ngước lên nhìn, yêu thú phi hành toàn là đẳng cấp tăng cấp, không hổ là địa bàn của Quỷ Vũ Tông. Phi Linh Môn muốn đuổi kịp thế lực Quỷ Vũ Tông hiện tại phải mất thời gian dài. Lục Thiếu Du đi ra đỉnh núi, nhìn chăm chú thành Quỷ Vũ phía trước. Dãy kiến trúc liên miên không tới cuối, các đường cái có nhiều thương nhân, vũ giả tới lui cực kỳ náo nhiệt. Vì không khiến người chú ý, mặc dù Tiểu Long phản đối nhưng Lục Thiếu Du vẫn bỏ nó vào không gian thú nang. Lục Thiếu Du đi vào thành, hắn thầm ngạc nhiên. Nhiều người mặc chiến giáp canh gác ở cổng thành, thực lực là đẳng cấp vũ sĩ. Trong đó có mấy người Lục Thiếu Du liếc sơ xem xét thậm chí là vũ sư, chắc đều là đệ tử của Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên mọi thứ trong thành Quỷ Vũ. Vừa vào trong tiếng ồn ào đập vào mắt, con đường rộng rãi người đến người đi, xung quanh có nhiều kiến trúc hùng vĩ. Đường rộng rãi, nguyên thành Quỷ Vũ cho cảm giác hùng vĩ vô cùng, người đi đường không dứt, tiếng giao bán đinh ỏi. Thành Quỷ Vũ bao la mênh mông, rất to lớn. Trong tòa thành này Quỷ Vũ Tông là bá chủ tuyệt đối, nơi này là thiên hạ của Quỷ Vũ Tông. Trên đường cái Lục Thiếu Du thấy toàn là đệ tử Quỷ Vũ Tông mặc giáp đi tới đi lui như đang tuần tra. Đương nhiên trong thành Quỷ Vũ còn có một số thế lực nhỏ khác, nhưng so sánh với Quỷ Vũ Tông thì bé nhỏ không đáng kể, chỉ có thể sinh tồn bám vào Quỷ Vũ Tông, như phủ du, ngưỡng mộ Quỷ Vũ Tông. Mọi thứ trong thành Quỷ Vũ đều là của Quỷ Vũ Tông. Sau khi Lục Thiếu Du đến thế giới khác, hắn chưa từng đến chỗ náo nhiệt như vậy. Tuy trấn Thanh Vân cũng rất náo nhiệt nhưng so với thành Quỷ Vũ thật là con kiến với con voi, không cùng đẳng cấp. Lục Thiếu Du thầm nghĩ hèn gì Nam Thúc hay nói Lục gia không là gì, tính cả đại lục linh vũ này thì Lục gia đúng chẳng là cái gì. Lục Thiếu Du đi trong con đường thông suốt bốn phương tám hướng gần một canh giờ mới bất hào hứng, hắn ngước đầu nhìn cửa hàng tên Thiên Dược Môn. Đây là cửa hàng bán đan dược, tài liệu luyện khí, dược liệu. Lục Thiếu Du đi vào trong, hắn muốn xem cửa hàng trong Quỷ Vũ Tông đẳng cấp thế nào. Lục Thiếu Du khá bất ngờ, cửa hàng này không phải tiệm lớn nhất thành Quỷ Vũ, nhưng bên trong có nhiều đan dược tứ phẩm, tài liệu luyện khí hiếm có. Bên cạnh một quầy hàng có hai thanh niên mặc hoa phục đang xôn xoe bên cạnh một thiếu nữ xinh đẹp. Biểu muội nhìn món này thế nào? Khối hàn ngọc thạch ngàn năm là thứ tốt cho linh sư các người. Một nữ, một nam nhân trung niên đứng sau lưng thiếu nữ xinh đẹp, toàn thân tràn ngập khí thế như có như không. Trong cửa hàng có nhiều nam nhân liếc trộm thiếu nữ xinh đẹp, nam nhân trung niên bộ dạng quản sự đứng bên quầy cũng túi đầu liếc trộm. Nữ nhân quá xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, da trắng bóc, tóc đen dài, quan trọng là nàng mặc hở hang. Thân trên mặc giáp da bó sát bao hai bánh bao, đùi thon dài, mông mêu săn chắc. Hai bên eo dắt đoạn kiếm nửa thước hao văn tinh mỹ, vừa đẹp vừa cổ dã. Nam nhân nhìn nàng một lần sẽ luyến tiếc không nỡ rời đi. Đặc biệt cặp chân dài trắng săn chắc, nam nhân nào thấy cũng sẽ muốn bóc thử. Thiếu nữ xinh đẹp chính là Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Linh nói với phụ nhân trung niên, "Vương trưởng lão nói cho biểu ca biết đi, lần trước ta muốn hàng ngọc thạch bao nhiêu năm tuổi?" Phụ nhân trung niên mỉm cười trả lời, "Hàng ngọc thạch lần trước tiểu thư ném đi hình như là 5000 năm." Thanh niên mặc hoa phục mới vừa nói chuyện biểu tình cực kỳ khó xem, ném mạnh khối ngọc thạch màu trắng vào người nam nhân trung niên quản sự. Thanh niên mặc hoa phục tức giận nói, "Hàng ngọc thạch rác rưởi gì, mới có 1000 năm mà dám lấy ra bán. Lần sau ta mà thấy sẽ đập bể tiệm của ngươi." Nam nhân trung niên sợ hãi mặt tái xanh nói, "Vâng thưa đời thiếu gia." Nam nhân trung niên đứng sau lưng Lữ Tiểu Linh lên tiếng, "Tiểu thư, chúng ta về đi, trưởng môn còn đang chờ tiểu thư. Nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta không chịu trách nhiệm nổi." Lữ Tiểu Linh trừng nam nhân trung niên, "Lưu trưởng lão, ta đã nói là chờ đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông thì ta sẽ về. Thật không hiểu các người làm sao tìm được ta, nếu sớm biết vậy ta đã không đi thành Quỷ Vũ." Phụ nhân trung niên nói, "Tiểu thư, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta mau về đi. Nếu tiểu thư thích chơi trở vào môn rồi kêu đệ tử chơi với tiểu thư được không?" Lữ Tiểu Linh phồng má trừng phụ nhân trung niên, định nói chuyện chợt liếc mắt thấy bóng áo xanh, "A." Lục Thiếu Du đang xem xét một tài liệu luyện khí, dùng để luyện chế khôi lỗi không tệ. Lục Thiếu Du chợt cảm giác có ánh mắt từ xa nhìn mình đăm đăm, hắn liếc nhanh hướng đó. Lục Thiếu Du lẩm bẩm thì thào, "Lữ Tiểu Linh." Lữ Tiểu Linh hét to, "Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, mau bắt hắn lại." Nam nhân trung niên, phụ nhân trung niên nghi hoặc hỏi, "Tiểu thư muốn bắt ai?" Chợt hai người biến sắc mặt, có hai bóng người lao vào Lữ Tiểu Linh. Nam nhân trung niên, phụ nhân trung niên hét to một tiếng, "Tiểu thư cẩn thận, có người đánh lén." Hai người lao tới trước, chân khí bộc phát đánh nhau với hai kẻ kia. Lữ Tiểu Linh bất chấp tất cả chỉ lo đuổi theo Lục Thiếu Du, "Tên trộm đi, đừng chạy." Lục Thiếu Du thầm than, thật là hoang dàng ngõ hẹp. Lục Thiếu Du nhanh chóng bỏ chạy, lao ra ngoài Thiên Dược Môn. Khóe mắt thấy Lữ Tiểu Linh bám theo không bỏ, Lục Thiếu Du tăng tốc chạy nhanh hơn. Lữ Tiểu Linh hét lên, "Tên trộm, không được chạy." Lữ Tiểu Linh cắm đầu giật theo, nhưng nàng chạy không nhanh bằng Lục Thiếu Du. Trên đường cái, Lữ Tiểu Linh trơ mắt nhìn Lục Thiếu Du chạy xa. "Cho bản tiểu thư mượn ngựa của ngươi dùng đỡ." Lữ Tiểu Linh giật lấy con ngựa cột trước cửa tiểu quán đuổi theo Lục Thiếu Du. "Biểu muội, Tiểu Linh tiểu thư." Hai thanh niên mặc hoa phục ngây người tại chỗ, một lúc sau phản ứng lại co giờ đuổi theo. Lục Thiếu Du ngoái đầu thấy Lữ Tiểu Linh vẫn đuổi theo, lòng hắn chìm xuống. Chạy ra ngoài thành. Chương 264, gặp gỡ trong thành 2. Lục Thiếu Du cắm đầu chạy ra ngoài thành Quỷ Vũ, ở trong tòa thành khó ẩn thân. Lữ Tiểu Linh giơ roi giục ngựa đuổi theo, "Giá." Một lát sau ngựa chạy tới cổng thành, thấy Lục Thiếu Du đã lao ra ngoài, Lữ Tiểu Linh đuổi theo ngay. Một lát sau hai thanh niên mặc hoa phục chạy tới cổng thành, thấy Lữ Tiểu Linh giục ngựa khuất xa thì biến sắc mặt. Thanh niên vũ sư ngũ trọng bên trái kéo lại một thanh niên mặc giáp, "Mau đi thông báo mọi người đuổi theo." "Tuân lệnh thiếu gia." Mọi người ở gần cổng thành vội vã chạy theo ngay. Lục Thiếu Du lao ra cổng thành thấy Lữ Tiểu Linh vẫn rượt theo sau lưng, hắn vội vô không gian thú nang. "Thiên sĩ Tuyết sư." Một luồng sáng trắng bay ra. "Gỡ rào." Thiên sĩ Tuyết sư xuất hiện giữa không trung. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Thiếu Du nhảy lên lưng Thiên sĩ Tuyết sư. Lục Thiếu Du cười to bảo, ha ha ha. Lữ Tiểu Linh, chậm rãi đuổi theo đi, ta đi trước. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay nhanh tới trước, ngựa làm sao đuổi kịp nó. Lữ Tiểu Linh tức giận chửi, ngươi tên lừa gạt, ăn cướp, tưởng ta không đuổi kịp ngươi sao? Ta sẽ không tha cho ngươi. Lục Thiếu Du cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư bỏ xa Lữ Tiểu Linh, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lục Thiếu Du ra lệnh Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp xuống một sơn mạch gần đó, định chờ mấy canh giờ sau sẽ quay về Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du không ngờ Lữ Tiểu Linh cũng đến Quỷ Vũ Tông, thật là oan gia ngõ hẹp. Lục Thiếu Du cất đi Thiên Sĩ Tuyết Sư, quan sát sơn mạch xung quanh, rất gần với thành Quỷ Vũ. Hắn mới vào thành đã bị đuổi ra, thật xui xẻo. Lục Thiếu Du chậm rãi đi trở về, xác định Lữ Tiểu Linh không đuổi kịp Thiên Sĩ Tuyết Sư, hắn không ngốc luôn cắm đầu chạy trốn. Lục Thiếu Du vượt qua một đỉnh núi, thành Quỷ Vũ xa xa đập vào mắt. Lục Thiếu Du cười khổ, đang định tiến lên bỗng nét mặt xa sầm, nhanh chóng tụt lùi. Xoẹt. Một bóng trắng khổng lồ nhảy ra, chảo quang sáu cạnh sắc bén cắm phập xuống vị trí Lục Thiếu Du vừa đứng. Đất cắt bay lên, thủng một cái lỗ to. Lục Thiếu Du nét mặt xa sầm nói, Ngân Linh Huyễn Thử, là Lữ Tiểu Linh. Đây không phải yêu thú nào khác, là Ngân Linh Huyễn Thử lần trước đi cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư, hiện là linh thú hộ thân của Lữ Tiểu Linh. Một tiếng quát vang lên sau lưng Lục Thiếu Du, đồ lừa đảo, ăn cắp, mau trả Thiên Sĩ Tuyết Sư lại cho ta. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, Lữ Tiểu Linh, làm sao nàng đuổi theo kịp? Lục Thiếu Du xoay người lại, Lữ Tiểu Linh ăn mặc hở hang đập vào mắt nàng, dù dỗ nam nhân phạm tội. Lữ Tiểu Linh đắc ý cười nói, thử. Ngươi nghĩ có Thiên Sĩ Tuyết Sư thì chạy nhanh rồi sao? Bản tiểu thư có cách riêng của bản tiểu thư. Lữ Tiểu Linh đổi nét mặt tức giận mắng, hãy mau trả Thiên Sĩ Tuyết Sư lại cho ta, nếu không thì ta sẽ không tha cho ngươi, đến chân trời góc biển quyết bắt ngươi. Ha ha ha. Lục Thiếu Du cười tà, tiểu thư, ta rất thuần khiết, dù tiểu thư đuổi theo ta thì chưa chắc thành công. Lữ Tiểu Linh phản ứng lại, mặt đỏ hồng, ngươi. Lữ Tiểu Linh dậm chân hét to một tiếng, Tiểu Huyễn, bắt hắn lại. Ngân Linh Huyễn Thử hú lên, chít chít. Ngân Linh Huyễn Thử hóa thành luồng sáng lao hướng Lục Thiếu Du, thân thể to lớn mấy chục thước cùng với tiếng xé gió rít đảo. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Ngân Linh Huyễn Thử của nàng thực lực không đủ. Lúc này Ngân Linh Huyễn Thử vẫn chỉ là trung kỳ nhị giai, Lục Thiếu Du không sợ nó. Lục Thiếu Du quát to, khai sơn trưởng. Lục Thiếu Du nhanh như tia chớp vội trưởng ấn chứa năng lượng màu vàng đất, trưởng ấn bao phủ không gian xung quanh đánh vào Ngân Linh Huyễn Thử khổng lồ. Vù vù vù. Ngân Linh Huyễn Thử há to mỏ nhọn nhe hai răng nanh nhọn phun ra phong nhẫn. Phong nhẫn không bị trưởng ấn ảnh hưởng ầm ầm ập hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du giật mình kêu lên, linh thú đúng là khác hẳn. Giữa linh thú và yêu thú công kích khác nhau, linh thú công kích có tác dụng trực tiếp vào linh hồn người, giống như linh giả. Lục Thiếu Du quát to, tán. Màn sáng vô hình phủ quanh thân Lục Thiếu Du, Ngân Linh Huyễn Thử phun phong nhận bắn vào màn sáng, tan rã. Lữ Tiểu Linh hét lên, lừa đảo, hãy xem bản tiểu thư dạy ngươi bài học. Linh lực ngưng tụ lại tạo thành một thanh trường kiếm chém vào Lục Thiếu Du, linh lực cuồng bạo tràn ngập, dòng không khí rít gào xẹt qua. Lữ Tiểu Linh có tu vi linh sư tam trọng, trong thế hệ trẻ nàng xem như cường giả. Lục Thiếu Du nhanh chóng tụt lùi lại, lúc này không có người ngoài, hắn không sợ Lữ Tiểu Linh. Lục Thiếu Du nghiêng người né tránh công kích của nàng. Lữ Tiểu Linh lại hét to, thử, ngươi dám bỏ ta lại một mình trong Lan Lang Sơn? Linh lực tuôn ra, Lữ Tiểu Linh nhanh chóng kết thủ ấn, không gian vặn mèo. Linh lực cuồng bạo hóa thành các sợi tơ xuyên thấu không gian ập hướng Lục Thiếu Du. Biểu tình Lục Thiếu Du trầm trọng. Lữ Tiểu Linh là linh sư tam trọng, không dễ trọng. Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn, vốn định thi triển đao hồn kỹ nhưng chợt nhớ đao hồn kỹ rất bá đạo, nếu hắn sử dụng đao hồn kỹ thì Lữ Tiểu Linh sẽ bị thương. Lục Thiếu Du đổi thủ ấn, thiên thủ liệt cương ấn. Năng lượng thuộc tính thổ trong không khí phô thiên cái địa tụ lại, toát ra lực lượng cuồng bạo như thủy triều tụ vào trường ấn của Lục Thiếu Du. Một trường ấn vàng đất bắn lên cao hóa thành mấy trường ấn mơ hồ như từng đợt tàn ảnh ghép thành hoa sen. Trường ấn chấn mở, vô số linh lực ngưng tụ thành sợi tơ trong không gian, vang tiếng nổ kinh thiên động địa. Kinh khí cuồng bạo khuyết tán trên bầu trời. Bùm! Một bóng áo xanh xuyên thấu không gian kéo một chuỗi tàn ảnh, trường ấn đập trúng vai Lữ Tiểu Linh, lực lượng cường đại chút xuống. Lữ Tiểu Linh bị đau hét lên, a! Rồi nàng ta bị đánh bay đi. Dầm bịch! Tiếng rớt xuống nước, gần đó có một cái ao cạn, dòng nước trong vắt. Lữ Tiểu Linh bị đánh rớt vào trong ao. Thấy chủ nhân bị đánh bay, Ngân Linh Huyễn Thử lại lao hướng Lục Thiếu Du, chít chít. Lục Thiếu Du mắng, xuất sinh. Linh thú nhị giai trung kỳ thì Lục Thiếu Du không sợ, kết thủ ấn, năm hỏa ảnh chỉ xẹt qua dòng không khí bắn hướng Ngân Linh Huyễn Thử. Cùng lúc đó Lục Thiếu Du ngoái đầu nhìn hướng cái ao cạn, người đâu? Lục Thiếu Du không thấy bóng dáng Lữ Tiểu Linh đâu nữa. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, chắc sẽ không chết chìm chứ. Lục Thiếu Du không định giết Lữ Tiểu Linh, nàng ngây thơ không dành sự đời, hắn cướp Thiên Sĩ Tuyết Sư của nàng, nếu còn giết người thì thật vô đạo đức. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm ao cạn, tuy cái ao không sâu nhưng cũng không quá cạn, mặt nước trong suốt nhưng khó thấy đáy. Bị bóm. Một bóng người trồi lên ao u nước, Lữ Tiểu Linh phun nước ra, dường như nàng vừa bị sặc. Lục Thiếu Du như chúng sét đánh, quá nóng bỏng trào máu mũi. Người Lữ Tiểu Linh ướt đẫm nước, da trắng như ngọc, tóc dài màu đen xóa ra ướt nước dính vào vai ngọc. Vóc dáng thon dài yểu điệu, eo nhỏ một bàn tay ôm hết, giáp ra nửa người trên bao cặp ngực, còn lại hoàn toàn trong suốt. Chương 265, phụ dung trồi lên mặt nước. Chết người hơn là giáp da ướt nước dán ngực Lữ Tiểu Linh như thể ngọn núi sắp vươn ra ngoài giáp. Cái loại như ẩn như hiện này làm Lữ Tiểu Linh vốn đã nóng bỏng càng quyến rũ hơn. Trong khoảnh khắc đó lần đầu tiên Lục Thiếu Du mất kiểm soát dâng trào xúc động của nam nhân. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng xe gió lao vút qua, Ngân Linh Huyễn Thử né thoát năm hỏa ảnh chỉ của Lục Thiếu Du lại tấn công hắn. Lục Thiếu Du mới nảy ý dâm thì Ngân Linh Huyễn Thử đã siêu nhanh lao tới, muốn né cũng không kịp. Lục Thiếu Du biến sắc mặt hét to, Thanh Linh Khải Giáp. Lục Thiếu Du vội bày ra Khải Giáp Thanh Linh. Rầm. Lực lượng cường đại đụng mạnh, móng vuốt sắc bén của Ngân Linh Huyễn Thử bấu vào Khải Giáp Thanh Linh, hỏa hoa tung tóe. Cơ thể to lớn của Ngân Linh Huyễn Thử bị đẩy lùi, Lục Thiếu Du thì bị hất văng ra, tình cờ sao rơi vào trong ao nước. Lực lượng công kích của Ngân Linh Huyễn Thử không mạnh, Lục Thiếu Du có Thanh Linh Khải Giáp nên không bị tổn thương thực chất. Nhưng Lục Thiếu Du lỡ trượt chân bị đánh bay đi, lực lượng của Ngân Linh Huyễn Thử không mạnh nhưng cũng không yếu. Lục Thiếu Du rất xuống, hắn bản năng vươn hai tay chống đỡ. Con người khi bị té sẽ thói quen dùng tay chống đất. Bùm bóm. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, Lục Thiếu Du rơi xuống nước phát hiện đôi tay bóp trúng hai cục mềm mại. Lục Thiếu Du ngây người, tay hắn đang đặt trên ngực Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Linh mắng, đồ lừa đảo, háo sắc. Lữ Tiểu Linh hét tầm lên, kết thủ ấn, linh lực tuôn ra. Năng lượng khổng lồ chấn động ao nước sôi trào. Lục Thiếu Du không cách thoát khỏi công kích gần trong gang tấc, đôi tay kết ấn, linh lực bao phủ trước mặt. Đòn công kích của Lữ Tiểu Linh đa số nhắm vào linh hồn, Lục Thiếu Du không dám khinh thường. Bùm bùm bùm. Vang tiếng nổ điếc tai nhức óc. Trong ao nước cạn sóng nước tung tóe, tiếng nổ liên miên không dứt, ầm ầm vang vọng chân trời. Lục Thiếu Du đối lý, hắn sờ ngực người ta, xấu hổ không dám ở lại. Ta đi trước, mới rồi ta không cố ý. Lục Thiếu Du nương thế nhảy vọt ra sau trốn. Ngay lúc này chợt vang tiếng quát to, tiểu tử muốn chết. Một bóng người xé gió lao tới trước mặt Lục Thiếu Du, không khí vặn mèo. Lực lượng không gian trói buộc vô hình bao phủ người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du biên sắc mặt nói, cường giả vũ xuất. Chân khí bộc phát, Lục Thiếu Du cố gắng chống trả nhưng lực lượng rời núi lấp biển dè người hắn, không thể nhúc đích. Lực lượng cường đại rất khủng khiếp, kinh khủng đến nỗi Lục Thiếu Du không thể đối kháng lại. Lực lượng làm Lục Thiếu Du nhớ đến lúc trước trong hiệp cốc hai cường giả Thiên Tinh Tông vây công tôi hồn độc xuất đông vô mệnh, đẳng cấp lực lượng cũng ngang ngửa người này, chắc chắn là cường giả vũ xuất tấn công hắn. Bùm bùm bùm. Không gian vặn vẹo tan vỡ, các vết rách dài. Lục Thiếu Du cảm giác có lực lượng cường đại chút xuống thân thể mình, hắn không thể chống cự lại. Lục Thiếu Du phun ra búng máu, té cái bịch xuống đất. Một phụ nhân trung niên mặc váy dài màu xanh xuất hiện ở giữa không trung, chính là một trong hai người đã đi theo Lữ Tiểu Linh trong cửa hàng. Lữ Tiểu Linh thấy người đến thì vui vẻ reo lên, vương trưởng lao đến hay lắm. Nhìn Lữ Tiểu Linh ngất xuống nước, phụ nhân trung niên giật mình kêu lên, sao tiểu thư biến thành thế này? Bộ dạng của Lữ Tiểu Linh chỉ còn kém không loại thể, đường đường là đại tiểu thư sao có thể như vậy? Lữ Tiểu Linh trả lời, ta không sao. Lữ Tiểu Linh đi hướng Lục Thiếu Du nằm dưới đất, nói, để xem tên lừa đảo này đã chết chưa. Phụ nhân trung niên kinh ngạc hỏi, lừa đảo? Tiểu thư bị hắn lừa cái gì? Lữ Tiểu Linh lắc đầu phản bác ngay, vương trưởng lão, không, ta làm gì bị hắn lừa. Phụ nhân trung niên ánh mắt kỳ dị nhìn Lữ Tiểu Linh, gan hỏi, có khi nào tiểu thư bị tiểu tử này lừa? Lữ Tiểu Linh sửng sốt, gò má hơi hồng, vương trưởng lão nghĩ bậy bạ gì vậy, hắn dám sao? Lữ Tiểu Linh nhớ đến lúc nãy bị tên lừa đảo sờ chỗ kia, vẻ mặt nàng ngại ngùng. Lữ Tiểu Linh đến gần Lục Thiếu Du, đạp mạnh một cái, quát to, tên lừa đảo, chết chưa? Lục Thiếu Du không núp ních, khoe môi dính máu. Phụ nhân trung niên nói, tiểu thư, người này chỉ mới là vũ sư, chúng một trưởng của ta sợ là đã chết. Lữ Tiểu Linh bối rối nói, sao vương trưởng lao giết hắn làm gì? Ta không hề muốn hắn chết. Phụ nhân trung niên nói, tiểu thư, chỉ là một tiểu tử, chết thì chết thôi. Nói vậy nhưng phụ nhân trung niên vẫn dế bên cạnh Lục Thiếu Du, ngồi xổm xuống sờ người hắn kiểm tra. Phụ nhân trung niên nói, cơ thể của tiểu tử này rất mạnh, chúng một đòn công kích của ta nhưng không chết, chỉ bị khí huyết công tâm, mạng sống không đáng lo. Phụ nhân trung niên kiểm tra Lục Thiếu Du xong lòng thầm kinh hán, tuy vừa rồi nàng không dốc hết sức nhưng vũ phách bình thường chết chắc, vũ sư nho nhỏ vẫn sống, bị thương không quá nặng làm nàng rất bất ngờ. Phụ nhân trung niên lo lắng nói với Lữ Tiểu Linh, tiểu thư, chúng ta mau về nhanh, nơi này đã rất nguy hiểm, chúng ta phải trở lại ngay. Vương trưởng lão, ta đã nói rồi, chờ kết thúc đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông thì ta sẽ về. Lưu trưởng lão đâu rồi? Lữ Tiểu Linh sờ soạn người Lục Thiếu Du, lấy đi một túi không gian, một không gian thú nang. Lữ Tiểu Linh xem xét rồi cất hai cái túi. Phụ nhân trung niên trả lời, Lưu trưởng lão đuổi theo hai người kia, ta không yên tâm nên đến tìm tiểu thư. May mắn ta đến kịp, không thì tiểu thư đã chịu thiệt. Lữ Tiểu Linh lấy hết đồ trên người Lục Thiếu Du, mỉm cười nói, được rồi, chúng ta đi về trước. Phụ nhân trung niên nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, hỏi, tiểu tử tính xử lý tiểu tử này thế nào? Lữ Tiểu Linh nghiến răng, tức giận nói, tên lừa đảo này dám khi dễ ta, ta sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy. Không hành hạ hắn chết đi sống lại làm sao gỡ bỏ mối hận trong lòng ta. Lữ Tiểu Linh nét môi cười đắc ý phụ nhân trung niên nói, được rồi, chúng ta mang hắn về, chỗ này không an toàn. Phụ nhân trung niên điểm vài chân khí vào người Lục Thiếu Du, mang hắn rời đi. Khi Lục Thiếu Du tỉnh dậy, mở mắt ra thấy đang nằm trong góc đại điện, nằm dưới đất. Trong đại điện có một nam nhân trung niên, phụ nhân trung niên, Lục Thiếu Du đã gặp bọn họ trong Tiên Dược Môn. Phụ nhân trung niên chính là cường giả vũ xuất đánh Lục Thiếu Du bị thương. Lữ Tiểu Linh cũng có mặt. Hai nam nữ trung niên rất cung kính với nàng. Lữ Tiểu Linh đổi trang phục nóng bỏng mặc váy dài màu xanh biếc, tăng phần khí chất. Lục Thiếu Du phát hiện chân khí toàn thân bị phong tỏa, không thể nhúc nhích, vết thương khá nặng. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, chết tiệt, chuyến này tàn đời. Rơi vào tay Lữ Tiểu Linh e rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Lục Thiếu Du nhướng mày, giả bộ còn hôn mê. Thực lực của nam nữ trung niên là vũ xuất, Lục Thiếu Du không biết cụ thể đẳng cấp tới đâu. Chương 266, ta thích ngươi. Lục Thiếu Du nghe nam nhân trung niên nói, tiểu thư có bị sao không? Tại sao mang một người trở về? Người này có lai lịch thế nào? Bạn có biết T A G T Y hệ 3 M 3 Y hệ VN? Phụ nhân trung niên đáp, người có xích mích với tiểu thư, có chút bản lĩnh, tu vi vũ sư, mới rồi trúng một đòn của ta nhưng không chết. Nam nhân trung niên tức giận nói, người này dám gây chuyện với tiểu thư sao? Thật là gan to bằng trời, nếu như bị trưởng môn biết việc này sẽ trách tội chúng ta bảo vệ không chú đáo. Ta thấy hay là giết tiểu tử này đi. Nam nhân trung niên giơ tay phải lên, chân khí tuôn ra, trưởng ấn ngưng tụ trong bàn tay gã. Lữ Tiểu Linh kéo nam nhân trung niên lại, sợ gã vỗ trưởng xuống thật, Lưu trưởng lao khoan giết hắn. Nếu muốn giết hắn thì ta đã không mang hắn trở lại, ta muốn dạy tiểu tử này bài học rồi mới giết, ai kêu hắn dám chọc vào ta. Nam nhân trung niên nói, vậy được rồi, chặt tứ chi của tiểu tử này đi, miễn cho hắn tổn thương tiểu thư. Lục Thiếu Du chửi thầm, chết tiệt, bản công tử có thủ với ngươi sao? Nam nhân trung niên thật độc ác, khi nào có cơ hội Lục Thiếu Du thầm thề sẽ chặt tứ chi của gã ra. Lục Thiếu Du chỉ dám tưởng tượng này nọ, tiếp tục giả bộ hôn mê. Thấy nam nhân trung niên định ra tay, Lữ Tiểu Linh ngăn lại, Lưu trưởng lão khoan đã, để ta tự mình làm là được. Nam nhân trung niên bực tức nói, được rồi, tiểu tử này dám chọc vào tiểu thư, ta sẽ cho hắn biết thủ đoạn của ta. Dám chọc tiểu thư, ta sẽ cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Biểu tình kiết như thể Lục Thiếu Du có thủ giết phụ thân hắn vậy. Biểu tình của nam nhân trung niên chỉ hận không thể băm nát Lục Thiếu Du ra ngay tại chỗ. Lữ Tiểu Linh lấy ra hai túi không gian, là không gian thú nàng, túi không gian nàng lục được trên người Lục Thiếu Du, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, các người nhìn xem có thể mở ra hai túi không gian này không? Nam nhân trung niên nhận lấy không gian thú nàng, phụ nhân trung niên thì cầm túi không gian. Để ta xem thử. Ánh sáng lóe lên trên người hai trưởng lão, kết thủ ấn cưỡng ép mở túi không gian ra. Sau khi túi không gian nhận chủ thì chỉ có chủ nhân mới mở ra được, nhưng nếu gặp cường giả mạnh hơn mình rất nhiều thì túi không gian sẽ bị miễn cưỡng mở ra, tuy hành động khá mạo hiểm, sơ sẩy một cái là túi không gian sẽ bị hủy. Một lát sau, phụ nhân trung niên mở ra túi không gian của Lục Thiếu Du. Tiểu thư, đã mở túi không gian, chỉ có một thanh bội kiếm, đẳng cấp rất thấp, và ba viên đan dược nhị phẩm. Lục Thiếu Du chỉ tượng trưng bỏ ít đồ trong túi không gian. Lữ Tiểu Linh nhướng mày nói, nghèo vậy sao? Lữ Tiểu Linh hỏi nam nhân trung niên, Lưu trưởng lão mở cái này ra được không? Nam nhân trung niên cầm không gian thú nang, loay hoay mãi vẫn không mở được. Tiểu thư, không gian thú nang này rất quái dị, ta không thể mở ra. Lục Thiếu Du nói thầm trong bụng, thử. Không gian thú nang khác với túi không gian, thực lực của ngươi mạnh mấy cũng không mở được. Lục Thiếu Du âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết cắn nuốt chân khí phong tỏa kinh mạch huyệt đạo của mình, nhưng là do cường giả vũ xuất phong tỏa kinh mạch nên trong một lúc khó thể cắn nuốt hết. Phụ nhân trung niên cầm không gian thú nang, để ta thử. Nhưng phụ nhân trung niên loay hoay nửa ngày cũng không thể mở ra. Lữ Tiểu Linh thấy hai người không mở ra được thì lấy không gian thú nang về, thôi ta sẽ tìm cách sau. Nam nhân trung niên nói, tiểu thư, chúng ta thật sự nên trở về thôi, chỗ này quá nguy hiểm, hôm nay suýt gặp rắc rối. Nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta trở về không cách nào ăn nói với trưởng môn. Chúng ta về ngay bây giờ đi. Lữ Tiểu Linh hỏi, Lưu trưởng lão, hôm nay mấy người đó là ai? Tại sao tấn công ta? Đôi mắt ngây thơ lóe tia sắc bén. Nam nhân trung niên trả lời, hiện giờ chúng ta chưa biết đó là ai. Theo trưởng môn nói thì mấy chục năm gần đây bọn họ đột nhiên xuất hiện, thế lực bí ẩn. Lần trước bọn họ tìm tới trưởng môn, bởi vì trưởng môn không đồng ý yêu cầu của bọn họ nên mới muốn tấn công tiểu thư để ức chế trưởng môn. Phụ nhân trung niên nhướng mày nói, tiểu thư, Lưu trưởng lão, đới trường vân của Quỷ Vũ tông đến. Lữ Tiểu Linh nhướng cao chân mày nói với hai người, hai vị trưởng lão, hai người này phiền quá. Hay nói là ta sắp nghỉ ngơi, kêu bọn họ về đi. Nam nhân trung niên đồng ý, hai con nít muốn ăn thịt tiên nga, không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng. Quỷ Vũ tông nho nhỏ mà muốn nhúng chàm tiểu thư. Để ta đuổi họ đi. Phụ nhân trung niên góp lời, Quỷ Vũ tông có chút quan hệ với trưởng môn, đới trường ăn là biểu hình của tiểu thư, ngươi đừng thêm phiền. Nam nhân trung niên chậm rãi nói, chỉ bắt quàng làm họ, tính ra thì không thân bao nhiêu. Nam nhân trung niên, phụ nhân trung niên rời khỏi đại điện. Lục Thiếu Du nghe ba người đối thoại, lòng thầm ngạc nhiên, Lữ Tiểu Linh có lai lịch gì mà không thèm để Quỷ Vũ tông vào mắt. Lữ Tiểu Linh có lai lịch quá lớn, phen này Lục Thiếu Du chọc vào tổ ong. Nhưng thì ra Lữ Tiểu Linh và Quỷ Vũ tông có quen biết, hèn gì nàng xuất hiện trong thành Quỷ Vũ. Lục Thiếu Du âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết cắn nuốt chân khí phong kinh mạch huyệt đạo của mình, chợt có mùi thơm sộc vào mũi. Lữ Tiểu Linh ngồi xổm cạnh Lục Thiếu Du. Lữ Tiểu Linh thì thầm, đồ lừa đảo, ta biết ngươi đã tỉnh rồi, vừa rồi thấy ngươi lén hí mắt ra, còn muốn lừa ta sao? Lữ Tiểu Linh đạp mạnh vào mông Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mở bừng mắt ra, há mồm muốn chửi, nàng. Lục Thiếu Du đổi sắc mặt, hắn mà chọc giận nữ nhân này sẽ ăn quả đắng. Đại trượng phu co được giãn được, giáng nhịn một lúc thì hơn. Lữ Tiểu Linh tức giận nói, ta thế nào? Kẻ lừa đảo, tại sao ngươi lừa lấy đi thiên sĩ tuyết sư của ta? Lữ Tiểu Linh hung tợn nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Lục Thiếu Du nói ngược lại, ta lừa lấy thiên sĩ tuyết sư của nàng, chẳng lẽ nàng không biết lý do sao? Nàng không hiểu nỗi khổ của ta. Lữ Tiểu Linh nhìn biểu tình của Lục Thiếu Du, kinh ngạc nói, ngươi lừa ta còn bảo là có nỗi khổ. Ý gì đây? Lữ Tiểu Linh khó hiểu nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du thầm đủ, nguy rồi, không biết nói tiếp thế nào. Lục Thiếu Du cái khó lo cái khôn, nét môi cười tà. Lục Thiếu Du thay đổi sắc mặt, biểu tình buồn bã, túi đầu khe khẽ thở dài. Lục Thiếu Du mở miệng nói, bởi vì ta thích nàng. Lữ Tiểu Linh run rẩy, suýt té ngựa ra sau, vẻ mặt ngạc nhiên, đầu óc trống rỗng. Giây lát sau Lữ Tiểu Linh phản ứng lại, nàng chỉ vào Lục Thiếu Du lắp bắp nói, đồ háo sắc, ngươi, ngươi nói cái gì? Còn nói nữa là ta giết ngươi. Lục Thiếu Du nhìn phản ứng của Lữ Tiểu Linh thì mừng thầm, vẻ mặt chân thành tha thiết, đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn Lữ Tiểu Linh chăm chú. Chương 267, theo ta trở về, 1. Lục Thiếu Du vô cùng chân thành nói, nàng biết không, lần đầu tiên gặp nàng thì ta đã thích nàng. Lúc cùng nàng đi Lan Lăng Sơn ta biết ngay đời này trừ nàng ra sẽ không thích nữ nhân khác. Chuyện khiến ta hạnh phúc nhất đời là có nàng đi trong Lan Lăng Sơn. Ta muốn có nàng đi suốt đời, nhưng ta biết nàng rất đẹp, nàng như tiên nữ. Ta biết mình không xứng với nàng, mà nàng sẽ không thèm để mắt đến ta. Vì sau này có thể gặp lại nàng, vì sau này được nàng ngẫu nhiên nhớ tới nên ta mới cướp đi thiên sĩ tuyết sư của nàng. Tất cả chỉ vì ta thích nàng. Ta biết nàng sẽ không thích ta, nên ta không dám thổ lộ, sợ nói ra rồi sẽ bị nàng giết, nàng nói ta cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Lục Thiếu Du nói dối không đỏ mặt, lòng thầm nghĩ, Lục Thiếu Du, ngươi thật vô sỉ, lừa gạt một thiếu nữ ngây thơ, tồi tệ vô sỉ hạ lưu. Lục Thiếu Du tự tìm lý do bảo chữa cho mình, ta cũng bị bất đắc dĩ, vì giữ mạng nhỏ, Phật tổ sẽ tha thứ cho ta. Lữ Tiểu Linh á khẩu ngây người, ngơ ngác nhìn Lục Thiếu Du. Khuôn mặt Lữ Tiểu Linh đỏ đến tận cổ, Lục Thiếu Du có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh. Lục Thiếu Du thầm cười tà, dùng chiêu này đối phó thiếu nữ ngây thơ quả là trăm phát trăm trúng. Đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn Lữ Tiểu Linh chằm chằm, Lục Thiếu Du cảm thấy dù Lương Triệu Vĩ nếu so về ánh mắt thì không tình cảm bằng hắn. Lữ Tiểu Linh nhìn thấy đôi mắt chết người của Lục Thiếu Du đang chằm chằm mình, nàng hoảng loạn quay đầu đi, người run rẩy không dám nhìn thẳng vào hắn. Lữ Tiểu Linh vội va nói, "Ngươi hạ lưu, tóm lại ta sẽ không thích ngươi, tại sao ngươi bỏ một mình ta lại Lan Lăng Sơn? Hôm sau ta mới đi xuống, buổi tối thật đáng sợ, ta sợ không dám đi. Ta hận ngươi, ta sẽ không có quan hệ gì với ngươi." Lục Thiếu Du nói tiếp, "Ta biết nàng sẽ không thích ta chưa từng mơ được nàng thích. Ta biết nàng sẽ giết ta, nên trước khi chết ta nổi lên can đảm thổ lộ tình này định chôn giấu dưới đáy lòng suốt đời." Lữ Tiểu Linh hỏi dồn, "Vậy tại sao ngươi vừa thấy ta liền chạy?" Lữ Tiểu Linh chợt nhận ra nàng lỡ miệng, mặt đỏ hồng không dám nhìn thẳng đôi mắt chết người của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du buồn bã nói, "Bởi vì ta quá kinh ngạc. Lúc rời khỏi Lan Lăng Sơn ta đã thề lần sau gặp lại dù nàng muốn giết ta thì ta sẽ lấy hết can đảm nói cho nàng biết ta thích nàng. Nhưng khi gặp nàng rồi ta mới biết mình không có can đảm tốt thành lời. Giờ thì tốt rồi, ta đã nói ra, cũng nhẹ lòng. Lại đây, hãy giết ta đi, ta không xứng thích nàng. Nếu thích nàng là tội lỗi thì ta đã là tội không thể thứ. Đây là tội của ta, nàng giết ta đi." Một lát sau, mặt Lữ Tiểu Linh đỏ hồng hỏi Lục Thiếu Du, "Ngươi nói thật không?" Lục Thiếu Du kiên định nói, "Ừm, thật còn hơn trân châu." Lữ Tiểu Linh không dám nhìn thẳng Lục Thiếu Du, túi đầu nói, "Cho ngươi biết, ta sẽ không thích ngươi, nhưng ta cũng sẽ không giết ngươi. Sau này ngươi đừng thích ta nữa, cũng đừng mơ mộng. Ta không thèm thích kẻ lừa đảo, háo sát nhà ngươi." Lục Thiếu Du nghe xong hiểu rằng mạng nhỏ an toàn. Tất cả nữ nhân, đặc biệt thiếu nữ ngây thơ nếu biết có người thầm mến mình, nếu trước đó nàng hận người kia đến muốn giết chết mới thỏa lòng, khi biết người đó làm chuyện đáng hận là vì nàng, vậy cảm xúc chán ghét sẽ biến mất hết, dù không thích nhưng trong lòng vẫn sẽ cảm động áy náy. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, thì ra nữ nhân đều giống nhau. Tuy dùng cách này đối với thiếu nữ ngây thơ thì thật vô sỉ nhưng hiệu quả tốt nhất. Lục Thiếu Du thừa dịp rèn sắc khi còn nóng, ta sợ không thể ngừng thích nàng, thôi nàng giết ta đi. Khi nào chết rồi ta mới thật sự ngừng thích nàng. Lục Thiếu Du nghĩ đến không gian thú nang còn trong tay Lữ Tiểu Linh, hắn phải tìm cách đòi về. Ngoài đại điện vang giọng nam nhân trung niên, "Tiểu thư, hai con cóc kia đã đi rồi." Nghe giọng nam nhân trung niên, Lữ Tiểu Linh hăm dọa Lục Thiếu Du, "Lục Thiếu Du, cảnh cáo ngươi, không cho nói ra ngoài chuyện hôm nay, không được nói với người khác là ngươi thích ta. Ta sợ dù ta không giết ngươi thì hai vị trưởng lão cũng sẽ giết ngươi." Lữ Tiểu Linh nói xong toàn thân đỏ rực. Một nam một nữ trung niên đi vào. Thấy mặt Lữ Tiểu Linh đỏ hồng, nam nhân trung niên nghi hoặc hỏi, "Tiểu thư, sao mặt đỏ vậy?" Phụ nhân trung niên nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, lại nhìn tiểu thư nhà mình, vẻ mặt khó hiểu. Lữ Tiểu Linh bối rối nói, "Không có gì, hơi nóng." Nam nhân trung niên chú ý đến Lục Thiếu Du, "A, tiểu tử này đã tỉnh." Nam nhân trung niên hung tợn trừng Lục Thiếu Du, "Ta thấy tiểu tử này bộ dáng lấm la lấm lét không phải người tốt, tiểu thư, ta đề nghị giết hắn cắt đứt tai họa, miễn cho hắn trốn thoát." Lục Thiếu Du tức giận thầm nghĩ, mắt bị mù sao? Ta thế này mà là bộ dáng lấm la lấm lét thì ngươi là đồ con chuột. Lục Thiếu Du chỉ dám chửi thầm trong bụng, hắn không dám chọc giận một cường giả vũ xuất. Lữ Tiểu Linh lớn tiếng với nam nhân trung niên, "Lưu trưởng lão không được giết người này, nếu không ta sẽ không tha cho Lưu trưởng lão." "Tuân lệnh tiểu thư." Nam nhân trung niên thầm bực mình, vì sao tiểu thư bảo vệ tiểu tử này? Phụ nhân trung niên phát hiện điều gì, vẻ mặt khó hiểu. Phụ nhân trung niên nói, "Tiểu thư, ngày mốt là đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông, hai ngày này tiểu thư ở lại đây đừng đi đâu, chờ xong đại hội tông môn chúng ta trở về." Lữ Tiểu Linh nói với hai người, "Biết rồi, các người lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi." Nam nhân trung niên nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, "Tiểu thư, còn tiểu tử này thì sao?" Mười chuyện vừa hoàn thành 11. Nghiệt duyên, cô dâu nuôi từ bé. 2.3 triệu. Sau khi tôi chết, anh ấy mới yêu tôi 4. Sau khi gả đến Mạc Bắc 37, Lữ Tiểu Linh nói, "Để hắn lại đây đi, dù sao bị Vương trưởng lão hạ cấm chế cũng chạy không thoát." Phụ nhân trung niên nói, "Vậy được, tiểu thư hãy nghỉ ngơi, chúng ta ở ngay bên cạnh, có gì kêu ta một tiếng." Hai người rời khỏi đại điện. Lữ Tiểu Linh thấy hai người kia đi xa, nàng quay sang hỏi Lục Thiếu Du, "Ta còn chưa biết tên của ngươi, tên ngươi là gì?" Lục Thiếu Du trả lời, "Lục Thiếu Du." Lục Thiếu Du tăng tốc độ luyện hóa chân khí phong tỏa kinh mạch huyền đạo. Mấy chân khí này là của cường giả vũ xuất, tuy là tùy tay điểm ra nhưng cũng rất khổng lồ. Lục Thiếu Du vừa luyện hóa vừa phát hiện vết thương nhanh chóng lành lại trong quá trình luyện hóa chân khí, thật là niềm vui bất ngờ. Lữ Tiểu Linh liếc Lục Thiếu Du, "Được rồi, ta dịu ngươi vào phòng nghỉ ngơi, chờ ngươi lành vết thương ta sẽ thả đi." Vẻ mặt Lữ Tiểu Linh ngại ngùng, hoàn toàn quên là Lục Thiếu Du cấp đi thiên sĩ tuyết sư của nàng. Lục Thiếu Du không thể nhúc nhích. Lữ Tiểu Linh do dự một lúc, nàng ôm Lục Thiếu Du vào ngực kéo vào phòng. Hương thơm chui vào mũi, Lục Thiếu Du cảm nhận được cặp bánh bao mềm đang cọ vào mặt mình. Lục Thiếu Du đang luyện hóa chân khí trong người, bị Lữ Tiểu Linh ôm làm lòng hắn lâng lâng suýt tẩu hỏa nhập ma. Chương 268, theo ta trở về, 2. Lữ Tiểu Linh ném Lục Thiếu Du xuống giường, "Ngươi nghỉ ngơi trong phòng này đi, ta ở bên cạnh." Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Thiếu Du lần cuối rồi đóng cửa phòng rời đi. Lục Thiếu Du thở phào. Nữ nhân này trẻ tuổi nhưng quá quyến rũ. Lục Thiếu Du tăng tốc độ luyện hóa năng lượng chân khí. Thời gian trôi đi, Lục Thiếu Du không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết trời tối lại sáng, chắc đã là ngày thứ hai. Lũ chân khí cuối cùng bị luyện hóa, giờ Lục Thiếu Du có thể hoạt động tự do. Phụ nhân trung niên để lại chân khí trong cơ thể Lục Thiếu Du bị hắn luyện hóa, vết thương lành 3-4 phần. Nhưng đòn công kích của cường giả vũ xuất tạo vết thương không nhẹ chút nào. Lục Thiếu Du nhét một viên đan dược trị thương cao dài tam phẩm vào miệng, hắn phải tranh thủ chữa lành vết thương. Két két két. Cửa phòng mở ra, Lữ Tiểu Linh đi vào trong. Lữ Tiểu Linh hỏi, "Lục Thiếu Du, có đói không? Lục Thiếu Du trả lời, hơi hơi. Lữ Tiểu Linh nói, lát nữa ta sẽ mang thức ăn cho ngươi.
Phải rồi, thiên sĩ tuyết sư của ta đâu sao không thấy?
Lục Thiếu Du trả lời, ta cũng không biết, ta kêu nó tự đi kiếm ăn. Lữ Tiểu Linh rộng rãi nói, ta tặng thiên sĩ tuyết sư cho ngươi đi, nhưng ngươi phải hứa một điều kiện với ta.
Lục Thiếu Du hỏi ngay, tặng cho ta?
Điều kiện là gì?
Lục Thiếu Du thầm nghĩ, mặc kệ nàng có tặng hay không, hiện tại thiên sĩ tuyết sư thuộc về ta.
Lữ Tiểu Linh nghiêm túc nói, chờ ngày mai đại hội tông môn Quỷ Vũ tông gì đó ta xem náo nhiệt xong thì ngươi theo ta về.
Ngươi là linh giả, ta sẽ tìm cách kêu phụ thân thu ngươi làm đồ đệ, sau này ngươi đừng làm kẻ lừa đảo, ăn cắp nữa.
Ánh mắt Lữ Tiểu Linh ngại ngùng xấu hổ.
Lục Thiếu Du nhảy cẫng lên, cái gì?
Trở về với nàng?
Lục Thiếu Du tuyệt đối không muốn theo Lữ Tiểu Linh đi đâu.
Chợt có tiếng quát vang lên, tiểu tử, ai giải cấm chế cho ngươi?
Một bóng người lao vào phòng.
Lại vang lên tiếng quát, tiểu thư cẩn thận.
Nam nhân trung niên chạy đến bên cạnh Lữ Tiểu Linh.
Lục Thiếu Du bất đắc dĩ thở dài, thảm rồi.
Phụ nhân trung niên nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, kinh ngạc hỏi, có thể giải cấm chế của ta, tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai?
Lữ Tiểu Linh mở miệng nói, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão đừng lo, hắn sẽ không tổn thương ta đâu.
Lữ Tiểu Linh vội che trước mặt Lục Thiếu Du.
Thấy Lữ Tiểu Linh bảo vệ Lục Thiếu Du, nam nhân trung niên khó hiểu hỏi, chẳng phải tiểu thư nói hắn là kẻ lừa đảo sao?
Tại sao còn?
Lữ Tiểu Linh nói nhanh, Lưu trưởng lão, đó là hiểu lầm, là ta hiểu lầm.
Phụ nhân trung niên nhướng mày, lại hỏi Lục Thiếu Du, tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai?
Lục Thiếu Du nhảy xuống giường, hành lễ với hai người, tiểu tử tên Lục Thiếu Du, không có lai lịch gì.
Xin kính chào hai vị trưởng lão.
Lục Thiếu Du thầm nghĩ cách thoát thân, nhưng không gian thú nang còn trong tay Lữ Tiểu Linh, hơi rắc rối.
Nam nhân trung niên hỏi, ngươi làm sao quen tiểu thư nhà ta?
Có mưu đồ gì sao?
Ánh mắt nam nhân trung niên sắc bén theo dõi Lục Thiếu Du.
Ta.
Lữ Tiểu Linh ngắt lời, Lưu trưởng lão, ta đã nói là hắn sẽ không làm tổn thương ta đâu, các người ra ngoài trước đi.
Ngoài cửa phòng, nam nhân trung niên khó hiểu lầu bầu, hôm nay tiểu thư thật kỳ lạ.
Phụ nhân trung niên nói, tiểu thư và tiểu tử này có cái gì đó kỳ kỳ.
Nam nhân trung niên nóng nảy, ý trưởng lão nói tiểu tử kia và tiểu thư,
hắn là ai?
Có lai lịch gì?
Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao?
Hắn không xứng đôi với tiểu thư.
Ta phải đi hỏi xem tiểu tử này có lai lịch gì.
Phụ nhân trung niên nói, ngươi gấp gì?
Ta thấy tiểu thư dường như hơi.
Thôi, có vẻ tiểu tử này không có ý đồ xấu với tiểu thư, chúng ta từ từ hỏi sau đi.
Mặc kệ thế nào, hai ngày này bảo vệ tiểu thư an toàn là được.
Đại hội tông môn Quỷ Vũ tông qua đi chúng ta liền trở về.
Lữ Tiểu Linh nhìn hai trưởng lão ra ngoài cửa, chuyển sang hăm dọa Lục Thiếu Du,
Lục Thiếu Du, ta cảnh cáo ngươi không được nói cho hai vị trưởng lão biết ngươi thích ta, không thì hai trưởng lão sẽ nói cho phụ thân biết, phụ thân ta sẽ giết ngươi.
Lần trước có người nhìn ta lâu chút phụ thân liền kêu trưởng lão bẩm hắn cho yêu thú ăn.
Lục Thiếu Du sửng sốt, thì ra Lữ Tiểu Linh vừa ngắt lời hắn vì sợ hắn nói ra chuyện thích nàng.
Lữ Tiểu Linh khá đáng yêu.
Lục Thiếu Du đáp, à, biết rồi.
Lục Thiếu Du nói với Lữ Tiểu Linh, hôm nay nàng lấy đi hai túi không gian của ta, có thể trả lại không?
Lữ Tiểu Linh ngần ngừ, cái này.
Lữ Tiểu Linh móc ra một túi không gian đưa cho Lục Thiếu Du, ta đưa một cái cho ngươi, cái kia thì chờ ngươi trở về cùng ta rồi sẽ đưa sau.
Lục Thiếu Du nhăn mặt.
Lữ Tiểu Linh đưa trả túi không gian là cái hắn thường chỉ đeo chơi, nàng giữ lại không gian thú nang.
Lục Thiếu Du có thể tự luyện chế ra không gian thú năng khác, nhưng bên trong đó có Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thị Huyết Yêu Lang.
Lục Thiếu Du hỏi, nàng cho ta cái kia được không?
Lữ Tiểu Linh kiên quyết nói, không được, ngươi theo ta về rồi ta đưa cho.
Lục Thiếu Du kháng nghị, tiểu thư, ngày hôm qua nàng còn bảo sẽ cho ta đi, sao hôm nay bắt ta đi với nàng?
Lữ Tiểu Linh hết cảm, ưỡn ngực bá đạo nói, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay.
Tóm lại ta đã quyết định, ngươi phải theo ta về.
Lục Thiếu Du tức giận ngửa răng, nàng này trở mặt nhanh như lật trang sách, nhưng hắn không có cách nào phản đối.
Lục Thiếu Du cầu nhau, vì sao nàng nói chuyện không giữ lời?
Lữ Tiểu Linh hùng hồn nói, bình thường ta toàn không giữ lời.
Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Lục Thiếu Du làm Lữ Tiểu Linh rất vui vẻ, cười người run rẩy.
Lữ Tiểu Linh hơ không gian thú năng của Lục Thiếu Du chọc tức, được rồi, ngươi cứ ở lại đây đi.
Nhìn bộ dáng căng thẳng của ngươi chắc thứ này rất quan trọng với ngươi.
Hừ, ta không sợ ngươi chạy nữa, ngoan ngoãn cùng ta về.
Lữ Tiểu Linh cười đắc ý rời khỏi phòng.
Lục Thiếu Du khóc không ra nước mắt, không làm gì Lữ Tiểu Linh được.
Bên cạnh nàng có hai siêu cường giả vũ xuất, tình huống mạnh hơn người, không thể không cúi đầu, Lục Thiếu Du không thể làm gì được.
Lữ Tiểu Linh ra khỏi phòng, hai vị trưởng lão, chúng ta đi.
Lữ Tiểu Linh, phụ nhân trung niên, nam nhân trung niên đi ra xa, không sợ Lục Thiếu Du bỏ chạy.
Biểu tình Lục Thiếu Du rất khó xem, cũng rất bất đắc dĩ.
Lục Thiếu Du ngẫm nghĩ lại hắn đang trong Quỷ Vũ Tông, ngày mai là đại hội tông môn của Quỷ Vũ Tông, không trễ thời gian bao nhiêu.
Lục Thiếu Du phải nhanh chóng cấp về không gian thú nang, hiện tại trị thương là ưu tiên nhất.
Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, cố gắng chữa lành vết thương trong người.
May mắn cơ thể Lục Thiếu Du đủ mạnh, chúng công kích của cường giả vũ xuất nhưng không chết xem như may mắn.
Chương 269, không biết làm sao.
Trong một gian phòng bên cạnh, hai nam nữ trung niên một người họ Lưu, một người họ Vương biểu tình khó hiểu.
Trưởng lão họ Vương nói, tiểu tử đó và tiểu thư có quan hệ không tầm thường.
Tiểu tử này nhận một kích của ta mà không chết, còn giải mở cấm chế.
Trông hắn chỉ khoảng 17, 8 tuổi, dường như tu vi vũ sư tứ trọng, rốt cuộc hắn là ai?
Trưởng lão họ Lưu nói, trong đại môn đại phái cổ vực không có người trẻ tuổi giống như vậy.
Vương trưởng lão nói, nhưng ta thấy giữa tiểu tử này và tiểu thư có chút mờ mờ, mà thôi, sắp về rồi, hắn là ai không còn quan trọng.
Mấy canh giờ sau,
Lục Thiếu Du đang tu luyện, có hai người ăn mặc tiểu nha hoàn bưng nhiều đồ ăn vào phòng.
Lục Thiếu Du đoán là Lữ Tiểu Linh kêu người đưa thức ăn.
Lục Thiếu Du không ăn, liên tục điều tức.
Vết thương đang lành nhanh chóng, Âm Dương Linh Vũ quyết vốn giúp đỡ nhiều trong việc trị thương,
cộng với Lục Thiếu Du dùng một viên đan dược tam phẩm hậu giai, lại dùng thuộc tính một phục hồi tăng phúc nhiều. Lục Thiếu Du tập trung chữa thương, thời gian qua nhanh. Sau một ngày một đêm, sáng sớm hôm sau Lục Thiếu Du ngừng điều tức. Lục Thiếu Du thở hắt ra, phù. Vết thương đã lành 7-8 phần. Tinh thần Lục Thiếu Du cảm giác Lữ Tiểu Linh đang đến gần căn phòng. Lữ Tiểu Linh khẽ kêu và cũng bước vào phòng, "Lục Thiếu Du." Lục Thiếu Du đứng dậy hỏi, "Tiểu thư, hôm nay có thể trả túi không gian cho ta không? Ta cần dùng gấp đồ bên trong." Lữ Tiểu Linh không chịu, "Không được, ta đã bảo là ngươi theo ta về rồi ta sẽ đưa cho." Lục Thiếu Du nghẹn lời, "Nàng." Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu đi vào phòng. "Tiểu thư, các người ở đây hả? Người Quỷ Vũ Tông đến, đều chúng ta đi qua." Trưởng lão họ Vương nhìn Lục Thiếu Du, hỏi, "Tiểu tử, vết thương của ngươi đã lành hết chưa?" Trưởng lão họ Vương cảm nhận khí thế từ người Lục Thiếu Du, nàng đã kiểm tra vết thương của hắn, không chí mạng nhưng cũng rất nghiêm trọng, không ngờ hắn lành mau vậy. Lục Thiếu Du nói, "Tiểu tử không có sở trường gì khác, chỉ có thân thể không tệ, đã khiến trưởng lão chê cười." Lữ Tiểu Linh hưng phấn nói, "Lục Thiếu Du, cùng ta đi xem đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông đi, nghe nói rất náo nhiệt, có so tài tỷ võ." Lục Thiếu Du khẽ thở dài, "Rồi, ta đi cùng tiểu thư." Dù sao Lục Thiếu Du cũng phải tham gia đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông, coi như tiện đường. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu luôn nhìn Lục Thiếu Du và Lữ Tiểu Linh với ánh mắt kỳ lạ. Sáng sớm tiểu thư đến phòng tiểu tử này, hai vị trưởng lão rất khó hiểu. Tiểu tử này có sức hấp dẫn lớn thật, mấy năm gần đây tiểu thư chưa từng để ai vào mắt. Đoàn người bước ra cửa phòng, đến đại điện hôm qua. Lục Thiếu Du nhướng mày, không ngờ gặp người quen tại đây. Có mấy người đứng trong đại điện, trong đó có Đỗ Vân Sơn mà Lục Thiếu Du gặp mặt hai lần. Bên cạnh Đỗ Vân Sơn có hai thanh niên mặc hoa phục từng gặp trong Thiên Dược môn cùng vài cường giả Quỷ Vũ Tông khác. Đỗ Vân Sơn cung kính hành lễ với ba người, "Tiểu Linh tiểu thư, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, xin mời ba vị, tông chủ đang chờ." Đỗ Vân Sơn thấy Lục Thiếu Du đứng sau lưng ba người, nghi hoặc và kinh ngạc hỏi, "Lục trưởng môn sao cũng ở đây?" Lục Thiếu Du mỉm cười chào, "Chào Đỗ trưởng lão." Lục Thiếu Du trả lời, "Ta và Lữ tiểu thư vốn có nhau, hôm trước vô tình gặp nên đi chung." Đỗ Vân Sơn kinh ngạc lặp lại, "Lục trưởng môn và Tiểu Linh tiểu thư biết nhau?" Đỗ Vân Sơn rất ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du đã thay đổi. Lục Thiếu Du chợt cảm giác hai luồng khí lạnh nhìn chăm chú vào mình, là hai thanh niên mặc hoa phục. Lục Thiếu Du đã sớm quan sát khí thế của hai người, một là vũ sư tứ trọng, một là vũ sư ngũ trọng. Hôm trước Lục Thiếu Du nghe đối thoại của ba người Lữ Tiểu Linh, hắn suy đoán hai thanh niên mặc hoa phục này chắc là Đới Trường An, Đới Trường Vân. Lữ Tiểu Linh, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu ngạc nhiên liếc qua Lục Thiếu Du, "Lục trưởng môn." Ba người không biết việc này. Một thanh niên mặc hoa phục tiến lên nói, "Biểu muội, hôm trước Vương trưởng lão nói biểu muội mệt mỏi, biểu muội có sao không? Đã khỏe hơn chưa?" Thanh niên mặc hoa phục liếc mắt Lục Thiếu Du đầy thị uy. Lữ Tiểu Linh trả lời, "Biểu ca, ta không sao, nghỉ ngơi một ngày đã khỏe rồi." Một thanh niên mặc hoa phục khác cũng tiến lên nói, "Về người hôm trước đánh lén Tiểu Linh tiểu thư thì chúng ta đã phái người lùng sục khắp thành, khiến Tiểu Linh tiểu thư bị sợ hãi, thật ngại quá, chúng ta sẽ nhanh chóng bắt hai người kia." Trưởng lão họ Lưu nói, "Vậy sao? Hai người kia là cường giả vũ xuất, e rằng các người không bắt được." Đỗ Vân Sơn tiếp lời, "Lưu trưởng lão nói đúng, chỉ trách chúng ta không phòng ngừa trước, làm Tiểu Linh tiểu thư bị sợ hãi." Đỗ Vân Sơn rời đề tài, "Mời các vị, Lục trưởng môn đến thì hay, ta còn tưởng Phi Linh môn bị gì chờ mãi không thấy, không biết vị tiền bối kia có cùng đi không." Lục Thiếu Du nói, "Đại trưởng lão đang trong lúc đột phá, không rảnh đi được, xin thứ lỗi." Đỗ Vân Sơn nhíu mày, "A." Đỗ Vân Sơn bình tĩnh nói, "Mời Tiểu Linh tiểu thư, tông chủ đang chờ." Đới Trường An, Đới Trường Vân vây quanh bên Lữ Tiểu Linh xung xoe, "Biểu muội, hôm nay náo nhiệt lắm đấy, có rất nhiều người đến." Lục Thiếu Du cười thầm trong bụng. Lúc đến đây Lục Thiếu Du đã tìm hiểu tất cả thế lực của Quỷ Vũ Tông. Quỷ Vũ Tông có tông chủ và phó tông chủ. Nghe nói tông chủ Đới Đường thực lực vũ xuất tam trọng, phó tông chủ Đới Cương Tử là đệ đệ của Đới Đường, cũng là vũ xuất tam trọng. Trong Quỷ Vũ Tông có nhiều cường giả vũ tướng, thế lực siêu mạnh. Đới Trường An, Đới Trường Vân là nhi tử của Đới Đường, Đới Cương Tử. Lục Thiếu Du không biết giữa bọn họ có quan hệ gì với Lữ Tiểu Linh. Thế lực vòng ngoài của Quỷ Vũ Tông có Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn, La Sát Môn. Lục Thiếu Du có tìm hiểu mấy thế lực này, chỉ có La Sát Môn là yếu nhất, trong bốn sơn môn khác đều có cường giả vũ tướng. Mọi người cùng đi ra khỏi đại điện, Lục Thiếu Du thế mới phát hiện hai ngày nay hắn luôn ở trên sơn núi. Trong thành Quỷ Vũ Tông nằm trên ngọn núi to đùng nằm ngay chính giữa. Từ sơn núi nhìn xuống dưới bốn phía là dãy kiến trúc bao la vô bờ. Trên ngọn núi có kiến trúc cung điện vây quanh ngọn núi to, cung điện uốn lượn kéo dài lên trên, hùng vĩ đồ sộ như quỷ phủ thần công, rất là rung động. Mọi người đi dọc theo đường lát đá thênh thang uốn lượn lên trên. Đới Trường An, Đới Trường Vân vây quanh Lữ Tiểu Linh nhưng nàng thường xuyên ngoái đầu nhìn Lục Thiếu Du. Một lát sau mọi người lên đỉnh núi. Một tòa sơn môn hùng vĩ đập vào mắt Lục Thiếu Du, trên sơn môn treo tấm biển vàng to lớn khắc ba chữ Quỷ Vũ Tông. Ba chữ ba khí ngút trời, sau sơn môn có con đường lớn thẳng tắp lên trên. Vách đá xung quanh không phải vách núi mà chất bằng ngọc thạch, trông xa hoa lộng lẫy. Chương 270, Quỷ Vũ Tông chủ. Lục Thiếu Du thầm than, không hưởng là Quỷ Vũ Tông. Đứng trước Quỷ Vũ Tông so với trước cửa Phi Linh môn hoàn toàn khác nhau. Đứng trước Quỷ Vũ Tông cảm giác như mình lùn đi. Đỗ Vân Sơn lên tiếng, "Tiểu Linh tiểu thư, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, xin mời đi theo ta." Đỗ Vân Sơn đưa mọi người vào trong sân môn. Dọc đường đi Lục Thiếu Du rất là kinh thán. Nhìn từ xa đỉnh núi trông khá nhỏ nhưng thật ra diện tích rộng lớn. Chắc là Quỷ Vũ Tông san bằng đỉnh núi rồi xây kiến trúc, một công trình khá lớn. Trong sân môn, nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông thấy đám người Đỗ Vân Sơn, Đới Trường An thì tôn kính hành lễ, kính chào Đỗ trưởng lão, hai vị thiếu gia. Đới Trường An, Đới Trường Vân đắc ý ra mặt. Lục Thiếu Du xem xét thực lực các đệ tử Quỷ Vũ Tông. Trong Trường Sơn môn thì đẳng cấp vũ sư, Lục Thiếu Du chép miệng cảm thán thực lực Quỷ Vũ Tông đúng là không tầm thường. Đỗ Vân Sơn mở miệng nói, "Tiểu Linh tiểu thư, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, xin hãy đi theo bước chân của ta, đừng đi vậy." Trong sơn môn có một đại trận hộ sơn do Quỷ Vũ Tông ta bày ra, rơi vào trong đó sẽ khá rắc rối đấy. Lục Thiếu Du kinh thán xem xét bốn phía. Trong Thiên Linh Lục có miêu tả về trận pháp, có cả cách luyện chế. Trận pháp chia làm mấy loại, trong đó thường thấy nhất là nhân trận, thú trận, pháp trận. Nhân trận là nhiều người dựa theo cách huyền ảo dẫn động lực lượng thiên địa, phối hợp thuộc tính và thực lực nhóm người phát huy ra uy lực gấp mấy lần, thậm chí chục lần. Thú trận khá hiếm, cần dựa vào nhiều yếu tố phối hợp, thế lực bình thường không bày ra nổi, uy lực giống với nhân trận. Pháp trận là đồ vật trận pháp do linh giả luyện chế ra. Vũ giả thực lực cường đại có thể luyện chế pháp trận, nhưng khó khăn hơn linh giả rất nhiều. Dựa theo vị trí cố định dẫn động lực lượng thiên địa, phối hợp thuộc tính thiên địa hội tụ lại lực lượng tăng cường tự nhiên, hoặc ngưng tụ thành lực lượng tự nhiên cuồng bạo đạt đến hiệu quả uy lực cường đại. Tóm lại nhân trận, thú trận, pháp trận đều liên quan đến lực lượng thiên địa, các loại thuộc tính. Nếu muốn luyện chế trận pháp, linh giả bình thường đừng mơ. Người luyện chế ra được trận pháp rất thưa thớt. Trên đại lục Linh Vũ đại sư trận pháp có địa vị cao hơn linh giả bình thường rất nhiều, nếu đại môn đại phái nào biết có đại sư trận pháp thì tranh đổ máu đầu cũng quyết lôi kéo vào môn phái cho bằng được. Một đại sư trận pháp giỏi bày ra đại trận có uy lực cực mạnh, hữu dụng hơn nhiều cường giả. Đại sư trận pháp có địa vị cao cả. Mọi người đều muốn trở thành trận pháp sư, nhưng điều này rất khó khăn, điều kiện khắc nghiệt làm người ta cầm nín. Lúc này Lục Thiếu Du đánh giá bốn phía, trận pháp của Quỷ Vũ Tông là pháp trận, khi chưa khởi động thì không lộ ra dấu vết gì. Một khi khởi động pháp trận không khí sẽ thay đổi hoàn toàn, rất kinh khủng. Kính chào Đỗ trưởng lão, chào hai vị thiếu gia. Đoàn người đi qua mấy con đường, Đỗ Vân Sơn dẫn cả đám đến quảng trường rộng rãi thoáng đạt. Trên quảng trường có ngàn người, rất náo nhiệt. Đằng trước quảng trường có một đại điện, chỉ một tầng lầu nhưng diện tích rộng rãi, có thể chứa 200 người. Hai bên đặt trăm cái ghế, cửa rộng rãi đủ cho quan sát nguyên quảng trường. Lục Thiếu Du đi theo mọi người đi qua quảng trường, cảm giác nhiều cặp mắt nhìn đoàn người chằm chằm. Hàng ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông, hơn phân nửa là vũ sư, xem khí thế thì có khoảng mấy chục vũ phách. Nhiều cặp mắt nhìn Lữ Tiểu Linh. Hôm nay nàng mặc váy dài, không ăn mặc thiếu vải nhưng khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cao quý làm nhiều người muốn nhìn thật lâu. Đám người đến gần đại điện, bên trong truyền ra tiếng cười sảng sảng, "Tiểu Linh, nghe nói hôm trước gặp nguy hiểm. Hôm qua ta bận công chuyện nên không đến thăm Tiểu Linh được, Tiểu Linh đừng trách gì phụ." Mấy bóng người đi ra cửa đại điện. Người vừa nói chuyện khoảng 40 mấy tuổi, vóc dáng cao ngất, mắt sáng như đuốc, tóc ngắn màu đen, vô hình toát ra khí thế hùng hồn, sát khí lộ ra ngoài. Sát khí này không phải trải qua máu me giết chóc mà là khí chất đặc biệt hình thành của người ngồi bề trên lâu ngày. Lữ Tiểu Linh nói, "Di phụ, Tiểu Linh không sao, có hai vị trưởng lão ở bên cạnh Tiểu Linh không gặp nguy hiểm gì." Nam nhân hành lễ với trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu, "Kính chào hai vị trưởng lão, tiếp đãi không chu đáo, xin hai vị trưởng lão đừng trách." Thái độ của nam nhân hết sức khách sáo. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu trả lễ, "Đới tông chủ khách sáo rồi, chúng ta quấy rầy, làm phiền đới tông chủ." Nam nhân cười sáng sảng, "Có gì mà phiền, chúng ta là người nhà." Lục Thiếu Du quan sát nam nhân, xem khí thế cường đại, đoạn đối thoại vừa rồi thì người này chính là tông chủ của Quỷ Vũ Tông, nổi tiếng như cồn trong cổ vực, Đới Đường. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, đây là cường giả vũ xuất, Đới Đường. Lúc này Đới Đường liếc mắt sang Lục Thiếu Du, vị này là. Đới Đường thấy Lục Thiếu Du đi theo sau Lữ Tiểu Linh, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu, gã khá là ngạc nhiên. Đỗ Vân Sơn giải thích nhanh, tông chủ, vị này là Lục Thiếu Du, môn chủ Phi Linh môn mà ta đã nói với người. Lục Trường Môn và Tiểu Linh tiểu thư quen biết nên đưa đi chung. Đỗ Vân Sơn nhấn mạnh câu cuối như cố ý cho Đới Đường nghe rõ ràng. Lục Thiếu Du bình tĩnh tiến lên hành lễ, "Tiểu tử Lục Thiếu Du xin chào Đới tông chủ." Đới Đường cười nói, giống như Đỗ trưởng lão nói, tuổi trẻ mà tài cao, không biết vị trưởng lão trong môn của Lục trưởng môn có đi cùng không. Sắc mặt Đới Đường thay đổi. Tiểu tử này thái độ không thấp không tiêu, ở trước mặt gã vẫn bình tĩnh ung dung, người bình thường không thể làm được. Đới Đường không cách nào nhìn rõ đẳng cấp tu vi của thiếu niên này. Lục Thiếu Du lại hành lễ, "Đới tông chủ khích lệ, cảm tạ Đới tông chủ cho Phi Linh môn ta tiếp nhận là sát môn." Lục Thiếu Du nhếch môi cười tà, xoay người nói với Lữ Tiểu Linh, "Linh nhi, đồ năm nay ta tiến công cho Đới tông chủ nằm trong túi không gian nặng giữ, mau trả cho ta đi, để ta còn đưa đồ tiến công cho Đới tông chủ." Lục Thiếu Du thốt lời khiến Đỗ Vân Sơn, Đới Đường, nhiều người Quỷ Vũ tông hóa đá. Trong đầu bọn họ suy đoán Lục Thiếu Du và Lữ Tiểu Linh có quan hệ thân thiết đến mức này, đặt túi không gian trong tay nàng, còn gọi nàng một cách thân thiết như thế. Người Quỷ Vũ tông biết thân phận của Lữ Tiểu Linh rất ghê gớm. Lữ Tiểu Linh trừng Lục Thiếu Du, "Ngươi..." Lục Thiếu Du đột nhiên gọi thân mật làm tim Lữ Tiểu Linh đập nhanh. Nếu bình thường thì Lữ Tiểu Linh không để bụng xưng hô, nhưng hiện tại trong lòng nàng thấp thỏm có tật giật mình, mặt đỏ. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu giật mình. Xem bộ dạng của tiểu thư thì đúng là có quan hệ gì đó với Lục Thiếu Du. Đặc biệt là trưởng lão họ Vương, nàng từng trải qua thời kỳ tiểu thư, thấy ngay tiểu thư đang xấu hổ, rõ ràng là biểu hiện của tình yêu chấm nợ. Chương 271, Đại hội tông môn. Đới Trường An, Đới Trường Vân ghen tị hâm mộ Trừng Lục Thiếu Du. Nếu không có mấy trưởng bối ở đây thì hai người đã làm thịt Lục Thiếu Du rồi. Lục Thiếu Du dịu dàng nói, "Linh Nhi còn không chịu lấy ra. Lát nữa ta sẽ đưa lại túi không gian cho nàng giữ." Lục Thiếu Du đầy tình cảm, khóe mắt cười gian liếc Lữ Tiểu Linh như đang nói, "Trước kia là nàng bảo ta có thể gọi là Linh Nhi." Mục đích của Lục Thiếu Du rất đơn giản, hy vọng Lữ Tiểu Linh lấy ra không gian thú nang của hắn, vậy là có thể thừa dịp lấy lại không gian thú nang. Đới Đường mở miệng nói, "Phi Linh môn tiến cống khoảng 700-800 vạn kim tệ đúng không? Coi như tặng quà cho Linh Nhi, tuy hơi ít chút, di phụ sẽ tặng thêm một phần quà lớn cho Linh Nhi." Ánh mắt Đới Đường thay đổi, chợt lóe sáng rồi trở về bình thường. Lữ Tiểu Linh lấy lại tinh thần, "Ngại quá, Tiểu Linh không dám nhận, xin đa tạ di phụ." Lữ Tiểu Linh hung tợn liếc xéo Lục Thiếu Du, ánh mắt đắc ý như đang nói, sau này không gian thú nang của ngươi thuộc về ta. Lục Thiếu Du đứt dây thần kinh, dùng cả chiêu này vẫn không lấy không gian thú nang về được. Lục Thiếu Du nghĩ lại thầm một cười, nói một câu đỡ tốn 700 vạn kim tệ, lời to. Đới Đường có người, mời các vị vào trong. Đới Đường dẫn đám người Lữ Tiểu Linh đi vào đại điện. Lục Thiếu Du quan sát đại điện, trong tầm mắt có nhiều người đã ngồi hai bên đại điện, khí thế thu dấu nhưng có áp khí vô hình bao phủ xung quanh. Lục Thiếu Du liếc sơ thấy nhiều tu vi vũ tướng, tu vi vũ phách lại càng nhiều hơn. Cường giả, đối với hắn tuyệt đối là cường giả. Lục Thiếu Du thầm cảm thán, quan sát. Nhìn cách ăn mặc thì trong đại điện trừ người Quỷ Vũ tông ra còn có người Cửu Hoa môn, Thiên Sơn môn, Thiên Nhất môn, Vân Sơn môn. Trưởng môn và trưởng lão mỗi phái mang theo mấy đệ tử trẻ tuổi. Đoàn người đi vào đại điện, các cặp mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Người các môn phái Thiên Sơn môn tò mò ai khiến Quỷ Vũ tông chủ tự mình nên đón. Đới Đường đưa đám người Lữ Tiểu Linh lên ghế chính, mời. Đỗ Vân Sơn chỉ vào hàng ghế 10 chỗ ngồi dưới đại điện, nói với Lục Thiếu Du, "Lục trưởng môn, ta đã chuẩn bị chỗ ngồi Phi Linh môn." Lục Thiếu Du bình tĩnh nói, "Đa tạ Đỗ trưởng lão." Ghế Phi Linh môn gần cửa đại điện, cách hàng chính xa nhất. Các sơn môn Cửu Hoa môn, Thiên Sơn môn, Thiên Nhất môn, Vân Sơn môn ngồi trên Phi Linh môn. Lục Thiếu Du không để bụng, hắn định ngồi xuống ghế của mình. Lữ Tiểu Linh lên tiếng, "Lục Thiếu Du, ngươi ngồi cạnh ta đi." Đới Đường biến sắc mặt, thua theo, "Phải rồi, ta quên mất, đó là chỗ ngồi cũ của La Sát môn, không thể để Lục Thiếu Du tiểu huynh đệ ngồi chỗ đó được." Nhiều người trong đại điện nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Đám người có mặt tại đây toàn là các sơn môn, Quỷ Vũ tông, có nghe nói chuyện Phi Linh môn tiêu diệt La Sát môn, biết trưởng môn Phi Linh môn là một thiếu niên. Bọn họ tò mò nhìn Lục Thiếu Du. Người một sơn môn nhìn Lục Thiếu Du rồi xì sầm bàn tán, có vài người biểu tình âm trầm. Lục Thiếu Du nhìn thấy hết, không lấy làm lạ. Lục Thiếu Du xem ký ức linh sư tứ trọng tụ bảo môn biết mặt mấy người sắc mặt âm trầm kia, là người của Cửu Hoa môn. Đứng đầu là nam nhân trung niên khuôn mặt thô ra âm trầm, hiện là môn chủ Cửu Hoa môn, Mạc Thiên Vân, tu vi vũ tướng ngũ trọng. Sau lưng Mạc Thiên Vân là mấy trưởng lão Cửu Hoa môn, đẳng cấp vũ phách. Có một người khí thế ngang ngửa Mạc Thiên Vân, là cường giả vũ tướng. Lục Thiếu Du không biết người Cửu Hoa môn xì sầm cái gì, nhưng nhìn sắc mặt của bọn họ, hắn đoán được chút ít. Lục Thiếu Du cười thầm trong bụng, chắc Cửu Hoa môn đã biết chuyện ở trấn Hoa môn. Đây mới chỉ là bắt đầu, Lục Thiếu Du sẽ xử lý Cửu Hoa môn từ từ. Bên trên đại điện, một nam nhân trung niên khuôn mặt giống Đới Đường ba phần, mặc áo đen tiến lên nói, "Xin chào Tiểu Linh tiểu thư, chào hai vị trưởng lão." Sắc mặt Lục Thiếu Du xa sầm thầm nghĩ, lại là Vũ Xuất. Khí thế của người này không yếu hơn Đới Đường, chắc là cường giả Vũ Xuất của Quỷ Vũ tông, Đới Cương tử, đệ đệ của Đới Đường. Nghe nói hai người là huynh đệ cùng phụ khác mẫu. Đới Cương tử hiện làm phó tông chủ của Quỷ Vũ tông. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu đáp lễ, phó tông chủ khách sáo, đã quấy rầy. Đới Cương tử mỉm cười nói, "Không có gì." Nụ cười của Đới Cương tử mất tự nhiên, Lục Thiếu Du rất kinh ngạc nhìn biểu tình của hai huynh đệ. Hay Quỷ Vũ tông nội loạn, chính bà phó tông chủ cùng phụ khác mẫu, trong tình huống như thế nội loạn là chuyện bình thường. Lục Thiếu Du theo Lữ Tiểu Linh ngồi ghế trên đại điện, đi chung với nàng khiến hắn nở mặt nở mày. Lục Thiếu Du thấy người sơn môn khác nhìn hắn ngồi ghế trên thì biến sắc mặt, dường như khinh thường. Mọi người ngồi vào chỗ, trước mặt bày hoa quả thức ăn vặt được các đệ tử Quỷ Vũ tông bưng lên từ trước, chủng loại nhiều, có mấy thứ Lục Thiếu Du chưa từng thấy. Đới Đường mắt sáng như đuốc nhìn gần 200 người trong đại điện, lên tiếng, "Các vị, hôm nay là đại hội tông môn một năm một lần của Quỷ Vũ tông ta, các vị đều là người nhà, cảm tạ các vị luôn ủng hộ Quỷ Vũ tông. Hôm nay chuẩn bị ít rượu nhạt, mọi người nhớ uống no say." Người các sơn môn lên tiếng, "Đới tông chủ khách sáo, chúng ta dựa vào Quỷ Vũ tông mới có ngày nay, sau này còn cần tiếp tục dựa vào Quỷ Vũ tông." Đới Đường khách sáo vài câu rồi ra hiệu mọi người uống rượu thoải mái, "Được rồi, mọi người cạn ly đi." Ăn uống linh đình, thỉnh thoảng có đệ tử Quỷ Vũ tông bưng đồ ăn ngon lên. Lục Thiếu Du không khách sáo ăn uống thoải mái. Đới Đường luôn khách sáo tán gẫu với trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu. Bên dưới đại điện thì thầm nhỏ to. Đới Trường Vân, Đới Trường An cố ý ngồi sát bên cạnh Lữ Tiểu Linh. Lục Thiếu Du phớt lờ những chuyện này, hắn chỉ lo cắm đầu ăn no bụng. Một lát sau Lữ Tiểu Linh không chịu nổi nặng nề, ăn uống khách sáo kiểu này không có chút sức hấp dẫn nàng. Lữ Tiểu Linh nói, "Chán chết, biểu ca đã nói là có so tài tỷ võ gì đó mà sao chưa thấy?" Đới Trường An vội nói, "Biểu muội, lát nữa bắt đầu ngay." Đới Trường Vân nói trên bảo, "Tiểu Linh tiểu thư, chút nữa sẽ rất náo nhiệt, ta cũng sẽ lên lại." Một lát sau, Đới Đường lên tiếng, "Các vị, như mọi khi, hôm nay là ngày từ phục quan Quỷ Vũ tông, có hoạt động khác, giờ chuẩn bị bắt đầu." Thanh âm sen lẫn chân khí rõ ràng chui vào tai mọi người. Đới Đường dứt lời, các đệ tử trẻ trong đại điện phấn khởi, nhỏ giọng bàn tán, biểu tình hăng hở. Đới Đường giơ tay ngăn tiếng ồn, quét nhìn mọi người, tiếp tục bảo, "Lần này vẫn như mọi khi, các đại sơn môn mang đến nhiều đệ tử trẻ, nhiều hơn mọi lần một chút, tu vi cũng rất khá, thật khiến người vui mừng. Quỷ Vũ tông ta có nhiều người trẻ tuổi thế này, về sau thực lực sẽ càng mạnh hơn. Hôm nay vẫn như cũ, các đệ tử trẻ tuổi so tài, hạng nhất được một viên đan dược tứ phẩm sơ giai, một quyển vũ khí hoàng cấp sơ giai, một binh khí do linh giả linh tướng luyện chế." Chương 272, bất luận sinh tử, 1. Thật hậu hĩnh, không biết sẽ rơi vào tay ai. Đan dược tứ phẩm có giá trị 10 vạn kim tệ. Vũ khí hoàng cấp sơ giai mới quý, đó là thứ có kim tệ cũng không mua được. Trong đại điện sôi trào, phần thưởng rất phong phú. Đệ tử trẻ tuổi toàn là vũ sư, đan dược tứ phẩm, vũ khí hoàng cấp sơ giai, binh khí do linh giả linh tướng luyện chế, mỗi món đều có giá trị lớn. Tiến lặng. Đối Đường tiếp tục bảo, hạng 2 được một viên đan dược tứ phẩm sơ giai, một quyển vũ khí hoàng cấp sơ giai. Hạng 3 chỉ được một viên đan dược tứ phẩm sơ giai. Quy tắc không thay đổi, sống chết có số, trừ mang yêu thú cùng chiến đấu ra không hạn chế gì khác. Đối Đường dứt lời, đệ tử các sơn môn đã sôi trào sĩ khí, lạnh lùng nhìn nhau, hăng hái hăm hở. phần thưởng có sức hấp dẫn rất lớn. Lục Thiếu Du kinh ngạc thầm nghĩ, phong phú thật, thì ra trong đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông còn có trò này. Giá trị đan dược tứ phẩm sơ giai trên 10 vạn kim tệ, vũ khí hoàng cấp sơ giai càng quý hơn, giá trị khoảng 100 vạn kim tệ. Nhưng dù có 100 vạn kim tệ chưa chắc mua được, vũ khí đến hoàng cấp là báu vật chấn tộc của một số gia tộc nhỏ. Binh khí do linh giả linh tướng luyện chế có giá trị khá lớn, dù không bằng vũ khí hoàng cấp sơ giai nhưng cũng đáng giá mấy chục gần 100 vạn kim tệ. Ba món cộng lại đứng hạng nhất được hơn 200 vạn kim tệ, sức hấp dẫn rất lớn đối với tu vi vũ sư. Đối đường nhìn Lục Thiếu Du, hỏi ý kiến, "Lục Thiếu Du tiểu huynh đệ, phi linh môn chỉ có một mình ngươi, tính theo tuổi thì tuy ngươi là trưởng môn nhưng cũng xem như người trẻ tuổi. Ngươi định tự mình ra trận sao?" Lục Thiếu Du sửng sốt, "Ta..." Lục Thiếu Du nuốt miếng thịt xuống, lau khóe môi, "Đối tông chủ, ta không tham gia được không?" Đối đường kinh ngạc nói, "Không tham gia?" Đối đường cười cười, "Điều này không được quy định, nếu tiểu huynh đệ không muốn tham gia cũng không sao." "Vậy ta..." Lục Thiếu Du không có hứng thú với chuyện này, vết thương mới lành 8-9 phần, chưa khỏi hẳn, cộng với trong trường hợp này tốt nhất giấu tài, đừng hào thắng. Lục Thiếu Du chưa kịp nói thì Lữ Tiểu Linh chen ngang, "Di phụ." Lữ Tiểu Linh cười gian liếc xéo Lục Thiếu Du, cầm không gian thú năng của hắn nói, "Ta đặc biệt thêm phần thưởng vào cuộc so tài, giá trị 7-800 vạn kim tệ. Ai đứng nhất ta sẽ thưởng cho người đó." Đối đường ngạc nhiên nói, "Đương nhiên là được, Linh Nhi có nhã hứng thì không thành vấn đề." Đối đường nhìn đám người trong đại điện, cười nói, "Tiểu Linh tiểu thư nói ai đứng nhất hôm nay sẽ được một báu vật có giá trị 800 vạn kim tệ." "Trời, 800 vạn kim tệ, liều luôn." "Chuyện đề cử, tôi được người trong lòng của kẻ thứ ba bao nuôi hôm nay liều mạng." Đám người dưới đại điện kinh ngạc qua đi lại hưng phấn lên. Mấy trưởng lão, trưởng môn sơn môn cũng không ngồi yên. 800 vạn kim tệ là số tài sản kết sủ đối với bọn họ. Đối trường Vân nói với Lữ Tiểu Linh, "Tiểu Linh tiểu thư, ta nhất định sẽ lấy được hạng nhất." Đối đường hỏi lại Lục Thiếu Du, "Tiểu huynh đệ mới nói gì?" Vừa rồi Lữ Tiểu Linh ngắt lời Lục Thiếu Du nên đối đường không nghe rõ ràng. Lục Thiếu Du cười nói, "Đương nhiên ta sẽ tham gia. Tất cả sơn môn đều góp vui, phi linh môn không thể tụt hậu." Lục Thiếu Du bực tức lườm Lữ Tiểu Linh, nữ nhân này lấy không gian thú nang của hắn làm phần thưởng. "Tiểu Long, thiên sĩ Tuyết Sư đẹo nằm trong không gian thú nang, Lục Thiếu Du phải giành được hạng nhất, nếu không gian thú nang rơi vào tay người khác, bị cưỡng ép mở ra thì rắc rối." Đối đường cười nói, "Vậy thì tốt, ta cũng muốn được xem thực lực của tiểu huynh đệ." Lữ Tiểu Linh cười danh mãnh, "Lục Thiếu Du, ngươi phải thắng đó." Lữ Tiểu Linh hơ không gian thú nang như đang nói, "Lục Thiếu Du, nếu ngươi không liều mạng thì túi không gian của ngươi sẽ thuộc về người khác." Lục Thiếu Du bực dọc trừng Lữ Tiểu Linh, nữ nhân này thật nghịch ngợm, xem bộ dáng cố ý đẩy hắn lên sân liều mạng, không biết nàng định làm gì. Nghe nói Lục Thiếu Du cũng lên sân, Đối Trường An, Đối Trường Vân hừ mạnh, "Hừ." Hai người hung tợn lườm Lục Thiếu Du. Đối đường cười sáng sảng, "Nếu vậy mọi người cùng ra quảng trường đi, ta thật muốn xem năm nay các môn các phái có bao nhiêu anh hùng thiếu niên." Đối đường đứng dậy nói với trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu, hai vị trưởng lão cũng đi theo giúp vui. Thịnh huống một năm một lần của Quỷ Vũ Tông đương nhiên chúng ta muốn chiếm ngưỡng. Hai trưởng lão vốn không hứng thú gì nhưng nghe nói Lục Thiếu Du đồng ý tham gia thì nổi hứng. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biết tiểu thư lấy túi không gian kia ra làm phần thưởng không phải túi không gian của nàng mà nó thuộc về Lục Thiếu Du. Hai trưởng lão muốn nhìn xem thực lực của Lục Thiếu Du thế nào. Đoàn người đi ra quảng trường. Lục Thiếu Du vẫn sóng vai đi bên Lữ Tiểu Linh, chợt cảm giác có luồng khí lạnh tập trung vào người mình, hắn nhướng mí mắt nhìn. Ra là người Cửu Hoa Môn. Lục Thiếu Du thầm than ngắn thở dài, thật sự có rắc rối đây. Cửu Hoa Môn, Đối Trường An, Đối Trường Vân có nhiều địch ý với Lục Thiếu Du. Người Cửu Hoa Môn hẳn học vì vụ tụ bà môn, Đối Trường An và Đối Trường Vân thì do Lữ Tiểu Linh hồng nhan họa thủy mà ra. Trên quảng trường bên ngoài đại điện, vị trí chính giữa về phía sau một chút đã bày ra mấy cái ghế, khoảng mười mấy cái ghế. Đối đường, Đối Cương Tử, Lữ Tiểu Linh, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu, mấy trưởng lão Quỷ Vũ Tông ngồi. Trưởng môn Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn ngồi một bên, trưởng lão thì chỉ đứng, không có chỗ ngồi. Quanh quảng trường đứng hàng ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông, ai nấy cực kỳ hưng phấn, bình thường không có náo nhiệt thế này để xem. Đỗ Vân Sơn nói với Lục Thiếu Du, "Lục trưởng môn, mời lên sân." Trước kia La Sát môn mỗi năm không được thành tích gì, hy vọng năm nay Phi Linh môn sẽ có được thành tích không tệ. Đỗ Vân Sơn dẫn Lục Thiếu Du đến giữa quảng trường. Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi, "Đỗ trưởng lão, quy tắc cụ thể của cuộc so tài là gì?" Không ai cho Lục Thiếu Du biết quy định so tài đại hội tông môn, đám người Chu Ngọc Hậu chưa đi Quỷ Vũ Tông bao giờ nên không biết. Đỗ Vân Sơn hướng dẫn, "Mặc kệ sinh tử, trừ mang yêu thú ra sân còn lại không bị hạn chế điều gì." Quy tắc thì Lục trưởng môn mới tham gia nên không biết. Cửu Hoa môn, Thiên Sơn môn, Thiên Nhất môn, Vân Sơn môn và Phi Linh môn theo quy định đều có thể phái 5 đệ tử thế hệ trẻ ra. Quỷ Vũ Tông phái 10 đệ tử thế hệ trẻ, so tài vòng thứ nhất cuối cùng 10 người ở lại. Đợt so tài thứ 2 10 người rút thăm so đấu, cuối cùng còn lại 5 người. 5 người cuối cùng sẽ do Quỷ Vũ Tông bày một trận pháp cỡ nhỏ, người nào xông ra trước tiên là xếp 3 hàng đầu. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, còn phải xung trận. Chương 273, bất luận sinh tử, 2. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đa tạ Đỗ trưởng lão giảng giải. Đỗ Vân Sơn đứng trước ghế đối đường, cao giọng quát, các thanh niên của các môn các phái tham gia so tài tập trung lại đây. Những người trẻ tuổi trong các môn các hái nhanh chóng bước lên, xoa tay chuẩn bị chỗ tài. Lục Thiếu Du quét mắt qua. Mỗi môn phái đều có 5 đệ tử thế hệ trẻ tiến lên. Hàng ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông hò hét, có 8 thanh niên bước ra. Thanh niên dự thi toàn có thiên phú cao trong số người trẻ tuổi, đẳng cấp tu vi thấp nhất là vũ sư nhất trọng, thực lực mạnh nhất xem khí thế thì cỡ vũ sư lục trọng. Trong 8 người Quỷ Vũ Tông tham gia có một thanh niên là vũ sư lục trọng. Đối Trường An đứng cạnh Lữ Tiểu Linh, gã hứa hẹn, biểu muội, ta cũng đi lên, ta nhất định sẽ giành được hạng nhất. Đối Trường An đầy khiêu khích liếc Đối Trường Vân đứng ở bên. Đối Trường Vân thế thốt, Tiểu Linh tiểu thư, ta cũng sẽ lấy hạng nhất về. Đối Trường Vân liếc xéo Đối Trường An. Hai thanh niên mặc hoa phục đi lên giữa quảng trường, lướt qua người Lục Thiếu Du thì hĩnh mũi hừ mạnh. Lục Thiếu Du quét mắt qua, có 31 người trong sân. 8 người Quỷ Vũ Tông đi lên, cộng thêm Đới Trường An, Đới Trường Vân là 10 người. Sơn môn khác như Cửu Hoa môn, Thiên Sơn môn, Thiên Nhất môn, Vân Sơn môn đều là có 5 đệ tử. Lục Thiếu Du nhận ra người trong Cửu Hoa môn, Thiên Sơn môn, Thiên Nhất môn, Vân Sơn môn, mới rồi bọn họ trò chuyện trong đại điện thì hắn đã chú ý xem xét các môn phái. Người Cửu Hoa môn lạnh lùng nhằm vào Lục Thiếu Du, ba môn phái khác không mấy chú ý đến hắn. Nhìn thực lực tổng thể thì người Quỷ Vũ Tông mạnh hơn, tu vi toàn là Vũ sư tứ trọng, ngũ trọng. Đới Trường An, Đới Trường Vân là Vũ sư lục trọng. Bốn sơn môn khác tu vi từ Vũ sư nhất trọng đến tứ trọng, thiên phú như thế không tệ trong thế hệ trẻ nhưng so với người Quỷ Vũ Tông thì yếu hơn nhiều. Đỗ Vân Sơn quét mắt mọi người một cái, mọi người nghe kỹ đây, các người vào sân bất luận sinh tử, trừ mang yêu thú ra sân còn lại không bị hạn chế gì. Hiện tại hối hận còn kịp, có thể rút lui. Đã ra sân là sống chết do số, nếu nhận thua thì tự ra quảng trường, không thì sống chết đừng trách ai, đã hiểu chưa? 10 chuyện vừa hoàn thành 11. Nghiệt duyên, cô dâu nuôi từ bé. 2 triệu hư 3. Sau khi tôi chết, anh ấy mới yêu tôi 4. Sau khi gả đến Mạc Bắc 37 đám người đồng thanh kêu lên, rõ. Cả đám hăm hở xoa tay, không ai muốn rút lui. Long Lục Thiếu Du chìm xuống. Người trong cổ vực các thật, chỉ là so tài mà đã bất luận sinh tử, cầm mạng ra liều. Qua vòng thứ nhất e rằng trong 30 người sẽ có khá nhiều thành sát chết không hồn. Trong cổ vực khắp nơi là giết chóc, mọi người thói quen những điều này. Chỉ có cường giả mới sinh tồn được, nơi đây dựa vào thực lực, giết chóc mà sống. Lục Thiếu Du đánh giá đẳng cấp của mọi người, hắn ước chừng thực lực của mình là Vũ sư tứ trọng nhưng dư sức sống sót tới cuối. Chỉ sợ có người chuyên môn nhằm vào hắn, đặc biệt là người Cửu Hoa môn, tập thể vây công thì sẽ rất rắc rối cho hắn. Lục Thiếu Du không thể lộ ra thân phận linh giả, vũ giả ngũ hệ quá sớm. Nhưng Lục Thiếu Du phải thắng trận chiến, không gian thú năng nằm trong tay Lữ Tiểu Linh, hắn phải thắng phần thưởng đó. Đầu óc Lục Thiếu Du suy nghĩ nhiều đường. Đỗ Vân Sơn lên tiếng, lấy quảng trường làm giới hạn, vòng thứ nhất hô chiến. Khi nào còn 10 người đứng thì tự động kết thúc, chúc các vị may mắn. Bây giờ bắt đầu. Đỗ Vân Sơn nói xong biến mất khỏi quảng trường. Vù vù vù. Sát ý dâng trào, chân khí vận chuyển nhanh. Trong khi Lục Thiếu Du suy tư thì các bóng người chuyển động trên quảng trường, tiếng ồn ào trộn rộn. Đã có lực lượng va chạm, chân khí cường đại tiếp xúc, một chuỗi tiếng nổ trầm đục. Cuộc so tài bắt đầu ngay, không có thời gian làm nóng người, chính thức tiến vào trạng thái sống mái với nhau, đại chiến sinh tử. Mọi người trong quảng trường biết rõ cuộc chiến này không chết không ngừng. Cùng lúc đó một bóng người lao ra, bóng người áo trắng vọt tới trước mặt Lục Thiếu Du. Chết đi. Tiếng xe gió xuyên thấu không gian, hoa lửa tung tóe, một luồng kiếm quang chém thẳng vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhanh chóng thụt lùi, thuộc tính phong phối hợp với thuộc tính thổ tăng vọt tốc độ, người ngoài không nhìn ra được. Đệ tử của Cửu Hoa môn. Thanh niên mặc áo ngắn màu xanh là đệ tử Cửu Hoa môn, Vũ sư tam trọng. Nhắc kiếm chém tới, chân khí có thuộc tính hỏa nóng cháy hùng hồn, kiếm quang với kình khí nóng rực cắt vỡ dòng không khí liên miên không dứt. Kiếm quang vạch đường cong giữa không trung chém xuống đầu Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, nếu các người đã muốn thăm dò ta vậy ta sẽ cho ngươi nhìn đã mắt. Đám người trên quảng trường tràn ngập sát ý, tính cách khát máu giấu trong lòng Lục Thiếu Du bị kích thích. Trước khi có đủ thực lực đối kháng với địch thủ thì phải nhẫn nhịn, khi đã có đủ sức mạnh thì không cần kiềm nén nữa. Lục Thiếu Du ra sân, Quỷ Vũ Tông, Cửu Hoa môn đều muốn biết thực lực của hắn như thế nào. Lục Thiếu Du thừa dịp này giết một người dân trăm người. Trong cổ vực càng nhẫn nhịn càng bị ăn hiếp, chỉ có giết chóc, tuyệt đối giết chóc mới khiến người run sợ. Lục Thiếu Du lùi nhanh rồi lại vọt lên, Vũ sư tam trọng, muốn chết. Với Vũ sư tam trọng thì Lục Thiếu Du dùng sức mạnh bình thường đã đủ để đối phó. Thoáng chốc kiếm quang chém xuống trước mặt Lục Thiếu Du, gần như xẹt qua sát người hắn. Kiếm quang chém mạnh xuống mặt đất ngay trước người Lục Thiếu Du, hoa lửa bắn tung. Mặt đất bị chém rách một vết dài. Trên quảng trường, có hơn một nửa người Quỷ Vũ Tông, cả sơn môn nhìn kỹ Lục Thiếu Du. Thân phận của Lục Thiếu Du không tầm thường, một phi linh môn mới nổi, không ai hiểu biết. Bọn họ muốn nhìn trưởng môn phi linh môn biểu hiện qua đó tìm hiểu nhiều hơn về phi linh môn. Lữ Tiểu Linh cười tủm tỉm nhìn Lục Thiếu Du, vẻ mặt khó hiểu lẩm bẩm, kẻ lừa đảo rõ ràng là linh giả sao bây giờ là vũ giả? Lúc thì vũ giả có khi là linh giả, sao kỳ vậy? Ngay khi nhát kiếm của thanh niên đệ tử Cửu Hoa môn Vũ sư tam trọng chém xuống mặt đất trước người Lục Thiếu Du thì hắn không lưng, nhanh chóng đánh ra thủ ấn. Khai sơn trưởng. Trường ấn màu vàng đất nhanh chóng ngưng tụ, Lục Thiếu Du như mũi tên rời dây cung vọt hướng Vũ sư tam trọng Cửu Hoa môn. Bùm. Trường ấn giáng xuống, vang tiếng nổ trầm đục. Không có gì bất ngờ. Tốc độ và khả năng phản ứng của Lục Thiếu Du phối hợp kín không kẽ hở, đây là trải qua cá đợt rèn luyện trong sơn mạch Vũ Đô. Lục Thiếu Du đối diện bảy thiểm điện hắc báo nổi tiếng về tốc độ, hắn một chọi 15 con chứ nói gì một vũ sư tam trọng. Tiếng nổ vang đứt hai, trưởng ấn vô vào người vũ sư tam trọng. Trước trưởng ấn có kinh khí vô hình bắn ra đâm vào ngực vũ sư tam trọng. Thanh niên mặc áo ngắn màu xanh biến sắc mặt, vào lúc này gã không kịp nghĩ nhiều, hét chói tai. Chân khí thuộc tính hỏa cường đại bộc phát từ người vũ sư tam trọng, hình thành cương khí màu đỏ trước mặt gã. Chương 274, vung tay giết chóc. Nhưng đã muộn. Tuy Khai Sơn trưởng chỉ là vũ kỹ tinh cấp nhưng Lục Thiếu Du dựa vào tu vi mạnh hơn thanh niên mặc áo ngắn màu xanh. Huống chi thực lực của Lục Thiếu Du không đơn giản tính bằng đẳng cấp. Với thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du tuy không lọt vào mắt cường giả thật sự nhưng trong đẳng cấp vũ sư đã là rất mạnh. Lục Thiếu Du tùy tay vỗ Khai Sơn trưởng vũ kỹ tinh cấp, Khai Sơn trưởng là bộ vũ kỹ đầu tiên hắn luyện tập, quen thuộc đến nhàm, uy lực lớn lao. Cho nên thanh niên mặc áo ngắn màu xanh bối rối dựng hộ thân cương khí, hai lực lượng vừa đụng chạm thì hộ thân cương khí nhanh chóng tan vỡ ngay. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, kinh khí cuồng bạo đập mạnh vào ngực thanh niên mặc áo ngắn màu xanh. Phập xoẹt. Tất cả diễn ra trong vòng 2 giây. Thanh niên mặc áo ngắn màu xanh Cửu Hoa môn phun đúng máu, cơ thể như diều đứt dây té cái bịch ra xa hơn chục thước. Máu phun ra lẫn nội tạng vụn, tắt thở. Lục Thiếu Du dốc hết sức vỗ trưởng đoạt mạng. Đám người ngây ngẩn, vũ sư tứ trọng sao? Nhìn khí thế từ người Lục Thiếu Du thì bọn họ đoán được ngay tu vi của hắn. Đám cường giả ngồi trên cao, đối đường, đối cương tử, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu không nhìn đẳng cấp tu vi của Lục Thiếu Du mà là thực lực tổng thể. Tốc độ rất nhanh, năng lực phản ứng phối hợp tốc độ hoàn mỹ, tiểu tử này không phải người bình thường. Bọn họ nhướng mày, rất là bất ngờ. Có người kinh ngạc cũng có người tức giận. Trưởng môn Cửu Hoa môn, Mạc Thiên Vân và đám trưởng lão biểu tình cực kỳ khó xem. Đệ tử trong sơn môn không đỡ nổi một chiêu của Lục Thiếu Du. Các tia khí lạnh của đám người Cửu Hoa môn rơi vào người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không rảnh cảm giác khí lạnh từ đám người Cửu Hoa môn, sau khi hắn giết vũ sư tam trọng thì bốn đệ tử Cửu Hoa môn khác bao vây hắn. Hai vũ sư nhị trọng, một vũ sư tam trọng, một vũ sư tứ trọng. Bốn người bao vây Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập sát ý đám người hỗn chiến xung quanh trông thấy cảnh này, có người lưỡng bại câu thương thì bọn họ được lợi nên không quấy rầy, quay đi kiếm đối thủ khác. Chiến ý trong Lục Thiếu Du đang đốt cháy, xem bộ dáng thì đã thương lượng từ trước phải không? Định vây công ta sao? Cùng chết hết đi. Lục Thiếu Du đã quyết định giết một người dân trăm người, hắn không cần che giấu gì nữa. Lục Thiếu Du vừa nói xong chợt lao lên. Bốn đệ tử Cửu Hoa môn di chuyển nhanh, cùng hành động. Trong quảng trường không có quy tắc gì, vây công không tính trái quy định. Xoẹt. Vũ sư tứ trọng Cửu Hoa môn công kích trước, chân khí thuộc tính thủy đột nhiên bộc phát. Vũ sư tứ trọng hóa thành cái bóng mơ hồ vọt nhanh tới trước Lục Thiếu Du, tốc độ mau đến cực độ. Phải công nhận trong thế hệ trẻ thì thực lực của người này không tệ, chỉ tính tốc độ thế này tu vi cùng đẳng cấp hiếm ai sánh bằng. Vốn cách nhau không xa, chỉ khoảng mấy chục thước là đến nơi. Vũ sư tứ trọng lao vào Lục Thiếu Du, cột nước màu lam bắn về phía hắn. Cột nước kích động dòng không khí gợn sóng tựa như mũi tên rời cung xuyên thấu dòng không khí thẳng hướng Lục Thiếu Du. Chân khí quanh thân Lục Thiếu Du tuôn ra, ánh sáng vàng lóe dưới chân hắn. Lục Thiếu Du nhanh như tia chớp thụt lùi mấy bước, thủ ấn nhanh chóng biến đổi, lại chém ra một khai sơn trưởng. Kinh lực cùng bạo chấn vỡ dòng không khí, tiếng xé gió sắc bén vang lên không dứt. Bùm. Hai lực lượng đụng vào nhau đè ép không gian nổ đi đùng, kinh khí khuếch tán lan tràn. Vù vù vù. Vũ sư tam trọng Cửu Hoa môn ập tới từ sau lưng Lục Thiếu Du. Luồng kiếm quang kèm theo kinh khí nhanh như tia chớp rạch một vệt trong không khí đâm mạnh vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười khẩy nói, "Hỏa ảnh chỉ." Tay thủ ấn, năm ngón tay phải co duỗi bắn ra năm kinh khí nóng cháy, Lục Thiếu Du lần nữa dốc hết sức ra. Vù vù vù. Năm hỏa ảnh chỉ xuyên thấu dòng không khí, một hỏa ảnh chỉ chạm vào kiếm quang của Vũ sư tam trọng giấy lên hỏa hoa, kiếm quang bị đánh bật. Bốn hỏa ảnh chỉ chứa lực lượng cuồng bạo bắn vào người Vũ sư tam trọng. Xèo xèo. Bốn lô máu hiện ra, Vũ sư tam trọng chưa kịp phản ứng lại đã té ngã dưới đất, không kịp dựng lên hộ thân cương khí. Lục Thiếu Du không ngừng lại bởi vì còn hai vũ sư nhị trọng đang ngưng tụ quyền ấn, trưởng ấn oanh kích sau lưng hắn. Lục Thiếu Du cảm nhận kinh khí cường đại ập đến từ sau lưng, Lục Thiếu Du không lời, chân khí bộc phát dưới chân, hắn nhảy vọt lên. Lục Thiếu Du lộn mèo giữa hư không, chân khí tụ tập quanh thân, xoay người đáp xuống. Lục Thiếu Du như chim ó vồ mồi, mười ngón búng nhanh, mười chỉ ấn nóng cháy xuyên thấu dòng không khí kèm theo kình phong nhanh như tia chớp giáng xuống. Hai vũ sư nhị trọng tung đòn công kích bị hụt, quyền và trưởng đánh trúng vị trí Lục Thiếu Du vừa đứng. Mặt đất rung rinh, hai tiếng nổ vang lên. Bùm bùm bùm. Kình khí tứ tán, đá vụn bay đầy. Hai vũ sư nhị trọng định thụt lùi thì kình khí nóng cháy cuồng bạo đổ ập xuống đầu hai người. Vù vù vù. Trong chớp mắt lửa tứ tán, nhiệt độ tăng cao. Mười hỏa ảnh chỉ nhanh như tia chớp bắn ra xuyên qua dòng không khí đè xuống người hai vũ sư nhị trọng. Vù vù vù. Tiếng xe gió ầm ĩ, thân thể hai người có thêm mấy lô máu. Đám người đối đường, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu ngồi trên ghế đều biến sắc mặt, bọn họ không ngờ Lục Thiếu Du là vũ giả song hệ. Thổ, hỏa, vũ giả song hệ. Lục Thiếu Du di chuyển nhanh, chân khí tụ tập quanh thân, mắt nhìn chằm chằm vũ sư tứ trọng Cửu Hoa môn cuối cùng, ngươi cũng đi chết đi. Chân khí tuôn ra từ cơ thể Lục Thiếu Du, lần này hắn chủ động công kích. Lục Thiếu Du lao xuống dưới, chân khí bộc phát, khí thế áp lực sinh ra bao trùm không gian. Áp lực đó làm vũ sư tứ trọng biến sắc mặt, chính mắt thấy bốn đồng môn không chống trả cái nào đã bị giết làm lòng gã run sợ. Vũ sư tứ trọng ngây người giây sau lấy lại tinh thần, chân khí thuộc tính thủy bộc phát, thủ ấn liên tục thay đổi. Màn nước khổng lồ trăm thước bao phủ quanh thân vũ sư tứ trọng, màn nước cuồng bạo tụ lại hóa thành vòng xoáy to ầm ầm ập hướng Lục Thiếu Du. Lực lượng cuồng bạo khuyết tán đè ép dòng không khí và mèo, tiếng nổ đình thai nhức óc. Lúc này vũ sư tứ trọng dốc hết sức đánh trả. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, đệ tử Cửu Hoa môn, thực lực đến thế là cùng. Vũ sư tứ trọng, cùng đẳng cấp tu vi không đáng Lục Thiếu Du xem trọng. Lục Thiếu Du định giết người Cửu Hoa môn thì hắn sẽ giết sạch tránh cho để lại thai hoàng ầm. Chân khí dâng trào tuôn ra từ người Lục Thiếu Du, khí thế đè lên vũ sư tứ trọng. Dù chỉ dùng thực lực bình thường, Lục Thiếu Du dựa vào độ rộng đan điền khí hải, kinh mạch dẻo dai cũng đã mạnh hơn cùng đẳng cấp tu vi rất nhiều. Thoáng chốc chân khí trong cơ thể Lục Thiếu Du tăng vọt, và áo xanh không gió tự bay, chân khí không ngừng quyết tán, tốc độ siêu nhanh. Chớp mắt khí nóng cuộn tán quanh thân Lục Thiếu Du, quyền ấn tràn ngập lửa nóng oanh kích. Chương 275, khí sát phạt. Lục Thiếu Du quát to, nộ diễm quyền. Chân khí bùng nổ, quyền ấn to oanh kích, lực lượng cùng bạo đốt cháy dòng không khí đụng mạnh vào vòng xoáy to đã đến trước mặt. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang điếc tai từ vị trí hai lực lượng cùng bạo đụng chạm nhau. Vòng xoáy tăng tốc độ xoay tít, nổ tung. Tiếng nổ đinh tai nhức óc quanh quẩn trong quảng trường. Đám người đang đánh nhau không kiềm được liếc mắt nhìn. Chân khí khuếch tán, không gian bạo động, nền đất quảng trường nứt rạn. Thanh niên vũ sư tứ trọng lảo đảo thụt lùi, khí huyết sôi trào trong người. Lực lượng cường đại mà vũ sư tứ trọng không tưởng tượng được đổ ập xuống người gã, cố nuốt ngược ngụm máu xuống họng. Thanh niên dương mắt nhìn, không còn thấy bóng dáng đối thủ đâu. Người đâu rồi? Vũ sư tứ trọng cảm giác không ổn, vội vàng thụt lùi. Chợt một bóng áo xanh xẹt qua. Chết đi. Lục Thiếu Du nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt vũ sư tứ trọng làm thanh niên biến sắc mặt. Không chỉ vũ sư tứ trọng, nhiều cường giả ngồi ghế trên lộ biểu tình giận mình. Lục Thiếu Du đeo bao tay sắc bén, ngón tay co lại, chảo ấn bắn ra năm chỉ ấn nóng rực bẻ gãy nghiền nát hộ thân cương khí của vũ sư tứ trọng, xuyên thủng lồng ngực thanh niên. Giang giác. Tiếng xương gãy vụn vang lên, Lục Thiếu Du bắn ra khí lạnh, chảo ấn kéo mạnh móc nội tạng ra khỏi lồng ngực thanh niên. Thứ trắng đỏ nồng nặc mùi máu, mùi tanh ghê mũi lan tỏa trên quảng trường. Thanh niên hét thảm, a. Vũ sư tứ trọng té xuống đất, mặt đất lênh láng máu đỏ. Chân khí của Lục Thiếu Du tập trung vào bàn tay, chân khí thuộc tính hỏa bốc cháy đốt vết máu dính trên bao tay bạch ngọc tinh ti bốc hơi sạch. Mọi người hút ngụm khí lại nhìn, thủ đoạn tàn nhẫn làm đám người sống trong cổ vực phải run sợ. Các đệ tử Quỷ Vũ Tông trận to mắt nhìn, độc ác quá. Trong lòng bọn họ rất giật mình. Đám người đang đánh nhau trên quảng trường vốn có mấy người định đục nước béo co tấn công Lục Thiếu Du, sau khi thấy cảnh này thì lùi lại ngay, không dám dây vào hắn nữa. Ghế trên, đám người đối đường, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biểu tình khác nhau nhưng đều bị Lục Thiếu Du rung động. Bọn họ không xem trọng thực lực của Lục Thiếu Du, nhưng khí thế sát phạt, sát khí từ người hắn làm bọn họ rung động. Thực lực khá, còn là vũ giả song hệ, cộng với khí sát phạt. Sắc mặt đối đường xa sầm. Nếu tiểu tử này có cơ hội thì tương lai sẽ thênh thang. Trong Cửu Hoa môn, Mạc Thiên vẫn biến sắc mặt nghiến răng, không tiếp. Năm đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất môn phái lúc này bị Lục Thiếu Du giết chết, hỏi sao Mạc Thiên vẫn không tức giận. Đôi mắt Mạc Thiên vẫn đầy oán hận, chỉ muốn xông lên giết Lục Thiếu Du. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu nhìn nhau, chuyển sang xem Lục Thiếu Du, ánh mắt tràn ngập rung động, khó tin. Bùm bùm bùm. Trên quảng trường liên tục vang tiếng nổ đi đùng, sát chết nằm đầy đất. Lục Thiếu Du đeo bao tay bạch ngọc tinh ti, sát khí bộc lộ. Lục Thiếu Du đứng yên tại chỗ nhưng không ai dám đến gần. Mọi người đã thấy Lục Thiếu Du chớp mắt giết năm người, ai dám trêu chọc hắn? Lục Thiếu Du nhướng mày, nhìn khắp quảng trường từ 31 người bây giờ chỉ còn lại 14 người. Trong đó có 8 người Quỷ Vũ Tông, 2 người Thiên Sơn môn, 1 người Thiên Nhất môn, 1 người Vân Sơn môn, 5 người Cửu Hoa môn đều bị giết hết rồi. Trong 10 người Quỷ Vũ Tông mới có 2 người bị giết. Dường như 10 người phối hợp với nhau tàn sát 3 môn phái khác, về thực lực tổng thể thì đệ tử từ trưởng lão mạnh hơn một chút, sử dụng vũ khí cũng cao hơn. Người 3 môn phái khác không thể chống lại. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang vọng không dứt, lực lượng cuồng bạo tràn ngập. Lục Thiếu Du quét mắt qua. Một vũ sư tứ trọng thiên nhất môn giết một đệ tử Quỷ Vũ Tông, sau lưng bị đối trưởng An Vũ trưởng giết chết. Đối trưởng Vân ở một bên không cam lòng tụt hậu, chết đi. Chân khí cuồng bạo khuếch tán, đối trưởng Vân cũng giết một vũ sư tam trọng của Thiên Sơn môn. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du, "Tiểu tử, biểu muội là của ta." Người đến là đối trưởng An. Lục Thiếu Du mở miệng nói, "Vậy sao? Không liên quan gì ta." Lục Thiếu Du phất lờ đối trưởng An. Đối trưởng An lạnh lùng nói, "Ta muốn giết ngươi." Đối trưởng An lạnh băng nhìn Lục Thiếu Du, chân khí bộc phát. Bùm bùm bùm. Đằng trước lại vang tiếng nổ đất hai. Trong Quỷ Vũ Tông có một vũ sư lục trọng một kiếm giết chết vũ sư tứ trọng của Thiên Sơn môn. Chợt vang lên tiếng quát, vòng thứ nhất kết thúc. Đỗ Vân Sơn bước vào quảng trường, lúc này chỉ còn lại 10 người. 6 người Quỷ Vũ Tông, 1 người Thiên Sơn môn, 1 người Thiên Nhất môn, 1 người Vân Sơn môn. Nghe tiếng Đỗ Vân Sơn, Đối Trường An hừ mạnh, "Hừ." Đối Trường An hậm hực lui xuống. Lục Thiếu Du hờ hững liếc Đối Trường An, mắt lóe tia sáng lạnh, sau đó quay đầu nhìn trong sân. 31 người chỉ còn lại 10 người, dưới đất có 14 cái xác. 7 người khác dường như bị thương nặng chạy ra ngoài quảng trường xem như nhận thua. Trong Quỷ Vũ Tông có mấy chục đệ tử bước ra dọn dẹp xác chết trên quảng trường, không ai thương tiếc người chết, chỉ mừng cho 10 người sống. Đỗ Vân Sơn nhìn 10 thí sinh, nói, 10 người sẽ tham gia đợt thứ hai, vòng này quyết định bằng rút thăm, chia 5 tổ. Ống thẻ trong tay ta có 5 đôi thẻ tre màu đen, đỏ, trắng, lam, lục. Rút chúng thẻ tre giống nhau dựa theo thứ tự đen, đỏ, trắng, lam, lục lên sân so tài. Quy tắc không thay đổi, bất luận sinh tử, mãi khi nào đối phương rời khỏi quảng trường hoặc bị giết thì người còn lại được tính là thắng. Thắng 5 người liền vào vòng thứ 3. Đỗ Vân Sơn nhìn Lục Thiếu Du một lúc lâu. Đỗ Vân Sơn đưa ra một ống thẻ đã phong kín, cao nửa thước. Mọi người lần lượt xếp hàng rút thẻ tre từ trong ống ra. Lục Thiếu Du xuề tay nhìn thẻ tre, màu trắng, người thứ 3 lên sân. Lục Thiếu Du lấy thẻ màu trắng là thí sinh thứ 3 vào sân, hắn chuyển sang nhìn người xung quanh. Lúc này mọi người đều xuề tay nhìn thẻ tre. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm tay một vũ sư lục trọng ngoài đối trường Vân Quỷ Vũ Tông ra. Là hắn. Người này cầm thẻ tre màu trắng. Vũ sư lục trọng ngước nhìn Lục Thiếu Du, mắt lóe tia sáng lạnh. Đỗ Vân Sơn mở miệng nói, đã rút thăm xong, theo thứ tự ai cầm thẻ màu đen thì bắt đầu so tài đi. Đệ tử Quỷ Vũ Tông đã dọn dẹp quảng trường sạch sẽ. Ghế trên, Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Thiếu Du, hỏi trưởng lão họ Vương bên cạnh mình, Vương trưởng lão thấy Lục Thiếu Du có thể vào top 5 không? Trưởng lão họ Vương trả lời, tiểu thư, cái này khó nói, tiểu thư cứ nhìn thì biết. Đám người đối đường thì thầm gì đó với trưởng lão cạnh mình, lại đưa mắt nhìn quảng trường. Vù vù vù. Hai bóng người nhảy lên giữa quảng trường. Một người mặc trường sam màu trắng, vũ sư tam trọng, là đệ tử của Thiên Sơn môn. Người khác mặc đồ đen, vóc dáng cao to, vũ sư tứ trọng, là đệ tử Quỷ Vũ Tông. Chương 276, Lục Thiếu Du lên sân. Hai người lên sân, các trưởng môn, trưởng lão các phái ngồi trên ghế châu đầu ghé thai. Chỉ có Cửu Hoa môn là ai nấy biểu tình cực kỳ khó xem. Năm đệ tử bị một người giết, đại hội tông môn lần này Cửu Hoa môn mất hết mặt mũi. Hai thanh niên bước ra chào nhau rồi tấn công ngay. Đệ tử Quỷ Vũ Tông là vũ giả thuộc tính hỏa, đệ tử Thiên Sơn môn là vũ giả thuộc tính thủy, hai người đánh nhau, vang tiếng nổ đi đùng, kình khí cuồng bạo tuôn ra. Lục Thiếu Du đánh giá cẩn thận của so tài. Đệ tử Quỷ Vũ Tông chiếm ưu thế rõ rệt. Về thực lực thì thanh niên mặc đồ đen mạnh hơn đối thủ một bậc, vũ khí cũng tốt hơn chút. Vừa bắt đầu đệ tử Thiên Sơn môn đã bị ức chế. Hai người đánh nhau làm nhiều người xung quanh thảo luận sôi nổi. Dãy ghế trên, trưởng môn các phái xì sầm bàn tán. Đối đường nói với một nam nhân mặc trường bào màu xám cạnh mình, "Tôn trưởng môn, đệ tử Thiên Sơn môn năm nay không tệ." Nam nhân mặc trường bào màu xám khẽ thở dài, "Đối tông chủ nói đùa, so với đệ tử Quỷ Vũ Tông thì còn kém xa. Mắt nam nhân mặc trường bào màu xám tràn đầy cười khổ. Người này là Tôn Tử Sơn trưởng môn Thiên Sơn môn, gã nhìn ra được đệ tử Thiên Sơn môn không đánh lại đệ tử Quỷ Vũ Tông. Năm nay Thiên Sơn môn lại không có hy vọng gì. Năm ngoái trong đại hội tông môn toàn là Quỷ Vũ Tông hùng bá hai hàng đầu, môn phái nào được hạng ba dã là giỏi. Nhìn hai người đánh nhau, Lục Thiếu Du thầm than, đệ tử Thiên Sơn môn sắp thua. Hèn gì phần thưởng đại hội tông môn phong phú vậy, e rằng Quỷ Vũ Tông có tính toán riêng. Tính theo thực lực thế hệ trẻ Quỷ Vũ Tông thì top 3 chắc chắn nằm trong tay Quỷ Vũ Tông. Quỷ Vũ Tông ra phần thưởng phong phú vì biết đệ tử trong môn sẽ chiếm được nên chẳng quan tâm, và còn mục đích khác. Đại hội tông môn mỗi năm một lần các môn phái đều phái ra người trẻ tuổi mạnh nhất xuất chiến. Quỷ Vũ Tông có nhiều người trẻ tuổi nhất, số người vào sân cũng nhiều nhất. Đệ tử các môn phái hoặc chết hoặc bị thương nặng, vậy là năm, 10 năm sắp tới Quỷ Vũ Tông tuy Quỷ Vũ Tông tổn thất một ít đệ tử, nhưng so với sơn môn khác không còn người nối nghiệp, không có thực lực đối kháng lại Quỷ Vũ Tông, chỉ có thể quỳ dưới chân Quỷ Vũ Tông, không thể cấu thành uy hiếp, Quỷ Vũ Tông hoàn toàn yên bụng. Nghĩ đến đây Lục Thiếu Du hút ngụm khí lạnh. Quỷ Vũ Tông tính kế âm thầm, các môn phái còn tưởng rằng vất vát được của hời, nhưng thật ra đã rơi vào bẫy của Quỷ Vũ Tông. Đệ tử Quỷ Vũ Tông chiếm ưu thế tuyệt đối, gã là vũ giả thuộc tính hỏa thì công kích mạnh mẽ. Đệ tử Thiên Sơn môn là vũ giả thuộc tính thủy, về mặt tiết tấu công kích chậm hơn một chút, cộng với thực lực thấp hơn đối thủ một tầng. Mười chiêu qua đi, thế công của đệ tử Thiên Sơn môn chậm dần, kiệt sức bất lực. Một lát sau, đệ tử Quỷ Vũ Tông bắt được sơ hở của đối thủ thoáng chốc bùng nổ công kích sắc bén. Chân khí nóng cháy ngưng tụ ngọn lửa thực chất hóa bắn ra, nhanh như tia chớp xuyên thủng phòng ngự của đối thủ đập mạnh vào ngực đệ tử Thiên Sơn môn thủy hệ. Đệ tử Thiên Sơn môn mặt tái xanh, khóe môi tràn máu, người té mạnh xuống đất. Vù vù vù. Khi đệ tử Thiên Sơn môn vùng vẫy bò dậy thì một tiếng xé gió lại vang lên. Đệ tử Quỷ Vũ Tông vỗ trưởng ấn nóng rực xuống, đệ tử Thiên Sơn môn tắt thở. Trên quảng trường, Đỗ Vân Sơn mỉm cười tuyên bố kết quả, Quỷ Vũ Tông lâm bình thắng. Quỷ Vũ Tông chiến thắng đều nằm trong dự tính của các trưởng lão, cho nên mọi người không mấy kinh ngạc khi Quỷ Vũ Tông thắng. Trên khán đài, Tôn Tử Sơn trưởng môn Thiên Sơn môn nhíu mày. Chuyến này Thiên Sơn môn không vất vát được gì ngược lại mất mấy đệ tử. Đỗ Vân Sơn nói, trận thứ hai lên đi. Đỗ Vân Sơn dứt lời, một bóng người nhảy vào giữa quảng trường. Một bộ hoa phục, biểu tình kiêu căng, là nhi tử của Đới Cương Tử Phó Tông chủ Quỷ Vũ Tông, Đới Trường Vân, thực lực vũ sư lục trọng. Trong đám người trẻ tuổi hôm nay, Đới Trường Vân đủ tài năng ngạo thị toàn trường. Đới Trường Vân lên đài không lâu sau một bóng áo lam ủ rũ bước ra. Lục Thiếu Du có chú ý đến người này, là đệ tử của Vân Sơn môn, một thiếu nữ mặc váy dài màu lam, bộ dạng thanh tú, phong thái anh tư, tu vi vũ sư tứ trọng. Đới Trường Vân cười to bảo, vì nàng là nữ nhân nếu bây giờ đầu hàng thì ta tha cho, nếu không thì ta sẽ không khách sáo. Vũ sư tứ trọng không lọt vào mắt Đới Trường Vân. Thiếu nữ áo lam biến sắc mặt, ngoái đầu nhìn trưởng môn Vân Sơn môn ngồi sau lưng. Trưởng môn Vân Sơn môn nhẹ gật đầu. Thiếu nữ áo lam thở hào, dứt khoát nói, được rồi, ta đầu hàng. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, trưởng môn Vân Sơn môn khá thông minh. Được trưởng môn Vân Sơn môn đồng ý, thiếu nữ mặc váy màu lam mới đầu hàng, thực lực cách xa cỡ này dưới tình huống bình thường không có khả năng chiến đấu. Lục Thiếu Du ngoái đầu nhìn trưởng môn Vân Sơn môn, hắn từng chú ý người này, tên dư hắn tưởng, vũ tướng tứ trọng, xem như siêu cường giả trong cổ vực. Đệ tử Vân Sơn môn đầu hàng, Mạc Thiên Vân của Cửu Hoa môn cười trầm biếm, ha ha ha, không ngờ Vân Sơn môn trực tiếp đầu hàng, không có chút gan dạ nào. Mấy sơn môn này thường hay âm thầm đấu đá nhau như cơm bữa. Dư Hán Tường hừ mạnh đáp lễ, thực lực không đủ thì chỉ còn đường đầu hàng. Chúng ta làm sao bằng Cửu Hoa môn? Thực lực yếu, năm người vây công một cuối cùng bị giết trong chớp mắt, khâm phục. Đam Mỹ sắc Mạc Thiên Vân hở ở mở hở ừ không nói nên lời, hừ. Thiếu nữ váy lam Vân Sơn môn nhanh chóng lui xuống. Đỗ Vân Sơn tuyên bố, trận thứ hai, Đới Trường Vân thắng. Ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông hò reo, Đới thiếu gia giỏi quá. Thanh âm như sóng, Đới Trường Vân lâng lâng trong niềm vui. Đới Trường Vân đắc ý liếc Đới Trường An, Lục Thiếu Du, nhảy ra ngoài vòng quảng trường. Đỗ Vân Sơn lên tiếng, trận thứ ba, lên. Lục Thiếu Du thì thảo, rốt cuộc đến lượt ta. Vù vù vù. Một bóng người nhảy lên đài trước Lục Thiếu Du, xoay tròn một vòng xinh đẹp, chân khí dao động, tiêu sái đáp xuống giữa quảng trường. Là vũ sư lục trọng khác của Quỷ Vũ Tông. Nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông hét chói tai, tam sư minh cố lên. Nhiều thiếu nữ cùng nhiệt si mê, thanh niên này có sức hiệu triệu khá lớn trong số đệ tử trẻ tuổi của Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du chậm rãi đi vào quảng trường, và áo xanh phần phật. Lục Thiếu Du bình tĩnh đứng trong sân, vũ sư lục trọng tuy đẳng cấp hơn tu vi của hắn nhưng bình thường vũ sư lục trọng chưa đủ tạo uy hiếp lớn với Lục Thiếu Du. Nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông dường như ghét Lục Thiếu Du, bọn họ gieo họ, tam sư minh, một chiêu nghiền nát người phi linh môn đi. Bọn họ hoàn toàn không để Lục Thiếu Du vào mắt. Trên khán đài, Lữ Tiểu Linh hỏi phụ nhân trung niên ngồi cạnh mình, Vương trưởng lão nói xem Lục Thiếu Du có thể thắng không. Lữ Tiểu Linh luôn nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, ra chiều suy tư. Chương 277, giết chết trong một chiêu, một. Trưởng lão họ Vương do dự một lúc sau nói thật, vũ giả song hệ tuy bất phàm nhưng ít nhất phải đến vũ phách mới hoàn toàn phát huy thực lực vốn có. Đến đẳng cấp vũ phách thì vũ giả song hệ mạnh hơn vũ giả đơn hệ nhiều. Hiện tại Lục Thiếu Du mới có tu vi vũ sư tứ trọng, tuy rằng lực phản ứng và tốc độ không tệ, nhưng nói chung vũ sư tứ trọng và lục phẩm cách biệt hai tầng. Nếu gặp phải vũ sư ngũ trọng thì vấn đề không lớn, nhưng vũ sư lục trọng chỉ sợ cơ hội thắng không lớn. Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói, vậy sao? Vương trưởng lão, chúng ta đánh cuộc đi. Nếu Lục Thiếu Du thắng thì các người không được giục ta về ngay, nếu hắn thua thì ngày mai ta theo các người trở về. Trưởng lão họ Lưu xin lời, tiểu thư, mặc kệ thế nào tóm lại tiểu thư phải sớm theo chúng ta về, nếu không trưởng môn sẽ tự mình đến đón tiểu thư. Lữ Tiểu Linh phồng má trừng hai trưởng lão rồi lại không biết làm sao. Hừ. Giờ phút này, tất cả trưởng lão môn phái đều nhìn chằm chằm chính giữa quảng trường. Đôi mắt Mạc Thiên vẫn lạnh băng, hận không thể cổ vũ đệ tử Quỷ Vũ Tông vũ sư lục trọng giết Lục Thiếu Du ngay. Trên quảng trường, thanh niên vũ sư Lục Trọng khinh thường nhìn Lục Thiếu Du, không thèm để hắn vào mắt, nếu ngươi đầu hàng bây giờ còn kịp, không thì không kịp nữa. Phi Linh Môn nho nhỏ, ngươi trở về làm tiểu trưởng môn đi. Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn thanh niên vũ sư Lục Trọng, mắt lóe sát ý, sau lưng Cửu Hoa Môn chắc chắn là Quỷ Vũ Tông, hôm nay hắn sẽ cho Quỷ Vũ Tông chút cảnh cáo, không thì Quỷ Vũ Tông còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lục Thiếu Du có đánh chết người này thì Quỷ Vũ Tông cũng không nói gì được. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, nếu ngươi đầu hàng, ta nể Quỷ Vũ Tông sẽ tha mạng cho ngươi. Lục Thiếu Du mặt không biểu tình, sát khí vô hình quyết tán. Dưới quảng trường, đám đệ tử Quỷ Vũ Tông hò reo, Tam sư huynh mau đánh đi, một chiêu giết chết tiểu tử đó. Trên khán đài, đám cường giả Quỷ Vũ Tông nới đường nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Cường giả Quỷ Vũ Tông chỉ biết trong Phi Linh Môn có cường giả linh xuất, môn phái khác tạm thời không biết gì. Đệ tử Quỷ Vũ Tông Vũ sư Lục Trọng lạnh lùng quát, cho mặt mà không biết điều, tự ngươi tìm cái chết. Chân khí bộc phát từ người đệ tử Quỷ Vũ Tông, khí thế hung bạo quyết tán. Chân khí vàng đất tôn trào, thanh niên là vũ giả thổ hệ. Chân khí như vầng sáng bao phủ nguyên người Vũ sư Lục Trọng, áp lực sinh ra từ chân khí lan tràn. Đệ tử Quỷ Vũ Tông đứng gần quảng trường thoáng chốc nín thở, chân khí trong người chạy chậm lại. Lục Thiếu Du không nhúc nhích gì, nhưng trong đan điền khí hải chân khí cuộn trào, chân khí cường đại chạy nhanh trong kinh mạch dày rộng. Sát khí vô hình trên người Lục Thiếu Du càng đậm đặc hơn. Vù vù vù. Đệ tử Quỷ Vũ Tông Vũ sư Lục Trọng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, ánh mắt kiêu căng tự tin giờ giảm bớt, áp lực vô hình bao phủ gã, làm gã thấy hơi cứng người. Vũ sư Lục Trọng đã là mũi tên trên dây buộc phải bắn ra, lao nhanh như tia chớp hướng tới Lục Thiếu Du. Vũ sư Lục Trọng Quỷ Vũ Tông từ khi nào trong tay cầm thanh trường thương, khí thế rời núi lấp biển đập đến. Trường thương đâm mạnh, mấy thương ảnh xé rách dòng không khí, thương ảnh cắt vỡ không gian, thế công liên miên bất tận đâm hướng Lục Thiếu Du. Mạc Thiên Vân Cửu Hoa Môn ngồi trên khán đài kinh ngạc nói, đây là Phá Vân Thương Vũ Kỹ hoàng cấp sơ giai của Quỷ Vũ Tông đúng không? Tu vi Vũ sư Lục Trọng, tu luyện đến trình độ này thật là hiếm thấy. Tôn Tử Sơn của Thiên Sơn Môn mở miệng nói, Phá Vân Thương có uy lực siêu phàm, đệ tử Phi Linh Môn sẽ khó khăn đây. Thực lực như bọn họ nhìn ra được đệ tử Quỷ Vũ Tông có tu vi Vũ sư Lục Trọng, cộng thêm Vũ Kỹ hoàng cấp sơ giai, có đủ sức đánh với Vũ sư thất trọng. Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn tuy có chút thực lực, giết năm đệ tử Cửu Hoa Môn. Nhưng mấy đệ tử Cửu Hoa Môn một người là Vũ sư tứ trọng, mấy người khác toàn là Vũ sư nhị trọng tam trọng. Lục Thiếu Du giết các đệ tử Cửu Hoa Môn chưa đủ rung động mọi người. Thương ảnh vô thiên cái địa đổ ập xuống. Cách gần 10 thước thì thương ảnh đầy trời kèm theo kình phong sắc bén đụng vào gợn sóng quanh thân Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đột nhiên nhúc nhích. Lục Thiếu Du mở mắt ra, sát khí hoàn toàn bộc phát. Sát khí vô hình cuồng bạo tuôn ra, không gian như đông lại. Thương ảnh dập trời ập đến, Lục Thiếu Du nhanh chóng kết thủ ấn. Vảy giáp vàng bao trùm người Lục Thiếu Du, ánh sáng vàng rực rỡ che đậy cả người hắn. Đây là vũ khí phòng ngự, đẳng cấp không tầm thường. Đám người trên khán đài ánh mắt sắc bén, nhận ra ngay thanh linh khải giáp trên người Lục Thiếu Du, bọn họ rất ngạc nhiên. Đối đường, đối cương tử, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu nhíu mày, nhìn chằm chằm khải giáp thanh linh trên người Lục Thiếu Du. Trong mắt bọn họ có kinh ngạc, giật mình, vì không nhìn thấu được đẳng cấp thanh linh khải giáp. Lục Thiếu Du trầm giọng quát, "Thiên thủ liệt cương ấn." Mắt Lục Thiếu Du bắn ra sát ý, thủ ấn đánh ra. Năng lượng thuộc tính thổ trong không khí tụ tập lại, toát ra lực lượng cuồng bạo như thủy triều tụ tập vào trưởng ấn. Năng lượng thuộc tính thổ hùng hồn tụ tập lại, khí thế Lục Thiếu Du tăng vọt, trưởng ấn màu vàng đất phóng lên cao. Thương ảnh ập đến, Lục Thiếu Du không lùi còn tiến lên trước, trưởng ấn giơ cao hóa thành mấy trưởng ấn mơ hồ như tàn ảnh ghép thành đóa sen bao phủ giữa hư không trước mặt Lục Thiếu Du. Hai bóng người ẩn trong kinh khí cường đại lao nhanh vào đối thủ như mũi tên, các đệ tử Quỷ Vũ Tông quanh quảng trường thực lực thấp chỉ nhìn thấy hai bóng người mơ hồ bay vút đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong khoảnh khắc thương ảnh dập trời và trưởng ấn va chạm trực tiếp, lực lượng ngút trời cùng với xung lực không gì sánh bằng đụng mạnh vào nhau, vang tiếng nổ điếc tai trong không gian. Kinh khí cuồng bạo khuyết tán trên bầu trời. Hai lực lượng va chạm, hoa lửa bắn tung tóe. Một vòng sóng năng lượng nhỏ bé khuyết tán hóa thành kình phong mãnh liệt xé rách dòng không khí, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Các cường giả trên khán đài kinh hãn, vũ khí hoàng cấp cao giai. Lục Thiếu Du thi triển vũ khí đến đẳng cấp hoàng cấp cao giai. Trong kình khí cuồng bạo chỉ có vài cường giả là hắn rõ ràng, thương ảnh dập trời đụng phải trường ấn đầy trời thì bị đánh tan, kình khí hùng hồn tan tác. Lục Thiếu Du phóng lên cao mặc cho những kình khí cuồng bạo ập vào người, trong trường ấn đầy trời vỗ ra một trường đụng mạnh vào một cây trường thương. Mặt Lục Thiếu Du vặn vẹo dưới vải giáp, sát khí dâng trào, chết đi. Giang giáp. Trường thương tan vỡ, kình khí tiết ra ngoài đập vào ngực Vũ sư Lục Trọng. Hộ thân cương khí giạn vỡ, ánh mắt Vũ sư Lục Trọng ngây dại nhìn Lục Thiếu Du, giờ gã mới biết thực lực của đối phương nhưng đã muộn rồi. Chương 278, giết chết trong một chiêu, 2. Cảm giác sát khí trong mắt đối phương và sát khí vô hình, nỗi sợ hãi trào ra từ tận linh hồn, tim Vũ sư Lục Trọng đập nhanh. Nhưng khi lực lượng cường đại ập xuống thì mọi cảm giác rời xa gã. Đệ tử Quỷ Vũ Tông Vũ sư Lục Trọng phun ra búng máu sen lẫn mảnh nhỏ nội tạng. Phụt. Vũ sư Lục Trọng bị đánh bay đi, không cam lòng khép mi mắt, thân thể như diều đứt dây bay theo kình khí cuồng bạo. Giờ mình đệ tử Quỷ Vũ Tông Vũ sư Lục Trọng rất xuống quảng trường cách xa 50 thước, mặt đất rung rinh, cơ thể đập xuống làm nền đá dày nứt dạng. Thân thể đệ tử Quỷ Vũ Tông Vũ sư Lục Trọng đã hoàn toàn biến hình, không có cơ hội sống lại. Tất cả biến cố bất ngờ khiến ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông hút ngụm khí lạnh, lạnh leo từ phần đầu chạy xuống gan bàn chân. Vũ sư Lục Trọng chỉ một chiêu đã bị giết. Kinh khí cuồng bạo tan biến, một bóng sáng màu vàng xuất hiện. Chỉ có người tu vi vũ tướng trở lên mới thấy rõ cảnh chiến đấu trong kinh khí cuồng bạo, những người khá mơ hồ thấy hai bóng người. Ánh sáng vàng biến mất, bóng áo xanh đập vào mắt mọi người, chính là Lục Thiếu Du. Thấy mặt Lục Thiếu Du, tâm tình các đệ tử Quỷ Vũ Tông nặng trĩu. Đối phương bình yên, Vũ sư Lục Trọng của Quỷ Vũ Tông bị Vũ sư tứ trọng một chiêu nghiền nát. Giờ phút này, các trưởng lão, môn chủ các môn phái trên khán đài biểu tình ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du. Chính bọn họ cũng rất bất ngờ trước kết quả. Lữ Tiểu Linh đắc ý liếc trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu, thử. Ta biết ngay kẻ lừa đảo không đơn giản. Mắt Lữ Tiểu Linh chứa ý cười. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu nhìn nhau, trợn to mắt. Đám người đối đường, đối cương tử nhíu mày suy tư. Lục Thiếu Du thu về thanh linh khải giáp, ngoái đầu nhìn thẳng Đỗ Vân Sơn đứng ở phía xa. Đỗ Vân Sơn thử người, sau đó tuyên bố, trận thứ 3, Phi Linh môn Lục Thiếu Du thắng. Biểu tình Đỗ Vân Sơn tràn đầy ngạc nhiên. Đối Trường An, đối Trường Vân lạnh băng nhìn Lục Thiếu Du, thử. Hai người không mong thấy điều này xảy ra. Lục Thiếu Du hờ hững nhìn toàn trường, cảm nhận Lữ Tiểu Linh nhìn mình thì trừng mắt nhìn lại. Lữ Tiểu Linh bướng bỉnh cố ý loay hoay không gian thú năng của Lục Thiếu Du, thử. Lục Thiếu Du không biết nên nói cái gì, hắn không nhìn Lữ Tiểu Linh nữa, tập trung điều tức thân thể. Lục Thiếu Du giết Vũ sư Lục Trọng khi đối thủ lơ là thì trong một chiêu cũng không khó khăn. Tin tưởng việc của này của hắn đã đem lại rung động đủ lớn cho Quỷ Vũ Tông. Đỗ Vân Sơn lên tiếng, bắt đầu trận thứ 4 đi. Hai bóng người lập tức lao lên, là Đối Trường An và một đệ tử thiên nhất môn Vũ sư tứ trọng. Hai người ra sân, Đối Trường An tấn công dồn dập ngay. Từng đợt công kích như sóng đổ ập vào đối thủ, thuộc tính hỏa hệ với nhiệt độ nóng cháy va chạm. Dường như vì Đối Trường Vân không chiến mà thắng, Lục Thiếu Du một chiêu giết đối thủ kích thích Đối Trường An nên gã quyết tâm khoe tài trước mặt Lữ Tiểu Linh. Ngay từ đầu Đối Trường An đã chút xuống công kích cuồng bạo như mưa rào, thi triển ba loại vũ khí, một loại tinh cấp cao giai, hai loại hoàng cấp sơ giai. Bùm bùm bùm. Lực công kích cuồng bạo kèm theo tiếng nổ đi đùng. Vũ sư tứ trọng của Thiên Nhất môn không thể đối kháng lại, liên tục thụt lùi. Đến chiêu thứ 3 thì đệ tử Thiên Nhất môn bị chúng một quyền ấn bay ra xa. Mắt Đối Trường An lóe tia sáng lạnh lao theo, dường như gã vận dụng vũ khí thân pháp, tốc độ nhẹ nhàng tựa hồn ma. Đối Trường An thản tay giết vũ sư tứ trọng của Thiên Nhất môn. Lục Thiếu Du hờ hững nhìn mọi thứ diễn ra. Đối Trường An là vũ sư ngũ trọng, thực lực của gã không chỉ có bấy nhiêu. Mới rồi Đối Trường An tấn công dồn dập nhưng gã còn chưa dốc hết sức, gã là nhi tử của Đối Đường Quỷ Vũ tông chủ, e rằng trên người giấu vũ khí bí mật nào đó. Đỗ Vân Sơn tuyên bố, trận thứ 4, Đối Trường An thắng. Đối Trường An đắc ý đi xuống, nhưng lúc này các đệ tử Quỷ Vũ tông không mấy hưng phấn, bọn họ còn chìm trong lạnh lẽo trận trước đệ tử Quỷ Vũ tông bị giết trong một chiêu. Trận thứ 5 chỉ có 2 đệ tử Quỷ Vũ tông lên sân. Một người mặc trường sam màu trắng, một người mặc áo ngắn màu đen. Hai người cùng tu vi vũ sư tứ trọng. Tuy là đệ tử đồng môn nhưng hai người không khách sáo, ra tay thì lực lượng tương đương, trong đòn công kích dồn dập chứa sát ý hai người đánh nhau tuy dữ dội nhưng trước mắt các đệ tử trên khán đài lại không đem đến nhiều bất ngờ. Cuối cùng đệ tử áo ngắn màu đen bắt lấy một sơ hở của đối thủ tấn công dồn dập giành chiến thắng. Tuy nhiên vũ sư tứ trọng mặc áo đen này cũng kiệt sức. Năm trận so tài, cuộc tỷ thí thứ 2 đã kết thúc. Năm người cuối cùng vào vòng thứ 3 trừ Lục Thiếu Du ngựa ô, những người khác toàn là người Quỷ Vũ tông. Trong vòng thi thứ 2 các môn phái khác đã bị loại bỏ. Trưởng môn mấy sơn môn khác biểu tình cực kỳ khó xem. Đỗ Vân Sơn hỏi năm người, vòng thứ 3 bắt đầu. Quỷ Vũ Tông sẽ bày một trận pháp cỡ nhỏ gọi là Tam Hệ Ngũ Hợp trận, do 15 vũ sư ngũ trọng bày ra. 5 người ở trong trận, dưới tình huống bình thường sẽ không nguy hiểm mạng sống nhưng khó tránh khỏi xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại rút lui còn kịp, đi vào trong ai ra trước là thắng, nghe rõ không? Lục Thiếu Du hỏi, Đỗ trưởng lão, có phải trong trận này vẫn là bất luận sinh tử? Đỗ Vân Sơn trả lời, về mặt lý luận là vậy. Lục Thiếu Du thì thảo, Tam Hệ Ngũ Hợp trận. Trận pháp này dường như được ghi trong Thiên Linh Lục, đầu óc Lục Thiếu Du lục tìm thông tin về Tam Hệ Ngũ Hợp trận. Tam Hệ Ngũ Hợp trận do 5 vũ giả 3 hệ thủy, hỏa, thổ bài bố. 15 vũ sư ngũ trọng phối hợp lực lượng thuộc tính, tác dụng thần dị của trận pháp sinh ra uy lực dù là vũ phách nhất trọng cũng sẽ bị vây khốn trong đó chờ chết. Lục Thiếu Du thầm cười nhạt, chỉ là trận pháp cấp thấp nhất. Tam Hệ Ngũ Hợp trận chỉ là trận pháp cấp thấp nhất trong Thiên Linh Lục, mặc dù Tam Hệ Ngũ Hợp trận có uy lực mạnh nhưng nó vẫn chỉ là trận pháp cấp thấp. Thiên Linh Lục có rất nhiều loại trận pháp tương tự, trong đó có một tên là Ngũ Hệ Ngũ Hợp trận, tác dụng giống Tam Hệ Ngũ Hợp trận nhưng uy lực mạnh gấp chục lần. Tam Hệ Ngũ Hợp trận phối hợp 3 thuộc tính thủy, hỏa, thổ. Ngũ Hệ Ngũ Hợp trận cần có thuộc tính 5 hệ thủy, hỏa, thổ, phong, một phối hợp với nhau. Thiên Linh Lục có ghi cách phá giải Tam Hệ Ngũ Hợp trận, Lục Thiếu Du nhớ kỹ. Muốn phá Tam Hệ Ngũ Hợp trận không khó khăn gì. Lòng Lục Thiếu Du thầm hưng phấn. Trong Tam Hệ Ngũ Hợp trận có vài thứ sẽ giúp ích rất lớn cho Lục Thiếu Du, nếu hắn không đoán sai thì có lẽ sẽ nhận được niềm vui bất ngờ. Đỗ Vân Sơn lên tiếng, nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu. Chương 279, tiến vào trong trận. 15 người nhảy vào giữa quảng trường. Ba loại thuộc tính thủy, hỏa, thổ lan tràn. 15 người xếp hàng. 15 vũ sư ngũ trọng đều là đệ tử Quỷ Vũ Tông. 15 người lên sân, bước chân huyền ảo xoay tròn quanh quảng trường. Ba loại năng lượng thuộc tính nhanh chóng dâng cao, năng lượng thủy, hỏa, thổ trong thiên địa tụ tập lại. 15 người càng chạy càng nhanh, chốc lát sau ba loại năng lượng tỏa sáng bao trùm nguyên quảng trường, mơ hồ thấy bóng dáng 15 người. Cùng lúc đó, khí thế của 15 người tăng nhanh. 15 người thực lực vũ sư ngũ trọng giờ đã đến trình độ vũ sư lục trọng, kinh khủng nhất là khí thế trên quảng trường cuồng bạo tới nỗi tu vi vũ phách cũng bị ức chế. Dòng không khí trong quảng trường xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng vặn vẹo không gian. Cảm giác khí thể khuếch tán từ Tam Hệ Ngũ Hợp trận, trưởng môn, trưởng lão bốn môn phái Cửu Hoa môn, Thiên Sơn môn, Thiên Nhất môn, Vân Sơn môn lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Tam Hệ Ngũ Hợp trận thật là kỳ diệu quá, thực lực tổng thể cả 15 người tăng gấp 3 lần trở lên. Lữ Tiểu Linh, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu liếc nhau, mặt không biểu tình, mắt ba người cùng tập trung vào Lục Thiếu Du. Đỗ Vân Sơn nói với năm người, bắt đầu đi. Năm người đi vào, ai ra trước là thắng. Vù vù vù. Bốn người nhảy vào trận pháp ngay, khuất trong ba năng lượng thuộc tính. Mắt Lục Thiếu Du lóe tia sáng, khóe môi cong lên, Lục Thiếu Du tiến vào với bước chân huyền ảo. Trên khán đài, trưởng lão họ Lưu mở miệng nói, không biết tiểu tử Lục Thiếu Du có thể phá trận ra được không, muốn phá trận không chỉ có thực lực là được. Trưởng lão họ Vương nhìn trưởng lão họ Lưu, lạnh nhạt nói, sao ngươi chú ý đến tiểu tử kia nhiều vậy? nói vậy nhưng trưởng lão họ Vương cũng theo dõi Lục Thiếu Du không rời. Trưởng lão họ Lưu trầm trọng, thì Vương trưởng lão cũng thế. Hai người nhìn nhau, trưởng lão họ Vương nói, tiểu tử này không đơn giản. Lục Thiếu Du đang ở trong tam hệ ngũ hợp trận, bị năng lượng ba thuộc tính thủy, hỏa, thổ ba phủ. Ba năng lượng cường đại ức chế, không gian thay đổi. Lục Thiếu Du ở trong không gian mênh mông, nơi đây tràn ngập sương mù ba năng lượng thuộc tính, bao la rộng lớn. Lục Thiếu Du ở trong trận, không có hành động gì, đánh giá bốn phía. Lục Thiếu Du cảm giác ba năng lượng thuộc tính, trong người điều động năng lượng ba thuộc tính thủy, hỏa, thổ nên không thấy áp lực gì. Bản thân Lục Thiếu Du là vũ giả toàn hệ, có thuộc tính ngũ hệ nên những lực lượng thuộc tính này không ức chế hắn được. Vù vù vù. Chợt vang tiếng xé gió, một mũi tên lửa nhanh như tia chớp xé rách hư không bắn tới. Lục Thiếu Du lạnh lùng cười, đúng là có nó. Tay Lục Thiếu Du ngưng tụ thủ ấn quái dị đánh ra. Mũi tên lửa bay đến, tay phải Lục Thiếu Du ngưng tụ lực cắn nuốt mạnh mẽ. Vòng xoáy to mấy thước tuôn ra từ lòng bàn tay Lục Thiếu Du hút mũi tên lửa vào vòng xoáy. Vù vù vù. Ngay lúc đó, một mũi tên nước, một mũi tên đất xé gió bay tới, một trái một phải bọc đánh Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười khẽ, đến đây, đa tạ tặng quà. Hai bàn tay Lục Thiếu Du ngưng tụ vòng xoáy cuồng bạo, hai năng lượng bị hút vào vòng xoáy. Bùm bùm bùm. 10 chuyện vừa hoàn thành 11. Nghiệt duyên, cô dâu nuôi từ bé. 2 triệu hư 3. Sau khi tôi chết, anh ấy mới yêu tôi 4. Sau khi gả đến Mạc Bắc 37 năm người đi vào tam hệ ngũ hợp trận, trận pháp vang tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Báo năng lượng dữ dội bao phủ cả quảng trường, dưới vũ phách ngũ trọng không thể thấy rõ tình huống bên trong. Từ vũ phách ngũ trọng trở lên chỉ mơ hồ thấy mấy chục cái bóng xuyên toa trong trận pháp, từng đợt lực công kích đụng chạm vang tiếng nổ trầm đục. Năng lượng cuồng bạo tràn ra ngoài. Đám người đứng xem lần lượt thụt lùi. Kinh khí hung bạo vặn mẹo dòng không khí quanh quảng trường. Hiện tại quảng trường như vòi rồng đứng yên một chỗ, khí lưu cuồng bạo dâng lên cao. Cây cối phía xa bị khí lưu đè ép cảnh gãy lá rụng. Mảnh nhỏ lá cây và cho bụi đá vụn bị kéo vào vòng xoáy năng lượng như vòi rồng. Trong một góc trận pháp có bóng áo xanh làm tất cả cường giả ngạc nhiên. Các đợt công kích trong trận pháp không có tác dụng gì với người này, công kích rơi vào thân thể người này thì biến mất như chưa từng xuất hiện. Đám người trưởng lão, đối đường Quỷ Vũ Tông trên khán đài nhíu mày nhìn. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biểu tình khó hiểu. A. Trưởng lão họ Vương lên tiếng, Lưu Dịch Hành, ngươi có nhìn ra cái gì không? Trưởng lão họ Lưu ngần ngừ, kỳ lạ, trong tam hệ ngũ hợp trận chỉ có chỗ đó là cửa sống, chẳng lẽ tiểu tử này hiểu trận pháp? Trong tam hệ ngũ hợp trận, Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, các năng lượng công kích bị hắn nuốt hết. Đây là năng lượng thuộc tính, Lục Thiếu Du làm vũ giả toàn hệ, mỗi loại năng lượng thuộc tính đều bị hắn nuốt không chừa một chút gì. Cái gì là năng lượng thuộc tính? Tức là năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Vũ giả tu luyện tức là luyện hóa năng lượng này trở thành chân khí cho mình dùng, nếu chân khí tan biến sẽ hóa thành các loại năng lượng thuộc tính. Vũ giả các hệ có thể hấp thu chút ít năng lượng thuộc tính, chậm rãi tu luyện. Đệ tử thiên phú cực tốt vì sao tu luyện như vậy? Đó là vì bản thân có thuộc tính cực tốt, có thể cộng minh với thuộc tính trong thiên địa tần suất cao nhất, khiến tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Vũ giả thiên phú bình thường, thuộc tính chắc chắn thì lực cộng minh thuộc tính trong thiên địa yếu hơn, tốc độ tu luyện chậm chạp. Nếu thuộc tính của bản thân vốn rất kém, đến mức không thể cộng minh thuộc tính năng lượng trong thiên địa vậy nghĩa là không thể trở thành vũ giả. Vũ giả thổ hệ chỉ có thể hấp thu năng lượng thổ hệ hóa thành chân khí. Vũ giả thủy hệ chỉ có thể hấp thu năng lượng thuộc tính thủy hệ rồi luyện hóa nó. Lúc này trong trận pháp, ba loại năng lượng thủy, hỏa, thổ bị Lục Thiếu Du hút vào cơ thể luyện hóa. Trong tu luyện khó khăn nhất là dẫn động năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Mỗi vũ giả đều hy vọng có thể liên tục hấp thu năng lượng thuộc tính trong thiên địa mãi mãi để tu luyện. Giống như tu luyện bằng đan dược, có một số đan dược có thể trực tiếp tăng cường tu vi bởi vì trong đan dược chứa năng lượng có thể cho vũ giả trực tiếp hấp thu, không cần dẫn động năng lượng thuộc tính trong thiên địa ạ tở từ luyện hóa. Năng lượng thuộc tính tồn tại trong các góc thiên địa, nhưng là muốn hấp thu chúng thì mỗi lần chỉ có thể hấp thu một lượng ít ỏi, càng ít nắm bắt được. Lục Thiếu Du không thể tu luyện theo hệ thống chính quy thế này. Lục Thiếu Du tu luyện Âm Dương Linh Vũ Quyết, hấp thu lực lượng thuộc tính thiên địa rất chậm, muốn đột phá sẽ chậm hơn người khác gấp trăm lần. Năng lượng thuộc tính này trong thiên địa mới là năng lượng tinh khiết nhất. Từ mặt nào đó năng lượng này tinh thuần hơn cả chân khí, nhưng vũ giả không thể sử dụng trực tiếp, phải trải qua luyện hóa. Như Lục Thiếu Du, hắn cắn nuốt chân khí của người khác nhưng không thể lập tức dùng ngay. Chương 280, khiến người kinh thán. Nhưng lúc này năng lượng tinh thuần nhất thiên địa ngưng tụ thành lực công kích liên miên bất tận ập đến, Lục Thiếu Du không cần tu luyện, hắn sử dụng Âm Dương Linh Vũ Quyết cắn nuốt là được. Tựa như lúc chiến đấu Lục Thiếu Du trực tiếp cắn nuốt lực công kích của đối thủ. Trong người Lục Thiếu Du vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết chớp mắt biến những năng lượng thuộc tính thành chân khí của mình, tiện lợi hơn nuốt chân khí của người khác. Từng đợt công kích ập đến, Lục Thiếu Du thu hết. Lục Thiếu Du là vũ giả toàn hệ, bất cứ thuộc tính nào hắn cũng có thể thôn phệ được hết. Điều này tương đương với một vũ giả không cần tốn công sức dẫn động năng lượng thuộc tính trong thiên địa đã trực tiếp có năng lượng thuộc tính liên tục nhập vào cơ thể mình. Lục Thiếu Du cũng trong trường hợp này, năng lượng thuộc tính liên miên chui vào người hắn, bị Âm Dương Linh Vũ Quyết luyện hóa rồi biến thành chân khí tinh khiết nhất. Năng lượng thuộc tính trong thiên địa hầu như không có tạp chất, luyện hóa sơ là sẽ biến thành chân khí tinh khiết nhất, nhanh hơn nuốt năng lượng chân khí của người khác nhiều. Cắn nuốt chân khí của người khác bên trong nhiều ít có ấn ký riêng của người ta, khi luyện hóa tuy nhanh nhưng vẫn cần thời gian. Nuốt một vũ sư tam trọng, hiện tại Lục Thiếu Du cần 5 ngày, 1 tuần để tiêu hóa hết. Lục Thiếu Du cắn nuốt ba loại năng lượng thiên địa liên miên không dứt, bỏ bất thời gian luyện hóa, gần như trực tiếp vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết trong kinh mạch đi từng vòng hóa thành chân khí tinh thuần chảy vào đan điền khí hải. Năng lượng thuộc tính cực kỳ khổng lồ, Lục Thiếu Du cắn nuốt hết làm kinh mạch chướng đau sắp nứt vỡ, nhưng chưa đến cực hạn, hắn cắn răng kiên trì. Kinh mạch của Lục Thiếu Du vốn rộng dày hơn người khác nhiều, giờ kinh mạch phát huy tác dụng lớn nhất. Nếu kinh mạch của Lục Thiếu Du bình thường e rằng lúc này không thể điên cuồng hấp thu ba loại năng lượng thuộc tính thiên địa khổng lồ thế này. Vù vù vù. Từng đợt công kích năng lượng quả cầu lửa xuyên qua lục tâm đồng đổ ập xuống Lục Thiếu Du. Thủ ấn thay đổi, hai vòng xoáy mở rộng trong bàn tay, Lục Thiếu Du nhận hết tất cả công kích. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ trầm đục vang vọng. Nguyên Tam Hệ Ngũ Hợp Trận thay đổi từ lúc Lục Thiếu Du căn ướt, toàn bộ năng lượng tụ tập hướng hắn, năng lượng công kích cuồng bạo càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Những người khác trong Tam Hệ Ngũ Hợp Trận nhẹ nhàng hơn nhiều, năng lượng công kích yếu dần, tất cả công kích tập trung vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ở trong trận pháp, bởi vì liên tục có năng lượng thuộc tính nhập đến nên hắn quên đi nhiệm vụ phá trận. Còn thiếu chút nữa, tiếp tục. Lục Thiếu Du chìm đắm trong khoái cảm căn ướt, chân khí tăng nhanh trong đan điền khí hải. Lục Thiếu Du vốn là Vũ Sư tứ trọng trung kỳ, lúc này tiến bộ nhanh như tiên, chốc lát sau đã là Vũ Sư tứ trọng hậu kỳ. Chuyện đề cử, vạn cổ chí tôn Lục Thiếu Du điên cuồng cắn nuốt, tiểu này tốt hơn nuốt chân khí nhiều. Vù vù vù. Tam hệ ngũ hợp trận, tất cả năng lượng thuộc tính cuồng bạo chuyển rời tập trung vào vị trí Lục Thiếu Du. Năng lượng cuồng bạo ức chế bao phủ chỗ Lục Thiếu Du đứng. Nói cách khác Lục Thiếu Du đã thành trung tâm tam hệ ngũ hợp trận, nên trận pháp chỉ công kích một mình hắn. Không gian chỗ Lục Thiếu Du đứng vặn mèo, dòng không khí giật ra, không gian bị cách ly khỏi quảng trường. Lực lượng cuồng bạo tăng theo cấp số nhân. Mọi người cảm giác rõ ràng có lực lượng hùng mạnh đang lớn dần. Nếu lực lượng này bùng nổ thì uy lực tuyệt đối khủng bố. Ngay lúc này xuất hiện cảnh tượng làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhất là trưởng lão Quỷ Vũ Tông, Đới Đường, Đới Cương Tử, biểu tình cực kỳ khó xem. Trong quảng trường, tam hệ ngũ hợp trận hoàn toàn bao phủ quanh thân Lục Thiếu Du. Bốn người Quỷ Vũ Tông bị bài trừ ra ngoài trận, năng lượng cuồng bạo xoay quanh Lục Thiếu Du, hoàn toàn phất lờ bốn người Quỷ Vũ Tông. Biểu tình của đám người thay đổi. 15 người bày trận là đệ tử Quỷ Vũ Tông, xuống tay với người Quỷ Vũ Tông còn nương tình chút, bọn họ ra tay ác với Lục Thiếu Du phi linh môn một chút cũng không có gì đáng trách. Đổi lại môn phái khác cũng sẽ bất công như vậy, với đồng môn thì nhẹ tay. Nhưng có cần làm rõ ra mặt vậy không? Tình hình hiện tại hoàn toàn là tập trung công kích Lục Thiếu Du, bốn người Quỷ Vũ Tông bị bài trừ ngoài tam hệ ngũ hợp trận, bình yên vô sự. Các cường giả Quỷ Vũ Tông mặt lúc xanh lúc tím, thầm trách 15 đệ tử không hiểu chuyện, dù muốn đối phó Lục Thiếu Du phi linh môn cũng đừng rõ ràng như vậy. Bây giờ là 15 người vây công một người, còn phối hợp tam hệ ngũ hợp trận, dù thắng thì Quỷ Vũ Tông không còn mặt mũi nào. Đệ tử Quỷ Vũ Tông ngây người nhìn quảng trường, thầm nghĩ các sư huynh bày trận giỏi thật, tập trung đối ngoại, chỉ tấn công một địch thủ, nhưng làm như vậy hơi khó xem. Đới Trường An, Đới Trường Vân, hai đệ tử khác ngơ ngác nhìn nhau, thầm nhủ đệ tử trong môn không cần nhẹ tay đến mức này đi, ít ra nên chú ý mặt mũi, bài xích người lạ hơi quá. Giờ phút này, oan nhất là 15 vũ sư ngũ trọng bảy chân. Đúng là bọn họ muốn xuống tay với Lục Thiếu Du nặng chút, nương tình đệ tử đồng môn một chút. Lúc bảy trận bọn họ lén động tay chân, miễn là không quá đáng thì người bình thường tuyệt đối không nhìn ra. Nhưng khi đối phương vào trận pháp thì bọn họ không dở cho tay máy được nữa. Không biết có phải đối phương cố ý hay vô tình mà bước thẳng vào cửa sống duy nhất trong trận pháp, bọn họ muốn đổi vị trí cũng chịu thua. Hiện tại 15 người không kiểm soát được, chân khí nhanh chóng bị rút mất, toàn bộ công kích như đá chìm đáy biển bật vô âm tín. Trận pháp di chuyển, năng lượng trong trận không nghe theo điều khiển chỉ tập trung vào đối phương. Chân khí trong cơ thể 15 người bị sói mòn, bọn họ không thể thoát khỏi. Cả đám trận mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên. Bốn người Đới Trường An, Đới Trường Vân nghe Đới Đường truyền âm, bốn người mau vào trận. Bốn đệ tử Quỷ Vũ Tông lấy lại tinh thần cùng lao vào tam hệ ngũ hợp trận. Bùm bùm bùm. Nhưng bốn người xông lên lại bị năng lượng cuồng bạo hất văng ra, không cách nào vào trận pháp. Trường môn, trưởng lão trên khán đài cười thầm, nghĩ rằng 15 đệ tử Quỷ Vũ Tông bày trận thật đồng lòng, hợp sức đối ngoại, không tấn công đồng môn, thậm chí không cho đồng môn vào trận pháp. Trưởng lão, trưởng môn Cửu Hoa môn, Thiên Sơn môn, Thiên Nhất môn, Vân Sơn môn chợt nhớ trước kia mỗi năm đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông có lẽ Quỷ Vũ Tông cũng làm như vậy, đệ tử bốn môn phái khác không lấy được thành tích tốt trong đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông bao giờ. Nghĩ đến đây người Cửu Hoa môn, Thiên Sơn môn, Thiên Nhất môn, Vân Sơn môn sắc mặt tâm trầm, có vẻ mấy năm nay bọn họ đã bị Quỷ Vũ Tông chơi một vố đau. Đám người Đới Trường An không thể vào trận pháp, lòng thầm thắc mắc. Bọn họ chửi thầm 15 đệ tử bảy trận, có nương tay cũng làm quá rồi, giờ người mù đều nhìn rõ ràng. Chương 281, đột phá trong trận. Trưởng lão họ Lưu ở bên cạnh Lữ Tiểu Linh biến sắc mặt nói, tiểu tử này không đơn giản. Trưởng lão họ Lưu hỏi Lữ Tiểu Linh, tiểu thư, rốt cuộc tiểu tử này là ai? Xin tiểu thư đừng giấu. Trưởng lão họ Lưu nhìn ra được tam hệ ngũ hợp trận tuy tập trung công kích Lục Thiếu Du, nhưng hắn đứng trong trận pháp hoàn toàn không yếu thế, ngược lại mọi thứ nằm trong tầm khống chế. Một mình Lục Thiếu Du, tu vi vũ sư tứ trọng đối kháng 15 vũ sư ngũ trọng bảy trận pháp, thành tích này đủ làm người ta kinh thán. Lữ Tiểu Linh trả lời, Lưu trưởng lão, hắn tên Lục Thiếu Du, trưởng môn phi linh môn gì đó, Lưu trưởng lão không nhớ sao? Biểu tình của Lữ Tiểu Linh có chút lo âu, với thực lực của nàng khó nhìn ra sự thật trong tam hệ ngũ hợp trận. Lữ Tiểu Linh rất lo cho Lục Thiếu Du. Trưởng lão họ Vương hỏi, tiểu thư quen biết tiểu tử này thời gian rất dài. Trưởng lão họ Vương nhìn vẻ mặt lo lắng của tiểu thư nhà mình thì nhận ra manh mối. Nói tiểu thư và Lục Thiếu Du không có gì mập mờ mới lạ. Trưởng lão họ Vương quan sát kỹ, cho rằng Lục Thiếu Du ở trong trận tuyệt đối không phải người bình thường, có lẽ là đệ tử đắc ý thế hệ trẻ của đại môn đại phái nào đó. Cái này cũng không bao lâu. Lữ Tiểu Linh hỏi, Vương trưởng lão thấy tên lửa, Lục Thiếu Du có gặp nguy hiểm gì không? Trưởng lão họ Vương bí hiểm nói với Lữ Tiểu Linh, tiểu thư cứ yên tâm đi, tiểu tử này tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lữ Tiểu Linh nói, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, nếu Lục Thiếu Du bị nguy hiểm gì thì các người nhớ cứu hắn. Trưởng lão họ Lưu trận to mắt nói, tiểu thư, tại sao phải cứu tiểu tử này? Chẳng lẽ tiểu thư và hắn? Lữ Tiểu Linh trừng hai trưởng lão, nếu các người không cứu người thì ta không theo các người về. Trưởng lão họ Vương an ủi, tiểu thư yên tâm, nếu tiểu tử đó có nguy hiểm thì gã sẽ ra tay ngay, nhưng tiểu thư nhớ hãy theo chúng ta về. Bùm bùm bùm. Trong quảng trường có biến đổi. Khi bốn người Đới Trường An lần thứ ba xông vào tam hệ ngũ hợp trận lại bị hất văng ra, đánh bay thật xa. Vù vù vù. Trong tam hệ ngũ hợp trận, khí thế khổng lồ dâng cao, trong đan điền khí hải của Lục Thiếu Du đã trướng căng đầy chân khí. Kinh mạch phình ra vì bị chân khí quyết trương, đau nhức nhối. Năng lượng thuộc tính hỏa tụ lại thành quả cầu lửa to mấy chục thước trước mặt Lục Thiếu Du, nhiệt độ nóng cháy tăng vọt, lực lượng cùng bạo xé gió đổ ập xuống, dòng không khí vặn mèo. Lục Thiếu Du chịu đựng kinh mạch đau đớn, thủ ấn thay đổi, đến đây. Năng lượng vô cùng cuồng bạo từ bàn tay phải hóa thành vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy xoay tròn kéo theo năng lượng xung quanh gợn sóng dập dềnh. Giang rắc. Tiếng dòng không khí nứt vỡ vang lên, vòng xoáy to nhanh chóng lan tràn, chỉ dây lạt đạn nuốt tận quả cầu lửa khổng lồ. Cơ thể Lục Thiếu Du bị năng lượng thuộc tính hỏa hóa thành chân khí hùng hồn trùng kích, tựa như thể hồ còn đính. Chân khí ập xuống lao vào kinh mạch. Lục Thiếu Du thầm quát trong lòng, áp xúc lại. Chân khí toàn thân Lục Thiếu Du áp xúc đẩy vào đan điền khí hải. Bùm. Trong đan điền khí hải vang lên tiếng nổ trầm đục, khí thế trên người Lục Thiếu Du tăng vọt, năng lượng thiên địa bàng bạc tụ tập lại tựa thủy triều nhập vào người hắn. Lục Thiếu Du vừa đột phá, thân thể đang trong tình huống cần thấm luận. Năng lượng thuộc tính thiên địa bàng bạc trong tam hệ ngũ hợp trận ầm ầm thấm vào lỗ chân lông toàn thân Lục Thiếu Du. Khí thế của Lục Thiếu Du lại tăng vọt, tựa như nước sông cuồn cuộn lao nhanh, thế không thể đỡ. Khí thế cuồng bạo bắn lên cao, tất cả công kích trong trận pháp tan tác, xoay tròn bên cạnh Lục Thiếu Du, cuối cùng hóa thành năng lượng thuộc tính thấm vào lỗ chân lông. Đây là cảnh tượng này làm đám người trên khán đài kinh hoàng. Mấy trưởng lão Quỷ Vũ Tông kinh ngạc đứng dậy, đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm quảng trường. Năng lượng cuồng bạo đó khiến các cường giả hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người kinh thán, đột phá ngay trong tình huống này. Đột phá trong trận là hành động mà các cường giả trợn mắt há hốc mồm, nguy hiểm rất lớn, đổi lại bọn họ sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Lúc này 15 đệ tử Quỷ Vũ Tông Vũ Sư Ngũ Trọng bày trận biểu tình ngạc nhiên, hoảng hốt. Mọi chuyện xảy ra trong trận pháp vượt tầm kiểm soát của bọn họ, chân khí đã sói mòn hết một nửa, không theo ý bọn họ nữa, hoàn toàn là thân bất do kỷ. Trường lão họ Vương thì thảo, tiểu tử này đột phá, dường như xuất hiện cơ hội gì đó, vẫn còn tiếp tục đột phá. Trường lão họ Lưu mở miệng nói, tiểu tử này khiến ta rất bất ngờ, lúc này còn dám đột phá, ta hơi thích hắn. Nhưng không biết tiểu tử này có nóng nảy ham lợi trước mắt không? Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn cho tu vi về sau, mong hắn đừng khiến ta thất vọng. Ánh mắt trưởng lão họ Lưu chứa ý cười nhìn Lục Thiếu Du, thầm nghĩ tiểu thư nhà mình nhìn chúng người thật không tầm thường. Trưởng lão họ Vương lườm trưởng lão họ Lưu, ngươi thích làm chi? Liên quan gì ngươi sao? Trưởng lão họ Lưu đắc ý nói, lão nữ nhân, không liên quan ngươi. Ta đột nhiên cảm thấy tiểu tử này hợp khẩu vị, thế nào? Liên quan gì ngươi? Trưởng lão họ Vương trợn to mắt nói, Lưu Dịch Hành, bớt đắc ý đi. Nếu không phải còn trong Quỷ Vũ Tông thì trưởng lão họ Vương đã ra tay đánh người. Vù vù vù. Khí thế trên người Lục Thiếu Du tăng vùn vụt. Lục Thiếu Du đứng chính giữa năng lượng thuộc tính bằng bạc, hắn thân bất do kỷ cắn nuốt tất cả, tựa như trẻ sơ sinh tham lam hút sữa tươi từ mẫu thân. Lỗ chân lông toàn thân nhiều biết bao, tất cả bị năng lượng thuộc tính lấp đầy thấm vào người Lục Thiếu Du. Khí thế trên người Lục Thiếu Du cứ dâng cao, lạc khô tồi hủ tầng tầng phá mở, chớp mắt tốc độ nhanh còn hơn nghịch thiên lên đến Vũ Sư Ngũ Trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lục Thiếu Du suy tư, đột phá hay là không, đây là một cơ hội chỉ gặp chứ không thể cầu, bỏ qua là không còn cơ may nào nữa. Mắt thấy chính mình sắp đột phá Vũ Sư Lục Trọng, vừa đột phá Vũ Sư Ngũ Trọng đã tăng vọt thực lực. Đối với vũ giả thì không còn gì hấp dẫn hơn là đột phá. Nhưng Lục Thiếu Du biết đột phá đi kèm mạo hiểm rất lớn. Nếu Lục Thiếu Du thừa dịp này liên tục đột phá, mặc dù thực lực tăng vọt nhưng sẽ có di chứng. Đột phá quá nhanh, căn cơ vững chắc sẽ lung lay, tuy di chứng không lớn nhưng nó vẫn tồn tại. Đây là sự lựa chọn khó khăn, đột phá ngay trước mắt nhưng buộc lòng phải ức chế, còn người ta muốn đột phá lại không thể làm được. Lục Thiếu Du thầm rít gào dưới đáy lòng, không có thể đột phá, bất cứ nhân tố nào dao động ta trở thành cường giả tuyệt đối không được phép tồn tại. Lục Thiếu Du nhanh chóng đánh ra thủ ấn. Năng lượng thuộc tính thấm vào người Lục Thiếu Du bị hắn mạnh mẽ bài trừ ra ngoài. Chương 282, mạnh mẽ phá trận, 1. Năng lượng cuồn cuộn tràn ra thân thể Lục Thiếu Du, trận pháp bị lôi kéo, lực lượng cùng bạo tụ tập trước mặt hắn. Năng lượng thuộc tính không ngừng vào tới, tụ tập, năng lượng bàng bạc vặn vẹo dòng không khí xoay tròn. Năng lượng hùng hồn xoay tít, không ngừng áp xúc, năng lượng khủng bố vô hình lặng lẽ quyết tán. Có chuyện gì? Chuyện gì thế này? Cảm nhận hơi thở tràn ra từ tam hệ ngũ hợp trận, các cường giả trên khán đài biến sắc mặt. Hơi thở này làm bọn họ thấy rợn tóc gáy, lực lượng đã vượt qua đẳng cấp vũ sư. Trưởng lão họ Lưu cười to nói với Lữ Tiểu Linh, tiểu tử giỏi, hắn thật sự chịu đựng được. Nghị lực, tâm trí như thế thật hiếm thấy. Tiểu thư, ta thích tiểu tử này, về sau sẽ không giết hắn. Gò má Lữ Tiểu Linh hơi hồng rồi nói, Lưu trưởng lão nói bậy bạ cái gì? Nhưng đôi mắt Lữ Tiểu Linh ngại ngùng chứa ý cười. Lực lượng cùng bạo rít gào tàn phá quảng trường, khí lạnh làm ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông run sợ bao phủ trên bầu trời. Một thanh âm trầm thấp, vô cùng bá đạo vang rõ to trong trận pháp, tam hệ ngũ hợp trận, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, nhưng thiếu hai hệ, chỉ là trận pháp cấp thấp. Cộng với các ngươi đứng vị trí khác biệt nhiều, tam hệ ngũ hợp trận hoàn mỹ bị các ngươi bố trí không chịu nổi một kích. Phá! Trên quảng trường, năng lượng bàng bạc không ngừng áp xúc lại đã đến cực hạn. Không gian bắt đầu vặn mèo, tiếp theo không gian vặn mèo đó run rẩy, phình ra. Khí thế khủng bố khuếch tán. Giang rắc. Quanh không gian vặn mèo kêu giang rắc, sóng năng lượng đáng sợ tràn ra. Không gian quảng trường sụp đổ từng tấc lộ ra các khe nước nhỏ xíu, không gian sắp bị tiêu diệt. Mọi người kinh thán nhìn, mấy cường giả vũ xuất cũng há hốc mồm. Có lẽ loại thực lực này không đáng lọt vào mắt bọn họ, nhưng thiếu niên áo xanh lấy một chọi 15, khí thế vô cùng bá đạo trong tam hệ ngũ hợp trận khiến bọn họ rung động. Nếu cho thời gian, thiếu niên sớm muộn gì sẽ sóng vai ngang ngửa họ. Bùm bùm bùm. Không gian không thể chịu nổi lực lượng khổng lồ này, thể năng lượng nổ tung, năng lượng khủng bố khuyết tán hóa thành kình khí vô cùng cuồng bạo. Năng lượng như gió lốc thổi quét, quảng trường giạn vỡ, nền đá bị xối tung hóa thành đá vụn đầy trời. Kình khí cuồng bạo bao phủ cả quảng trường, tiếng nổ đinh tai nhức óc như tiếng sấm vang vọng chân trời. Lực lượng cường đại hùng hồn khuyết tán, hóa thành cơn bão thổi quét. Trên quảng trường, trung tâm lực lượng, 15 vũ sư bị đánh bay, miệng hộc máu, mặt trắng bệch té bay ra vài trăm thước. Bùm bùm bùm. Bốn người đối trường an, Đới Trường Vân ở gần đó cảm giác lực lượng nổ tung, bọn họ vội vàng trốn đi nhưng vẫn bị dư âm gợn sóng đánh trúng. Bốn người rên rỉ, khóe môi tràn ra máu tươi, hơi thở rối loạn. Tam hệ ngũ hợp trận nổ không chỉ đánh bay bọn họ còn tạo thành tổn thương lớn cho thân thể. Nhất là một vũ sư tứ trọng xếp cuối trong top 5, gã bị thương nặng nhất. Trên khán đài cũng bị kinh khí cuồng bạo ập đến. Đới Đường biến sắc mặt, đứng bật dậy, vùng ống tay áo. Kinh khí vô hình khuyết tán va chạm với kinh khí ập đến. Hai lực lượng cùng tan biến trong không trung. Đới Đường ra tay rất đẹp, vừa đúng đánh tan năng lượng chứ không làm ra dao động dư thừa khác. Để làm được điều này cần phát ra lực lượng mức độ giống với kinh khí ập đến, nếu không thì chẳng thể âm thầm đánh tan như vậy. Nắm bắt và khống chế lực lượng đến trình độ tinh diệu vô cùng, từ đó thấy được thực lực của Đới Đường. Khi mọi thứ lắng xuống, bóng áo xanh xuất hiện trên quảng trường. Sương mù mịt nhưng không thổi bay vạt áo của thiếu niên, khóe môi cong nụ cười lười biếng, sát khí vô hình lan tỏa. Mọi cặp mắt cùng nhìn Lục Thiếu Du. Mọi người không ngờ rằng trong Tam hệ ngũ hợp trận do 15 vũ sư ngũ trọng tổ hợp lại bị Lục Thiếu Du phá trận bằng cách mạnh mẽ bẻ gãy nghiền nát. Người tu vi thấp một chút ánh mắt hãi hùng nhìn Lục Thiếu Du. 15 vũ sư ngũ trọng phối hợp trận pháp nhưng thua hoàn toàn trong tay thiếu niên này. Thiếu niên chỉ mới có thực lực vũ sư tứ trọng, quá rung động. Trưởng lão, trưởng môn các phái không thể tin, là thật sao? Đột phá trong trận, trực tiếp phá hủy Tam hệ ngũ hợp trận của Quỷ Vũ Tông, nói thẳng là trận pháp không chịu nổi một kích. Thực lực như thế, thái độ kiêu ngạo vô cùng, làm mọi người kinh thán. Lữ Tiểu Linh cười nói, ha ha ha, lừa đến Lục Thiếu Du, ta biết ngay ngươi sẽ thắng. Bản tiểu thư xem trọng ngươi. Lữ Tiểu Linh mặc kệ mọi người có biểu tình gì, nàng chạy đến bên cạnh Lục Thiếu Du trong quảng trường vui vẻ liễu díu. Trường lão họ Lưu thì thảo, tiểu tử giỏi, làm ta toát mồ hôi lạnh. Trường lão họ Vương khẽ thở dài, Lưu Dịch Hành, chẳng lẽ ngươi không nhận ra tiểu tử này cũng biết trận pháp sao? Lục Thiếu Du nhìn Lữ Tiểu Linh chằm chằm, hỏi, có thể đưa trả đồ của ta được chưa? Phá trận ra ngoài, Lục Thiếu Du không có gì bất ngờ. Tam hệ ngũ hợp trận này có nhiều sơ hở, nếu không có những sơ hở đó Lục Thiếu Du không có nhiều cơ may phá trận được, càng không thể hấp thu lực lượng thuộc tính để đột phá. Tất cả điều này chỉ vì Tam hệ ngũ hợp trận của Quỷ Vũ Tông có nhiều sơ hở. Lục Thiếu Du cưỡng ép phá trận là vì lực lượng bên ngoài. Năng lượng thuộc tính tụ tập lại sinh ra lực lượng cùng bạo cộng với thực lực cá nhân Lục Thiếu Du mới đủ sức phá trận. Nếu thật sự một chọi 15 thì Lục Thiếu Du cũng làm được, nhưng hắn sẽ phải liều mạng. Đối mặt 15 vũ sư ngũ trọng, dù Lục Thiếu Du ngay mặt đối đầu cũng không sợ. Lục Thiếu Du có quân bài chưa lật đủ sức giết vũ phách, 15 vũ sư ngũ trọng thì lại càng dễ như chơi. Nhưng nói đi phải nói lại, uy lực Tam hệ ngũ hợp trận khá mạnh, nếu hắn không chuyển thừa y bát của sư phụ Thánh thủ Linh Tôn mà muốn phá trận ra ngoài, đột phá trong trận thì là nằm mơ. Lục Thiếu Du cảm giác thực lực vũ sư ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong trong người, hắn vô cùng vừa lòng. Lục Thiếu Du định đột phá tiếp nhưng cố nén dục vọng, áp chế ở vũ sư ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong, cách đột phá vũ sư lục trọng chỉ có một bước. Tu vi ban đầu của Lục Thiếu Du là vũ sư tứ trọng trung kỳ, hiện tại là hậu kỳ vũ sư ngũ trọng đỉnh phong, tu vi trực tiếp đột phá một tầng rưỡi. Tính từ thực lực thì Lục Thiếu Du mạnh hơn gấp mấy lần, hắn rất bất ngờ vì được lợi lớn như thế trong Quỷ Vũ Tông. Lữ Tiểu Linh cười tủm tỉm hỏi lại, ta trả cái gì cho ngươi? Lục Thiếu Du gượng cười nói, chẳng phải nàng nói ai được đệ nhất thì đưa túi không gian cho người đó sao? Hiện giờ không thể chọc giận đại tiểu thư này. Ngươi cười còn xấu hơn khóc. Lữ Tiểu Linh liếc Lục Thiếu Du, ta nói ai thắng sẽ cho một báu vật, có giá trị 700 vạn kim tệ nhưng không hề nói là túi không gian của ngươi. Lục Thiếu Du tức tối nói, vậy nàng lấy túi không gian của ta ra làm gì? Chương 283, mạnh mẽ phá trận, 2. Ai quy định ta cầm túi không gian của ngươi nói chuyện thì phần thưởng đó ý chỉ túi không gian của ngươi. Lữ Tiểu Linh khiêu khích Lục Thiếu Du, ngươi nghĩ kỹ đi, ta có nói rõ phần thưởng là túi không gian của ngươi không? Lục Thiếu Du sửng sốt sau đó hủ rũ như trái bóng xì hơi. Đúng là Lữ Tiểu Linh chưa từng nói sẽ lấy túi không gian của Lục Thiếu Du làm phần thưởng, nàng chỉ lắc lắc túi không gian chơi. Lục Thiếu Du khẳng định không phải hắn hiểu sai mà là bị Lữ Tiểu Linh dắt núi. Lúc này quảng trường nền đất gồ ghề, sẽ tốn nhiều công sức để sửa chữa. Trong góc quảng trường, đám người Đới Trường An, Đới Trường Vân bị đánh bay lại bước tới chính giữa quảng trường, chen lến đứng cạnh Lữ Tiểu Linh. Cái này không tính, phải làm lại. Chúng ta không có mặt trong trận, Lục Thiếu Du phá trận không tính là thắng. Đới Trường An đoán hận lườm Lục Thiếu Du, khóe môi còn treo vết máu, biểu muội, cái này không tính. Ta vốn có thể thắng, chúng ta so tài lần nữa. Không tính. Đám người trên khán đài đều nhìn ra, nếu không tính Lục Thiếu Du thắng vậy chờ xem ra mặt Quỷ Vũ Tông dày đến mức độ nào, có thể làm điều không biết thẹn hay không. Lục Thiếu Du mặc kệ Đới Trường An. Đới Đường nhìn Lục Thiếu Du, mỉm cười nói, hai người lui xuống đi. Đới Đường tiếp tục bảo, tiểu huynh đệ rất mạnh, vũ giả song hệ, đột phá trong trận, trực tiếp phá trận, thật là bất phàm. Đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông lần này đương nhiên là tiểu huynh đệ thắng, hạng nhất thuộc về tiểu huynh đệ. Lục Thiếu Du hành lễ, bình tĩnh nói, tiểu tử đã đắc tội nhiều, lỡ tay không ngừng được nhưng buộc lòng phải dốc hết sức ra, xin đối tông chủ thứ lỗi cho. Lục Thiếu Du thầm đoán người Quỷ Vũ Tông chỉ hận không thể giết hắn ngay, nếu bọn họ không e ngại mặt mũi. Đới Đường vẫn cười tủm tỉm như thể không để bụng, làm gì có, đây vốn là bất lù án sinh tử, không dốc hết sức thì sao thử ra thực lực thật sự. Đới Trường An không phục nói, phụ thân, cái này không tính, chúng ta muốn so lại. Đới Đường trừng nhi tử của mình, không tiếp, lui xuống. Chính mình thực lực không đủ còn dám mất mặt. Nhi tử lớn hơn Lục Thiếu Du mấy tuổi nhưng so sánh thì thấy ngay ai hơn ai. Trước kia Đới Đường cảm thấy về thiên phú, thực lực thì nhi tử nổi trội trong thế hệ trẻ, giờ so sánh với Lục Thiếu Du thì không bằng một móng út của người ta, khí độ, khí thế, khí chất thua xa. Đới Đường chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Bị phụ thân nghiêm khắc quát nạt, Đới Trường An không dám phản nản nữa. Đới Trường An hung tợn trừng mắt lườm Lục Thiếu Du, bực tức lui xuống. Đới Đường giao một túi chữ vật cho Lục Thiếu Du, tiểu huynh đệ thắng, theo quy định bên trong có một quyển vũ khí hoàng cấp sơ hỏa hệ, một viên đan dược tam phẩm sơ giai, một thanh trường kiếm do linh giả linh phách luyện chế. Tất cả thuộc về tiểu huynh đệ. Lục Thiếu Du kiểm tra cái túi rồi vui vẻ cất đi, đa tạ đối tông chủ. Tuy Lục Thiếu Du tin tưởng Quỷ Vũ Tông nhưng phải nghiệm hàng tại chỗ, thứ này giống như lấy tiền từ ngân hàng ra, sau khi ra khỏi cửa thì ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm. Cửa hàng lớn không cần khách, chuyện rất thường thấy. Đối đường nói với Lữ Tiểu Linh, Tiểu Linh cũng có phần thưởng riêng đúng không? Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói, đúng rồi. Lữ Tiểu Linh đưa một ngọc giản cho Lục Thiếu Du, đây là ta hứa với ngươi, một quyển linh kỹ hoàng cấp cao giai, tên là Hư Linh Huyền Ấn, tặng ngươi. Hư Linh Huyền Ấn, linh kỹ hoàng cấp cao giai. Mọi người hút ngụm khí lạnh, rất ngạc nhiên, so với Lục Thiếu Du một chọi 15 còn đáng ngạc nhiên hơn. Đối đường đứng gần bên cũng lộ vẻ mặt giật mình. Linh kỹ hoàng cấp cao giai đâu chỉ đáng giá 700-800 vạn kim tệ. Giá trị của vũ kỹ hoàng cấp sơ giai đã trên 100 vạn, đây chỉ là giá cả, sợ là muốn mua cũng không được. Võ kỹ hoàng cấp trung giai nếu muốn tính bằng tiền thì trên 1000 vạn kim tệ, bán được 2-3000 vạn là bình thường. Báu vật đến đẳng cấp này thường sẽ dùng tiểu trao đổi vật với vật. Vũ giả đến đẳng cấp nhất định không còn thiếu kim tệ, chỉ thiếu báu vật, đan dược, vũ khí. Về vũ khí hoàng cấp cao giai tính bằng tiền thì khoảng ước kim tệ. Mọi người đều biết linh khí có giá cao hơn vũ khí nhiều, linh khí hoàng cấp cao giai có giá 10 ước kim tệ là phỏng đoán bảo thủ. Quan trọng hơn báu vật đẳng cấp cỡ này dù là đại môn đại phái cũng đều xem như báu vật, làm sao chịu lấy ra bán. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biến sắc mặt chạy đến bên cạnh Lữ Tiểu Linh quên nhủ, tiểu thư, không thể truyền Hư Linh Huyền Ấn ra ngoài, đó là báu vật trong môn. Hư Linh Huyền Ấn là báu vật trong môn, linh khí hoàng cấp cao giai, gần như giá trị tương đương với vũ khí huyền cấp sơ giai, trong môn phái cấm truyền ra ngoài. Lữ Tiểu Linh hỏi ngược lại hai trưởng lão, các người muốn ta rút lại lời đã nói. Trưởng lão họ Lưu ngăn cản, tiểu thư, đưa vũ khí khác cho tiểu tử này cũng được. Tiểu tử này là vũ giả, không thể tu luyện linh khí. Lục Thiếu Du không khách sáo nói, phi linh môn ta có linh giả, có thể tu luyện, đa tạ. Lục Thiếu Du vội giật lấy ngọc giản trong tay Lữ Tiểu Linh. Linh khí hoàng cấp cao giai là thứ Lục Thiếu Du đang cần, hắn chỉ có linh khí là đao hồn khí, giờ có thêm linh khí hoàng cấp cao giai này thì vừa vặn tu luyện để dùng. Trong mật thất phi linh môn để lại cao nhất là linh khí hoàng cấp trung giai, có vài bộ vũ khí hoàng cấp cao giai. Trưởng lão họ Lưu nói nhanh với Lục Thiếu Du, tiểu tử, ngươi không thể lấy linh khí này, ta cho ngươi bộ vũ khí hoàng cấp cao giai chịu không? Lục Thiếu Du cười từ chối, Lưu trưởng lão, rất xin lỗi, tiểu tử thích linh khí này. Dùng vũ khí hoàng cấp cao giai đổi linh khí hoàng cấp cao giai. Tưởng hắn ngu sao? Lữ Tiểu Linh cười nói, được rồi hai vị trưởng lão, đây là ta tặng người, có chuyện gì cứ kêu phụ thân đến tìm ta. Quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta trở lại. Lữ Tiểu Linh bí hiểm nhìn Lục Thiếu Du. Thấy Lục Thiếu Du bỗng dưng được một bộ linh khí hoàng cấp cao giai, mọi người hâm mộ ghen ghét, thật mình không phải là Lục Thiếu Du. Đối đường cũng động tâm. Linh khí hoàng cấp cao giai, cả Quỷ Vũ Tông chỉ có hai bộ. Tuy đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông đã kết thúc, mọi người rất trong mắt, trưởng môn các môn cái phái ghen tị phi linh môn nhưng thông qua Lục Thiếu Du hơi hiểu biết về phi linh môn. Trong lòng trưởng lão, môn chủ các môn phái đều cười nhạo Quỷ Vũ Tông. Chuyến này Quỷ Vũ Tông lỗ to, 15-1, thua luôn trận pháp. Sau này trong đại hội tông môn bọn họ cũng phải chú ý cẩn thận, dù sao sẽ không lấy được hạng nhất, cần gì cho đệ tử trong môn đi chịu chết. Rõ ràng Quỷ Vũ Tông hại người. Đại hội tông môn tan, người các môn phái ủ rũ rời khỏi Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du cùng Lữ Tiểu Linh đi đến đại điện trên sườn núi trong ánh mắt ghen ghét của Đới Trường An, Đới Trường Vân. Chương 284, nguy hiểm trong bóng tối. Dọc đường đi trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu cố gắng thuyết phục Lục Thiếu Du đổi linh khí hoàng cấp cao giai Hư Linh Huyền Ấn, giá đã tăng lên 3 bộ vũ khí hoàng cấp cao giai. Lục Thiếu Du kiên quyết từ chối làm hai trưởng lão thầm bực mình. Nếu Lữ Tiểu Linh không có mặt thì hai vị cường giả vũ xuất đã làm chuyện chặn đường cướp bóc. Lúc đoàn người trở về đại điện trên sườn núi bầu trời đã hoàng hôn. Ban đêm gió thổi qua sen lẫn lạnh lẽo. Lục Thiếu Du tính thời gian còn 3 ngày nữa là cuối năm, hắn vô tình đến thế giới khác đặc hơn 1 năm. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian này. Thời gian qua lâu, Lục Thiếu Du phát hiện hắn đã dần quen và rất thích kiểu sống này. Ít ra tại đây Lục Thiếu Du có thứ để truy cầu, kiếp trước hắn có thể truy cầu được gì? Không thể được cái gì. Nghĩ đến mọi thứ trong Quỷ Vũ Tông là Lục Thiếu Du thấy phấn khởi. Hắn thu hoạch được nhiều, khỏi giao tiến cống cho Quỷ Vũ Tông, được hạng nhất đại hội tông môn. Giá trị đứng nhất rất lớn, khoảng 200 vạn kim tệ, cộng lại con số 1000 vạn kim tệ. Lục Thiếu Du biết rõ giá trị thực tế của các phần thưởng hơn xa 1000 vạn kim tệ. Đặc biệt Lữ Tiểu Linh cho một linh kỹ hoàng cấp cao giai, cái này mới quan trọng, thu hoạch lớn nhất của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tìm đủ cách hỏi thăm thân phận của Lữ Tiểu Linh nhưng trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu kín miệng giấu. Có thể tùy tay sở hữu ngân linh huyết thử, thiên sĩ tuyết sư, còn có linh kỹ hoàng cấp cao giai, môn phái như thế e rằng thế lực ngang ngửa tam tông tứ môn như Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, không gian thú nang, phải lấy nó lại. Tiểu Long ở bên trong đó chắc buồn phát điên lên rồi. Hiện không gian thú nang nằm trong tay Lữ Tiểu Linh, Lục Thiếu Du muốn lấy về rất khó khăn, không lấy về thì không được. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên giường, kết thủ ấn. Lục Thiếu Du chậm rãi điều tức, chuyện không gian thú nang gác lại ngày mai tính tiếp. Chân khí chậm rãi chuyển động, tuy tu luyện theo hệ thống chính quy tốc độ hơi chậm nhưng có chút ít còn hơn không. Húng chi ban ngày Lục Thiếu Du liên tục đột phá 1.5 tầng, thân thể cũng cần điều tiết. Lục Thiếu Du ước chừng trong khoảng thời gian này hắn nên đột phá linh lực lần nữa. Lần trước thôn vệ linh giả của Cửu Hoa Môn Lục, Thiếu Du đạt đến linh sư tam trọng, trên người còn 6 phần linh hồn thần dịch. Lục Thiếu Du cho rằng 6 phần linh hồn thần dịch có thể đưa hắn đến gần linh sư ngũ trọng hoặc lục trọng, nhưng vì giữa đường hắn đã thôn vệ được một linh sư nên giờ đã là linh sư tam trọng. Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ dùng hết 6 phần linh hồn thần dịch hắn sẽ đến linh sư thất trọng. Một lát sau vầng sáng vàng bao phủ người Lục Thiếu Du, hắn tiến vào trạng thái tu luyện. Đêm đông tối đen, trong một đình viện ở thành Quỷ Vũ. Một căn phòng phát ra ánh sáng leo lét, mấy bóng người tụ hợp trong phòng. Qua ánh nến nhìn kỹ, nếu Lục Thiếu Du có mặt sẽ nhận ra mấy người này là môn chủ Mạc Thiên Vấn, mấy trưởng lão Cửu Hoa môn. Một trưởng lão tóc dài lên tiếng, "Môn chủ, Lục Thiếu Du Phi Linh Môn còn trẻ tuổi nhưng hắn không đơn giản. Trưởng lão tóc dài nhớ lại chuyện ban ngày vẫn còn rất ngạc nhiên. Mạc Thiên Vân lạnh lùng hỏi, các vị trưởng lão hắn bây giờ nên làm sao? Phi Linh Môn đã tiêu diệt tụ bảo môn của chúng ta trong trấn Hoa Môn, thù này phải trả. Trưởng lão tóc ngắn mặc áo xanh mở miệng nói, tiểu tử này không đơn giản, chúng ta để mặc hắn trưởng thành sẽ nuôi hổ thành hoạn. Huống cho Quỷ Vũ Tông có ý khiến chúng ta đối phó Phi Linh Môn, đây là cơ hội tốt. Giải quyết Phi Linh Môn thì trấn Hoa Môn, trấn Đoàn Sơn thuộc về chúng ta, đó chính là một nguồn thu nhập lớn. Cửu Hoa Môn chúng ta sẽ dễ dàng lớn mạnh hơn. Trưởng lão áo xám bàn lùi, nhưng ta lo nếu chúng ta đối phó Phi Linh Môn rồi Quỷ Vũ Tông có thực hiện lời hứa không. Mắt Mạc Thiên Vân lóe tia sáng lạnh, cười gằn, chúng ta tạm thời đừng lo chuyện này. Tiểu tử kia còn ở trong Quỷ Vũ Tông nhưng sẽ có lúc hắn rời đi, dù thế nào thì hắn còn giữ một quyển linh kỹ hoàng cấp cao giai, chỉ bấy nhiêu đủ để chúng ta hành động. Trưởng lão áo xám hỏi ý kiến, linh kỹ hoàng cấp cao giai đúng là đủ để chúng ta ra tay. Trưởng môn, chúng ta hành động như thế nào? Tiểu tử đó còn ở trong Quỷ Vũ Tông, nếu chúng ta kiếm chuyện ngay mặt bị Quỷ Vũ Tông phát hiện thì linh kỹ hoàng cấp cao giai sẽ không rơi vào tay Cửu Hoa Môn chúng ta. Mạc Thiên Vân nói, Lôi trưởng lão, ngày mai trưởng lão ra tay đi, ta và trưởng lão khác về trước. Lôi trưởng lão ẩn trong thành, chờ tiểu tử đó ra khỏi thành Quỷ Vũ liền tấn công, thần không biết quỷ không hay. Ta nghĩ với thực lực của Lôi trưởng lão đã đủ để đối phó tiểu tử kia. Trưởng lão áo xám bảo đảm, chỉ là vũ sư ngũ trọng, tuy hơi đặc biệt nhưng ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Trưởng môn yên tâm, cứ giao chuyện này cho ta. Ba Lục Thiếu Du tu luyện điều tức, một đêm qua nhanh. Khi tia ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ thì Lục Thiếu Du ngừng tu luyện. Lục Thiếu Du thở ra hơi động trong đan điền khí hải, phủ. Lục Thiếu Du cảm giác chứ lúc này trong cơ thể mình tràn đầy chân khí, khỏe môi nhếch cao. Một thanh âm trong trẻo vang vào, "Lục Thiếu Du, dậy chưa?" Lục Thiếu Du nhướng mày, trừ Lữ Tiểu Linh ra còn ai đến tìm hắn? Két két két. Cửa phòng mở ra, mùi thơm thoang thoảng sộc vào mũi, bóng dáng yêu kiều xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Người đi vào đương nhiên là Lữ Tiểu Linh. Khuôn mặt trứng bị tròn tròn, mắt đen lay láy, gò má hơi hồng, toát ra sức sống thanh xuân. Sắc mặt tươi tắn, màu da như tuyết, khuôn mặt có hai lúm đồng tiền. Vóc dáng rong ròng cao mặc trang phục tỉ mỉ trau chuốt, Lữ Tiểu Linh mặc váy dài liền thân màu xanh biếc, hơi lộ bộ ngực trắng bóc, làn váy che chân, dây lưng màu đồng cột eo nhỏ càng tôn lên bộ ngực cao vút. Đôi mắt trong suốt có chút mịn ngậm, sống mũi cao thẳng, da mịn màng, môi mỏng màu hồng. Khuôn mặt tinh xảo bớt đi nóng bỏng nhưng càng thanh tú tuyệt trần, cho cảm giác khác hẳn. Lục Thiếu Du nhìn nàng, bằng ánh mắt nam nhân thì Lữ Tiểu Linh là một nữ nhân xinh đẹp khiến nam nhân nhìn mãi không chán. Lữ Tiểu Linh xinh đẹp không thua gì Lam Linh, Lục Vô Song, Dương Diệu, nữ nhân xinh đẹp dùng roi và nữ nhân giải nam trang Lục Thiếu Du đã gặp trong sơn mạch Vũ Đô. Nhưng khó giải quyết nhất là Lữ Tiểu Linh. Mấy nữ nhân đều rất đẹp, tính tình thì mỗi người mỗi vẻ. Lục Thiếu Du thu về các suy nghĩ vẩn vơ, làm vẻ mặt suy yếu đứng bên giường hỏi, "Tiểu Linh, sao đến đây?" Lữ Tiểu Linh thấy sắc mặt của Lục Thiếu Du thì quan tâm hỏi, "Kẻ lừa đảo, bị sao vậy?" Trong mắt Lữ Tiểu Linh tràn ngập lo lắng. Lục Thiếu Du thều thào, "Hôm qua lúc phá trận ta bị thương nặng, không ngờ vết thương nghiêm trọng hơn tưởng tượng, đã tổn thương nội tạng." Chương 285, lừa gạt thiếu nữ. Lữ Tiểu Linh sốt ruột nói, "Sao có thể như vậy? Cơ thể hôm qua người không nói ngay, mau nằm xuống nghỉ ngơi." Ta đi tìm Vương trưởng lão nghĩ cách trị thương cho ngươi. Lục Thiếu Du vội kéo tay Lữ Tiểu Linh lại, "Linh Nhi, không cần. Xin đừng rời xa ta." Cả người Lục Thiếu Du cứng ngắc như bị điện giật, hắn lớn đầu như vậy chưa từng nắm tay người con gái nào. Lữ Tiểu Linh đứng sững sờ trong phòng, "Ta..." Lục Thiếu Du nắm trọn bàn tay Lữ Tiểu Linh, mặt nàng đỏ ửng, đầu cúi xuống sát ngực. Lữ Tiểu Linh cúi đầu, xoay người lại nhưng không dám nhìn thẳng Lục Thiếu Du, hỏi, "Ngươi sao rồi?" "Ta không đi đâu, ta có một viên đan dược trị thương tam phẩm cao giai, ngươi mau uống đi." Lữ Tiểu Linh lấy một viên đan dược ra đưa cho Lục Thiếu Du, mặt càng đỏ hơn. Lục Thiếu Du từ chối, đan dược này vô dụng với ta. Nói vậy nhưng Lục Thiếu Du vẫn giơ tay trái chộp lấy đan dược tam phẩm cao giai, thứ này giá trị mấy vạn kim tệ, không lấy cũng uống. Tay trái Lục Thiếu Du vẫn nắm chặt tay Lữ Tiểu Linh, nói: "Linh Nhi, tại sao hôm qua nàng lừa ta, hại ta tham gia đại hội tông môn, nếu không ta đã chẳng bị thương." Lữ Tiểu Linh nề máu: "Xin lỗi, ta không biết ngươi sẽ bị thương. Ta chỉ muốn ngươi được đệ nhất, khi ngươi cùng ta trở về thì hai vị trưởng lão sẽ nói tốt cho ngươi, càng dễ xin phụ thân nhận ngươi làm đồ đệ hơn." Lục Thiếu Du lại hỏi: "Vậy tại sao nàng lấy không gian thú nang của ta ra làm chi? Nếu người khác thắng thì nàng vẫn sẽ đưa ra phần thưởng là một bộ linh kỹ hoàng cấp cao dài sao?" Trong lòng Lục Thiếu Du hơi xúc động. Tuy Lữ Tiểu Linh điêu ngoa chút nhưng từ khi Lục Thiếu Du thổ lộ tình cảm với nàng thì nàng luôn lo lắng suy nghĩ cho hắn, thiếu nữ hoài xuân đều ngây thơ như thế sao? Lữ Tiểu Linh đáp, "Ta cố ý xúi ngươi tham gia, biết ngươi trân trọng túi không gian của mình. Nếu người khác thắng thì ta sẽ không đưa ra bộ linh kỹ hoàng cấp cao dài, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Cùng lắm cho mấy viên đan dược, cho ngươi linh kỹ hoàng cấp cao dài vì muốn ngươi mạnh hơn một chút. Ta biết ngươi là linh giả, phụ thân của ta sẽ không phản đối ngươi. Đừng hiểu lầm, ta sẽ không thích ngươi. Ta chỉ muốn phụ thân nhận ngươi làm đồ đệ." Tay Lữ Tiểu Linh luôn đặt trong tay Lục Thiếu Du, nàng xấu hổ thẹn thùng khác hẳn với trước kia điêu ngoa. Lục Thiếu Du nghiêm túc nói, "Linh Nhi, nàng hãy hứa đừng nói cho ai biết ta là linh giả được không?" Lúc trong Lan Lăng Sơn Lữ Tiểu Linh đã biết Lục Thiếu Du là linh giả. Lữ Tiểu Linh nghi hoặc hỏi, "A, ta không nói cho hai trưởng lão biết, nhưng ta không hiểu tại sao ngươi vừa là linh giả còn là vũ giả." Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói, "Linh Nhi, ta bị thương quá nặng, trong túi không gian có loại đan dược trợ giúp ta trị thương. Linh Nhi đưa túi không gian cho ta chút, lát sau ta sẽ trả lại cho Linh Nhi được không?" Lục Thiếu Du chửi thầm mình, "Lục Thiếu Du, ngươi sa đoạn, làm chuyện lừa gạt thiếu nữ ngây thơ, hết sức vô sỉ." Lữ Tiểu Linh móc ra túi không gian đưa ngay cho Lục Thiếu Du, "À, đây, ngươi hay dùng đi." Lục Thiếu Du mừng rỡ, thả tay Lữ Tiểu Linh ra, nhanh chóng chộp lấy không gian thú nang trong tay Lữ Tiểu Linh. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm ngoài cửa kêu lên, "Vương trưởng lão, sao các người đến đây? Mặt Lữ Tiểu Linh đỏ rực ngoái đầu nhìn ngoài cửa, nhưng bên ngoài trống rông không có bóng dáng hai trưởng lão đâu. Lục Thiếu Du thừa dịp đó nhét không gian thú nang vào ngực mình. Lữ Tiểu Linh quay đầu lại hỏi, sao không thấy ai? Lục Thiếu Du thản nhiên nói, cái này, chắc ta nhìn lầm. Lữ Tiểu Linh lo lắng hỏi, ngươi uống chưa? Lục Thiếu Du làm bổ nuốt nước miếng, ừm, uống rồi. Chân khí chuyển động, sắc mặt Lục Thiếu Du hơi hồng. Lữ Tiểu Linh nói, tốt hơn chưa? Cảm giác sao rồi? Lữ Tiểu Linh đã quên không gian thú nang rơi vào tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, tốt hơn nhiều, ta không sao. Lấy lại không gian thú nang thì Lục Thiếu Du yên dạng. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu đi vào phòng. Tiểu thư, chúng ta nên đi rồi. Nhìn tiểu thư nhà mình sáng sớm đã có mặt trong phòng Lục Thiếu Du, trưởng lão họ Vương một thoáng nghi ngờ không biết có phải đêm qua tiểu thư ở lại đây suốt đêm hay không. Lữ Tiểu Linh nói, Vương trưởng lão, ta muốn mang Lục Thiếu Du đi chung. Hai trưởng lão giật mình kêu lên, cái gì? Mang hắn đi chung? Lữ Tiểu Linh nghiêm túc hỏi, cơ thể không được sao? Nếu không mang hắn đi cùng thì ta không về. Trưởng lão họ Vương khó xử, tiểu thư, cái này. Lục Thiếu Du lên tiếng, con người có ba chuyện gấp phải làm, hai vị trưởng lão, Linh Nhi, ta xin phép đi một chốc. Lục Thiếu Du ôm bụng ra khỏi phòng. Lữ Tiểu Linh kiên quyết nói, Vương trưởng lão, ta muốn phụ thân thu hắn làm đồ đệ, nếu Vương trưởng lão không mang hắn cùng về thì ta cũng sẽ không về. Trưởng lão họ Vương nói, tiểu thư, có phải người bị tiểu tử kia lừa hay tiểu thư đã thích hắn? Lữ Tiểu Linh ngại ngùng nói, Vương trưởng lão nói bậy bạ gì vậy, sao ta thích hắn được? Nhưng hắn không lừa ta, tin tưởng hắn cũng không có lá gan kia. Lục Thiếu Du rời khỏi phòng liền co giờ chạy ra đại điện. Lúc này không chạy thì hết cơ hội. Trên sườn núi không canh gác nghiêm ngặt như đỉnh núi, dọc đường chỉ có vài đệ tử Quỷ Vũ Tông tuần tra. Lục Thiếu Du chạy ra đại điện lao xuống chân núi, gặp mấy đệ tử Quỷ Vũ Tông tuần tra, không ai hỏi cái gì. Trên quảng trường ngày hôm qua rất nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông biết mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chạy liên tục không dám ngừng, hắn sợ Lữ Tiểu Linh đuổi theo. Từ sân núi đến thành Quỷ Vũ dưới chân núi không bao xa, Lục Thiếu Du chạm mặt nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông tuần tra, hắn xuống chân núi, lẩn vào thành Quỷ Vũ náo nhiệt. Lục Thiếu Du đi một vòng trên con đường rộng rãi giao nhau, hắn vào một khách điếm. Nếu Lữ Tiểu Linh phát hiện Lục Thiếu Du trốn chắc chắn nàng sẽ đuổi theo, hắn định bụng nút trong thành một thời gian. Tốc độ của tiên sĩ Tuyết Sư cũng không nhanh bằng trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu. Lục Thiếu Du giao mấy khối kim tệ vào một gian phòng, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Lục Thiếu Du định chờ đến trạm vạng rồi mới về, tránh cho bị Lữ Tiểu Linh tìm ra. Lục Thiếu Du không hay biết từ khi hắn xuống Quỷ Vũ Tông, vào thành Quỷ Vũ luôn có một bóng người đi theo sau. Người này rất mạnh, thực lực cường đại tới nỗi Lục Thiếu Du không phát hiện ra. Ba trong phòng, Lữ Tiểu Linh lẩm bẩm, sao đi lâu vậy còn chưa về? Lữ Tiểu Linh uy hiếp thành công, hai vị trưởng lão đồng ý mang Lục Thiếu Du về chung. Chờ nửa canh giờ sau vẫn không thấy Lục Thiếu Du quay về. Đới trường ăn đến, biểu mội hôm nay định đi về sao? Lữ Tiểu Linh khẽ ừ, ừm. Hôm nay ta sẽ về. Đới trường ăn mặc hoa phục loẹt loẹt nói, biểu mội, tiểu tử Lục Thiếu Du chắc đi rồi. Ta mới thấy hắn xuống núi, còn tưởng hắn muốn trở về cùng biểu mội, làm ta hết hồn. Chương 286, gặp đánh lén. Nguy rồi, túi không gian. Lữ Tiểu Linh chợt nhớ túi không gian nàng dùng để uy hiếp Lục Thiếu Du đã trở về với hắn. Lữ Tiểu Linh hét to, hai vị trưởng lão mau tìm về kẻ lừa đảo kia cho ta, nếu không ta sẽ không về. Lữ Tiểu Linh cuống cuồng chạy ra khỏi phòng. Hai trưởng lão khó hiểu, chuyện gì thế này? Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu nhanh chóng chạy theo tiểu thư nhà mình. Đới trường An căm hận nói, Lục Thiếu Du, ta sẽ không tha cho ngươi. Trong lúc Lục Thiếu Du núp trong khách điếm, Lữ Tiểu Linh tìm kiếm bóng dáng hắn khắp nơi nhưng không thấy. Cuối cùng Lữ Tiểu Linh quyết định đi Phi Linh môn tìm người. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu bất đắc dĩ điểm huyết đạo huyết mạch của Lữ Tiểu Linh, đưa nàng rời khỏi Quỷ Vũ Tông. Hoàng hôn, Lục Thiếu Du thở hắt ra, phủ. Lục Thiếu Du rời khỏi khách điếm, đã tới lúc trở về, chắc Lữ Tiểu Linh không tìm thấy người cũng bỏ cuộc rồi. Thành Quỷ Vũ ban đêm vô cùng náo nhiệt, dòng người không giảm bất ngược lại càng nhiều hơn. Tiếng kêu la, giao hàng không dứt. Nhiều nữ nhân mặc hở hang, trang điểm diêm dúa ở trên đường kiếm khách, làm nghề bán thịt xưa nay không thể thiếu. Lục Thiếu Du suýt bị kéo vào ngõ nhỏ, hắn sợ quá co giờ chạy ra khỏi thành Quỷ Vũ. Bên ngoài thành Quỷ Vũ, Lục Thiếu Du cùng đám người đi ra khỏi cửa thành. Gần thành Quỷ Vũ có dãy sơn mạch, Lục Thiếu Du đi vào trong đó. Sắc trời càng lúc càng tối, gió lạnh thổi qua, không khí sắp đông lại. Rừng cây trong sơn mạch có vài nhánh còn treo lá xanh, đa số trụi lủi, tiêu điều. Đi trong sơn mạch, chân đạp cành khô lá úa kêu răng rắc. Trong cảm ứng tinh thần của Lục Thiếu Du xuất hiện một hơi thở kỳ dị. Vù vù vù. Giữa không trung lóe qua tia chớp màu xanh bắn về hướng lưng Lục Thiếu Du, kình phong sắc bén dây lát đã đến nơi. Lục Thiếu Du cảm thấy lạnh lẽo, cố gắng xoay người, tốc độ cực nhanh chỉ trong tích tắc né thoát kình khí màu lục. Lục Thiếu Du vừa lùi nhanh ra sau vừa biến sắc mặt hét lên, Vũ Phách Mộc Hệ. Từ kình khí vừa rồi Lục Thiếu Du cảm giác được người đánh lén hắn là Vũ Giả Mộc Hệ, đẳng cấp thực lực cỡ Vũ Phách, còn không phải Vũ Phách bình thường mà là Vũ Phách bắt trọng, hoặc cửu trọng. Một bóng người áo xanh đứng trên cao, tiểu tử, giao hết những thứ trên người ra đây, ta cho ngươi chết thoải mái một chút. Người này mặc áo xanh, vải màu xanh che đậy nửa bên mặt chỉ lộ ra đôi mắt tràn ngập sát ý, chân khí cuồng bạo bộc phát. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, là người quen, từng gặp trong Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du thụt lùi ra sau, đánh giá người này. Lục Thiếu Du có cảm giác rất quen, chắc người áo xanh đã theo đuôi hắn khá lâu. Lục Thiếu Du lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Đường đường là Vũ Phách nhưng giấu đầu lòi đuôi, ngươi không sợ mất mặt sao? Tuy đối diện cường giả Vũ Phách nhưng Lục Thiếu Du không hề hốt hoảng. Nếu hắn muốn chạy trốn thì không thành vấn đề, nhưng Lục Thiếu Du phải tìm hiểu rõ thân phận của người này. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút suy đoán, hoặc là người của Quỷ Vũ Tông hoặc là người Cửu Hoa Môn. Người áo xanh nói, giết được ngươi là đủ rồi. Tiểu tử, không tự đưa ra thì ta đành ra tay tự lấy vậy. Người áo xanh đánh ra thủ ấn, xông hướng Lục Thiếu Du kéo chới tàn ảnh. Chỉ vài giây lão nhân áo xanh nhảy vọt lên đỉnh đầu Lục Thiếu Du, chào ấn màu lục vỗ xuống. Không gian chấn động dữ dội, rõ ràng lão nhân áo xanh không hề nương tay. Lão nhân áo xanh lạnh lùng nói: "10 chuyện vừa hoàn thành 11. Nghiệt duyên, cô dâu nuôi từ bé. 2 triệu hư 3. Sau khi tôi chết, anh ấy mới yêu tôi 4. Sau khi gả đến Mạc Bắc 37 tiểu tử đi chết đi. Thực lực của ngươi tuy rằng không tệ nhưng còn kém xa lắm." Lão nhân áo xanh có tu vi vũ phách bắt trọng, giết vũ sư ngũ trọng chứ không phải bắt sống, chuyện này dễ như chơi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chào ấn giáng xuống, năm cái gai nhọn bắn ra từ bàn tay lão nhân áo xanh, kinh khí cuồng bạo xuyên thấu không gian. Vù vù vù. Sắc mặt Lục Thiếu Du âm trầm, nhanh chóng tụt lùi, phối hợp thuộc tính phong biến mất tại chỗ. Bùm. Chào ấn gai nhọn giáng xuống không gian Lục Thiếu Du vừa đứng, dòng không khí trong phạm vi mấy thước hoàn toàn vặn vẹo như trái bóng bị đè bẹp. Không gian vỡ tung, kinh khí tứ tán, Lục Thiếu Du đã biến mất. Lục Thiếu Du dựa vào thuộc tính phong hệ một lần nữa né thoát lão nhân áo xanh công kích. Hai lần công kích bị vũ sư nho nhỏ tránh thoát, lão nhân áo xanh sắc mặt khó xem nói, tốc độ rất nhanh. Lục Thiếu Du xuất hiện cách trăm thước, hắn nhìn lão nhân áo xanh chằm chằm, khiêu khích, là tốc độ của các hạ quá chậm. Lão nhân áo xanh lạnh lùng cười, tiểu tử có chút bản lĩnh, nhưng ngươi nghĩ dựa vào những điều này là có thể đối kháng lại ta sao? Vừa rồi lão nhân áo xanh chưa dốc hết sức. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, vậy sao? Ta vốn không định đối kháng mà là muốn giết ngươi. Chân khí bùng nổ như dòng lũ chảy xuyên qua kinh mạch dày rộng, Lục Thiếu Du vững tin hơn. Lão nhân áo xanh cười to bảo, ha ha ha, ta có nghe lầm không, bằng vào ngươi muốn giết ta? Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, ngươi không nghe lầm, sự thật đúng là vậy. Khí lạnh phát tán từ người Lục Thiếu Du, cảm nhận khí thế sắc bén từ Lục Thiếu Du, lão nhân áo xanh hơi có chút giật mình. Lão nhân áo xanh bình tĩnh nói, tiểu tử, coi chừng gió lớn thổi lưỡi. Đôi mắt đen tràn ngập lạnh lẽo, Lục Thiếu Du chậm rãi nói, ngươi thử liền biết. Lục Thiếu Du vọt lên, hắn như một tàn ảnh. Thanh linh khải giáp, thiên thủ liệt cương ấn. Lục Thiếu Du quát lớn, ánh sáng vàng bao phủ toàn thân. Năng lượng thuộc tính thổ trong không khí phô thiên cái địa tuôn ra, lực lượng cuồng bạo tựa thủy triều tụ tập vào thủ ấn. Chỉ khoảnh khắc Lục Thiếu Du sử dụng thiên thủ liệt cương ấn, trường ấn phóng lên cao nháy mắt hóa thành mấy trường ấn mơ hồ, các tàn ảnh ghép lại thành đóa sen. Vang mấy tiếng kinh thiên động địa, kinh khí cuồng bạo khuyết tán trên bầu trời ầm ầm ập hướng lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh lạnh lùng quát, tiểu tử, ngươi chưa đủ tư cách. Thủ ấn chuyển động nhanh, chân khí màu xanh nhạt dâng trào trong người lão nhân áo xanh. Chân khí tựa rễ cây tràn ra hình thành cái lưới dây leo rậm rạp quanh thân lão nhân áo xanh. Khí thế cuồng bạo cực kỳ khủng bố, lão nhân áo xanh cười lạnh đánh ra thủ ấn. Cái lưới to đổ ập xuống, tiếng xé gió vang không dứt, rạch phá không gian bao trùm thiên thủ liệt cương ấn của Lục Thiếu Du. Cái lưới to màu lục phô thiên cái địa ập đến, che kín tất cả đường tránh né của Lục Thiếu Du, cũng trùm lên trường ấn. Hai năng lượng khổng lồ đụng mạnh, trong lưới màu lục có ngàn vạn gai nhọn xuyên thấu không gian đâm vào trường ấn. Bùm bùm bùm. Lực lượng khổng lồ va chạm, trong không gian vang tiếng nổ đứt hai, lực lượng cuồng bạo càn quét. Máu tươi sôi trào trong ngực Lục Thiếu Du, hắn vận dụng thiên thủ liệt cương ấn đối kháng lão nhân áo xanh, trường ấn nổ tan nát. Cái lưới màu lục to lớn của đối thủ chỉ thủng một cái lỗ dây lát đã khép lại, năng lượng thuộc tính một hung bạo tràn ngập nhốt Lục Thiếu Du vào. Thực lực của lão nhân áo xanh mạnh hơn Lục Thiếu Du rất nhiều, hắn thi triển thiên thủ liệt cương ấn có thể đánh lại vũ phách nhất trọng nhưng không đủ sức đánh lại người này. Chương 287, liều mạng đối kháng. Cái lưới màu lục to lớn trục xuống, diện tích thu nhỏ, không gian vặn vẹo bao lấy Lục Thiếu Du. Biểu tình Lục Thiếu Du trầm trọng. Vù vù vù. Lục Thiếu Du thò tay vào ngực, một luồng sáng vàng nhanh như tia chớp xẹt qua không gian xuất hiện trước mắt lão nhân áo xanh. Luồng sáng vàng bùng phát nhiệt độ cao, cái lưới màu lục bị hòa tan một lỗ thủng. Một con rắn nhỏ màu vàng gầm gừ, rì rì. Thân hình con rắn biến to, phun ra ngọn lửa. Lửa vàng bao lấy không gian quanh lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh giật mình kêu lên, yêu thú. Trong ngọn lửa vàng nóng cháy, tim lão nhân áo xanh đập nhanh. Lão nhân áo xanh vội thụt lùi, chật vật né tránh lửa vàng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Luồng sáng vàng là tiểu long, thân hình của nó đã biến to hơn 80 thước gần 90 thước. Trong thời gian này thân thể tiểu long tăng trưởng dần, nó há to mồm lao nhanh tới táp lão nhân áo xanh. Mắt lão nhân áo xanh tràn ngập kinh ngạc, chết tiệt, đây là yêu thú gì? Lão nhân áo xanh đánh ra thủ ấn, năng lượng thuộc tính mộc trong không trung ngưng tụ lại, đông thành một cái cọc gỗ đường kính mấy thước, lực lượng cuồng bạo. Cọc gỗ nhanh như tia chớp rạch phá không gian, kinh phong sắc bén bắn vào miệng tiểu long. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong hư không tiểu long lại há mồm, lửa vàng đốt cọc gỗ to lớn bắn nhanh tới hỏa tan thành cho ngay giữa không trung. Lão nhân áo xanh thừa dịp đó đã trốn ra mấy trăm thước, mắt nhìn tiểu long đăm đăm, trong lòng cực kỳ rung động. Lục Thiếu Du đứng sang một bên, nhìn lão nhân áo xanh chằm chằm. Tiểu long không đủ sức chặn giết đối phương, vũ phách bắt trọng mạnh hơn Lục Thiếu Du nhiều. Lão nhân áo xanh cơ mặt co giật nói, tiểu tử, thì ra ngươi có yêu thú, hèn gì kiêu ngạo như vậy. Nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết. Lão nhân áo xanh vòng qua tiểu long lại lao hướng Lục Thiếu Du, tay kết thủ ấn ngưng tụ quyền ấn màu lục đập vào mặt hắn. Long Lục Thiếu Du chìm xuống, kết thủ ấn, nội hải cuồn thiếu. Quanh người Lục Thiếu Du ngưng tụ màn nước màu lam, màn nước xoay tròn, chân khí rót vào trong. Vòng xoáy to lớn run rẩy xoay tỉ, trong tiếng gió rít đinh tai nhức óc nó trướng to ra, khí thế đáng sợ, uy nhiếp sắc bén, dòng không khí vặn vẹo như vòi rồng quét qua. Chớp mắt hai lực lượng va chạm mạnh bùm bùm bùm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp không gian, kinh khí khủng bố như cơn bão thổi quét. Nhưng khi những kinh khí khuyết tán đến phạm vi nhất định thì ngừng lại, lặng yên tan biến. Bùm bùm bùm. Lực lượng khủng bố đổ ập xuống người Lục Thiếu Du, hắn bị đánh bay ra mấy chục thước. Thanh linh khải giáp không thể chịu nổi lực lượng cường đại này. Lực lượng khổng lồ chút xuống người Lục Thiếu Du, xâm nhập nội tạng, máu sôi trào, khoang miệng đầy máu. Lục Thiếu Du nuốt ngược ngụm máu sắp phun ra xuống bụng. Sắc mặt Lục Thiếu Du sa sầm. Nộ hải cuồng khiếu chỉ là vũ khí hoàng cấp sơ giai, không thể đối kháng lại lão nhân áo xanh. Chỉ một chiêu y đã bị thương. Lão nhân áo xanh đứng tại chỗ, ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du, vũ khí thủy hệ, ngươi là vũ giả tam hệ. Vù vù vù. Tiểu Long lại vọt lên, cái đuôi to quét qua, không khí giằng ra, vang một chuỗi tiếng nổ. Khí lưu gợn sóng, không gian bị chấn sao động, cái đuôi mang theo lực lượng thiên quân quất mạnh vào lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh hừ lạnh một tiếng, nghiệt xúc, tưởng ta sợ ngươi sao? Lão nhân áo xanh vung tay áo, bàn tay xuề ra, năng lượng màu lục tuôn ra từ ống tay áo đông lại thành vật giống dây leo to mấy thước, dài trăm thước nhanh như tia chớp cuốn Tiểu Long. Ầm. Cái đuôi to quất mạnh vào dây leo xanh, dao động vô hình quyết tán, kinh khí cuồng bạo lan tràn. Cùng lúc đó, một tiếng giống trầm thấp vang vọng nơi chân trời. Gỡ rào gỡ rào. Một yêu thú phi hành khổng lồ vọt lên cao, còn có một vật xanh sậm, thân hình to lớn, khí thế lạnh lẽo lan tràn vọt tới hướng lão nhân áo xanh. Là Lục Thiếu Du triệu hoán thiên sĩ tuyết sư, còn có thiết thiếu khôi lỗi phi hành tam cấp sơ giai lần trước hắn luyện chế ra. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long và thiên sĩ tuyết sư, Tiểu Long, tuyết sư, các ngươi bám giữ người này giây lát. Lục Thiếu Du điều khiển thiếu thiếu công kích. Thực lực của thiếu thiếu và thiên sĩ tuyết sư không đủ đấu lại lão nhân áo xanh. Lục Thiếu Du hết cách, hắn muốn sử dụng chu tức quyết nhưng cần có thời gian xúc tích năng lượng. Thiên sĩ tuyết sư, khôi lỗi phi hành thiếu thiếu đập cánh bay lên, Lục Thiếu Du nhanh chóng đánh ra thủ ấn. Vù vù vù. Thiên sĩ tuyết sư vô cánh nhanh như tia chớp lướt tới trước mặt lão nhân áo xanh. Hai cánh vô mạnh, khí lưu hiện ra trên bầu trời. Khí lưu trướng lớn to 200 thước như vòi rồng. Vòi rồng thổi quét sen lẫn phong nhẫn cuồng bạo xé gió bay tới trước mặt lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh nhìn chằm chằm thiên sĩ tuyết sư khổng lồ, biểu tình kinh ngạc kêu lên, "Thiên sĩ tuyết sư!" Thiên sĩ tuyết sư đẳng cấp tam giai. Lão nhân áo xanh nhanh chóng thay đổi thủ ấn, chân khí màu lục tuôn ra từ thân thể lão. Lực lượng cuồng bạo ngưng tụ thành quyền ấn gào thét xẹt qua chém mạnh vào thiên sĩ tuyết sư. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hai năng lượng va chạm, kình phong đụng vào nhau. Tiếng nổ vang lên điếc tai trên bầu trời, kình phong năng lượng khủng bố khuyết tán rẻ ép không gian vật mèo. Thiên sĩ tuyết sư tuy không yếu nhưng tu vi tam giai sơ kỳ không thể đối kháng lại vũ phách bắt trọng, thiên sĩ tuyết sư bị xung lực đánh rơi xuống đất. Vù vù vù. Thiên sĩ tuyết sư cách mặt đất còn mấy thước thì đập mạnh cánh, khí lưu lao ra quét bay mấy mảnh đá vụn, mấy thân cây khô. Thiên sĩ tuyết sư nương khí lưu lại vọt lên cao. Vù vù vù. Thiếu thiếu khổng lồ đôi cánh như vật sống xé rách dòng không khí, trực tiếp cắt vỡ không gian. Vướt sắc bén, mỏ nhọn con công kích lão nhân áo xanh. Đây là khôi lỗi phi hành. Ban đầu lão nhân áo xanh tưởng thiếu thiếu là yêu thú phi hành, giờ đòn công kích đập đến mới biết chỉ là khôi lỗi phi hành. Lão nhân áo xanh nét mặt xa sầm quát, lùi xuống. Lão nhân áo xanh vung mạnh quyền ấn đánh vật thiếu thiếu. Thân hình to lớn bị chấn động mạnh, cơ thể cứng rắn tóe lửa, thiếu thiếu nặng nề đập xuống đất. May mắn thân thể thiếu thiếu cứng rắn nên không bị tổn thương gì. Đi đi. Tiểu Long đúng người, thân hình vàng nhạt như rồng bay lên trời, tia lửa vàng rạch phá dòng không khí vọt hướng lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh rất ngạc nhiên, lão không ngờ thiếu niên có tới hai con yêu thú. Yêu thú rắn vàng công kích, lão nhân áo xanh biết lửa vàng lợi hại, không dám khinh thường. Lão nhân áo xanh búng ngón tay, hai luồng tình phong màu lục bắn hướng Tiểu Long. Lão nhân áo xanh nhìn Lục Thiếu Du đứng một bên, hắn đang kết thủ ấn cực nhanh, khí thế cuồng bạo chậm rãi tăng cao. Lão nhân áo xanh nhướng mày, đoán đối phương đang ngưng tụ lực công kích gì đó rất mạnh. Lục Thiếu Du đánh ra các thủ ấn huyền ảo, ánh sáng bảy sắc bao phủ toàn thân, khí thế cuồng bạo tràn ngập. Ánh sáng bảy sắc luân phiên nhấp nháy giật dị, năng lượng khủng bố vặn vẹo dòng không khí. Chương 288, tài liệu thượng hảo, 1. Trong khoảnh khắc Lục Thiếu Du đánh ra một thủ ấn cuối cùng, năng lượng cuồng bạo tĩnh lặng lại ngưng tụ thành thể năng lượng vượng hoàng đỏ rực to 20 thước. Tu vi đến vũ sư ngũ trọng, Lục Thiếu Du ngưng tụ thể năng lượng vượng hoàng lớn hơn lần trước nhiều, khí tức uy hiếp mạnh hơn gấp mấy lần, không gian dao động. Lão nhân áo xanh cảm giác khí thế xung quanh, sắc mặt tâm trầm, chân khí bùng nổ đánh bật Tiểu Long, thiên sĩ tuyết sư ra. Lão nhân áo xanh nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, lão cảm nhận được lạnh lẽo. Lực công kích này rất mạnh. Lục Thiếu Du ngưng tụ chu tức quyết xong hét to, "Tiểu Long, tấn công hết sức đi." Tiểu Long phát ra tiếng rít trầm thấp, "Rì rì." Ánh sáng vàng chói lòa, vảy dựng đứng, tia lửa vàng đốt cháy dòng không khí. Tiểu Long cong người như mũi tên rời dây cùng xuyên qua dòng không khí bắn tới hướng lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh ngoái đầu trợn mắt nhìn Tiểu Long, hét to một tiếng, "Súc sinh, cút đi." Trên cái đầu to, giữa hai mắt có một con mắt to như chuông đồng dựng đứng nhìn lão nhân áo xanh chằm chằm, ánh sáng vàng chói lòa bắn ra. Lão nhân áo xanh đứng im như tượng, năng lượng khổng lồ từ ánh sáng vàng chói mắt công kích sâu trong linh hồn lão. Công kích linh hồn là điểm yếu đối với vũ giả. Lục Thiếu Du quát to, "Chu Tức Quyết." Lục Thiếu Du đánh ra Chu Tức Quyết, chân khí bị cắn ướt. Thể năng lượng vượng hoàng khủng bố vọt ra, chớp mắt biến to 200 thước, lửa bao bọc quanh người nó, khí thế cuồng bạo phóng lên cao. Lửa ngập trời bao phủ phạm vi ngàn thước, không khí bị đốt xèo xèo, cực kỳ kinh khủng. Lực lượng cuồng bạo này bắn nhanh hướng lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh chỉ bị ánh sáng vàng từ Tiểu Long giam cầm một giây, nhưng chỉ một giây làm lão không kịp né tránh. Lục Thiếu Du chỉ cần một giây này. Bảo Ly khải giáp, không cách nào né tránh, lão nhân áo xanh không kịp ngạc nhiên yêu thú vừa rồi công kích linh hồn kỳ dị, lão vội đánh ra thủ ấn. Khí lưu chân khí màu lục xoay tròn như vòi rồng rít gào lồng lộn, dòng không khí nứt dạn và mèo. Ánh sáng màu lục chói mắt bao phủ lão nhân áo xanh, các sợi dây leo thô bằng cánh tay rậm rạp cỡ ngàn sợi, trong không gian phạm vi 300 thước bị bao kín hình thành một thành lũy màu lục kín kẽ, không gì phá nổi. Khí thế cuồng bạo khuyết tán, thể năng lượng vượng hoàng khổng lồ cùng với lửa nóng cháy đập mạnh vào không gian dây leo kín lẽ, vô số ánh sáng tung tóe. Không gian dây leo to lớn rung lắc nhưng không vỡ ra. Lục Thiếu Du từ xa co năm ngón tay, trầm giọng quát, "Bạo!" Trên bầu trời thể năng lượng vượng hoàng biến mất, ngưng tụ thành quả cầu lửa khổng lồ nóng cháy. Quả cầu lửa mấp máy chúng to, vang tiếng nổ điếc tai trên bầu trời. Bùm bùm bùm. Lửa bay tứ tán, không gian đầy tiếng nổ đinh tai nhức óc, dòng khí cuồng bạo khủng bố bắn lên cao. Ngọn lửa cực kỳ hùng dũng kinh khủng đụng mạnh vào không gian thành lũy dây leo. Dây leo không gì phá nổi giờ vỡ vụn trong ngọn lửa cháy hừng hực, bị lửa từng tầng đốt thành làn khói mù mịt. Lửa phá hủy một tầng lại một tầng, đốt tới tầng cuối cùng thì lộ ra thân hình lão nhân áo xanh. Biểu tình lão nhân áo xanh kinh hoàng, nhưng lúc này năng lượng lửa cuồng bạo cũng biến mất. Lão nhân áo xanh kinh tê, chẳng lẽ đây là vũ khí huyền giai? Tu vi vũ sư, nhưng đối phương thúc dục đòn công kích khủng khiếp thế này, nếu uy lực mạnh hơn chút nữa thì lão nhân áo xanh gặp rắc rối to. Đối kháng đòn công kích kinh khủng vừa rồi làm lão nhân áo xanh kiệt sức. Lão nhân áo xanh lạnh lùng cười, "Tiểu tử, đây là vũ khí huyền giai sao? Ngươi khiến ta rất bất ngờ đấy, nhưng chắc ngươi đã kiệt sức rồi. Giờ thì chết đi, vũ sư và vũ phách là đẳng cấp không thể vượt qua." Lão nhân áo xanh nhìn mặt Lục Thiếu Du không còn chút máu, ước chừng hắn đã hết sức. Lục Thiếu Du nhếch môi cười khẩy nói, "Vậy sao? Thế thì nếm uy lực huyền giai thật sự đi. Nếu Lục Thiếu Du tấn công bất ngờ thì lão nhân áo xanh sẽ không chịu nổi." Lục Thiếu Du ngừng cười, đánh ra thủ ấn. Lục Thiếu Du trầm giọng quát, "Đao hồn trảm." Trong không gian vô hình, lão nhân áo xanh cảm nhận linh lực cuồng bạo dao động. Lão nhân áo xanh chưa kịp phản ứng thì một luồng đao quang đỏ rực rạch phá dòng không khí như Thái Sơn đè đầu. Đao quang hùng hổ chém xuống đầu lão nhân áo xanh, tốc độ nhanh không gì sánh bằng. Lão nhân áo xanh kinh sợ cơ mặt cứng ngắc, trợn mắt há hốc mồm hét lên, "Linh lực, sao có thể? Người là linh giả?" Lão nhân áo xanh nhanh chóng thụt lùi, chân khí thuộc tính mộc vô biên hóa thành màn sáng chói lòa che trước mặt lão. Vù vù vù. Lục Thiếu Du ngưng tụ linh đao cắt phá hư không, nhát đao chém ra dẫn đến không gian chấn động, khí kình gào thét sinh ra tiếng nổ đi đùng. Đao quang kéo chói tàn ảnh, uy nhiếp kinh khủng, ánh sáng chói mắt bắn tới. Bùm bùm bùm. Linh đao khủng bố đụng vào màn sáng năng lượng thuộc tính mộc của lão nhân áo xanh, lực công kích đụng mạnh. Công kích linh hồn xuyên qua, không gian thoáng chốc và mèo, sóng năng lượng kinh khủng bạo động. Đa phần linh lực công kích tập trung vào linh hồn, lão nhân áo xanh không thể chống đỡ nổi. Trong đầu lão nhân áo xanh có lực lượng cường đại đè ép, hùng hổ sộc vào não. Đầu óc lão nhân áo xanh trống rỗng, mất hết tri giác. Rầm. Lão nhân áo xanh té xuống đất, khóe môi tràn máu, mặt trắng bệch. Lục Thiếu Du mặt không còn chút máu đến gần lão nhân áo xanh, đã chết chưa? Lục Thiếu Du không thả lỏng cảnh giác, hắn buông tay, một lũ kình phong vén vải che mặt lão nhân áo xanh lên. Lục Thiếu Du nét mặt xa xăm nói, là trưởng lão Cửu Hoa môn. Lục Thiếu Du từng gặp lão nhân áo xanh trong Quỷ Vũ tông, một trưởng lão của Cửu Hoa môn. Mắt Lục Thiếu Du lóe tia lạnh lẽo, "Cửu Hoa môn, ngươi chờ đó." Vù vù vù. Tiểu Long thu nhỏ thân hình cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư thân thiết lại gần Lục Thiếu Du. Tiểu Long bị nhốt trong không gian thú nang mấy ngày, ánh mắt ai đoán trách móc nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vội giải thích, "Tiểu Long, rất xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Ta biết ngươi ở bên trong đó rất khó chịu." Tiểu Long có rũi lười liếm gò má Lục Thiếu Du đáp lại, "Xèo xèo." Lục Thiếu Du ngần ngừ một lúc sau đến gần kiểm tra trưởng lão Cửu Hoa môn, vẫn chưa chết. Hơi thở trưởng lão Cửu Hoa môn yếu ớt, hai mắt trống rỗng, linh hồn bị thương nặng, đã hấp hối. Nhưng nói chính xác trưởng lão Cửu Hoa môn không chết, chỉ biến thành người thực vật. Lục Thiếu Du nhếch môi cười tà, "Cũng tốt, vừa lúc luyện chế ngươi thành khôi lỗi hình người. Cửu Hoa môn, lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Ngươi thực vật là tài liệu tốt để Lục Thiếu Du luyện chế khôi lỗi hình người." Trưởng lão Cửu Hoa môn có tu vi vũ phách bắt trọng, nếu luyện chế thành khôi lỗi hình người thì thực lực sẽ tăng mạnh một chút, là tài liệu khôi lỗi hình người hiếm có.